Chương 1417 cầu viện, chương 1417 cầu viện, chương xuất trần điện thoại trong album ảnh, tất cả đều là nàng cầm hàng xa xỉ tự chụp hình. Những này còn chưa tính, mấu chốt là bên trong có không ít cùng nam nhân thân mật ảnh giường chiếu, còn mẹ nó là khác biệt nam nhân. Bên trong còn có không ít mang màu sắc video, Lý Diêu liền không có ấn mở. Lý Diêu tự nhiên không tâm tư quản người ta sinh hoạt cá nhân, nhưng những nội dung này cùng Trương Xuất Trần triển hiện ra nhân vật thiết lập trên lệch quá lớn. Nói đơn giản một chút, nương môn này ở trước mặt mình là cố ý giả trang ra một bộ thanh thuần tiểu muội muội nhà bên hình tượng. Về phần mục đích thôi, dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ rõ ràng. Hiện tại Trương Xuất Trần cũng không biết Lý Diêu nhìn nàng eo bung ảnh, nàng ngây thơ coi là Lý Diêu thật chỉ là mượn điện thoại gọi điện thoại. Lấy Lý Diêu nhân phẩm, hẳn là sẽ không tùy tiện lật xem những vật kia đi. Rất nhanh, Lý Diêu nói chuyện điện thoại xong, đưa di động trả lại cho Trương Xuất Trần, tạ ơn. Không khách khí Tô đại ca, chúng ta bây giờ có thể cùng đi vòng quanh trái đất lữ hành sao? Trong tay của ta có 2 vạn khối, không biết có đủ hay không. Trương Xuất Trần đạo. Càng nghĩ, nàng cảm thấy 2 vạn khối con số này hẳn là có thể làm cho đối phương tiếp nhận. Tốt, vậy ngươi liền đi theo chúng ta sau xe đi. Lý Diêu đạm đạm nói ra. Tạ ơn Tô đại ca. Trương Xuất Trần đã không che giấu được nội tâm vui sướng. Vòng quanh trái đất lữ hành, khẳng định thời gian sẽ không quá ngắn. Sớm chiều ở chung phía dưới, phát sinh điểm cố sự không thể bình thường hơn được. Đến lúc đó, ngẫm lại đều để nàng kích động. Cái này mấy vạn khối tin tức phí tiêu đến quá đáng giá. Lý Diêu cùng Mộ Dung San lên làm bùa hựa in nhì độc dược, Trương Xuất Trần mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Nàng suy nghĩ nhiều chính mình cũng có thể ngồi lên chiếc kia xe sang trọng. Ủng hộ. Không bao lâu, Hải Tổng chỗ ngồi kế tài xế nhất định là ta. Trương Xuất Trần yên lặng ở trong lòng độc biên. Vâng. Ngay tại nàng ngây người thời điểm, độc dược phát ra một tiếng giã thú gào thét, hóa thành một đạo thiểm điện biến mất tại mọi từ trước mắt. Cái quỷ gì? Ta cũng còn không có phát động xe ngươi liền chạy. Trương Xuất Trần triệt để mở bước. Xin hỏi đây là muốn cùng một chỗ du lịch tiết tấu sao? Người nhà rõ ràng là muốn chạy trốn được không? Điện thoại, nhất định là Hải Tổng thấy được trong điện thoại di động những vật kia. Trương Xuất Trần tức giận đến một đấm đánh vào trên tay lái mặt, nàng ruột hối hận xanh. Đã từng có cái khoảng cách Hải Tổng gần như vậy cơ hội, cứ như vậy từ trước mắt chạy đi, cái này sợ đời này đều sẽ đã không còn tương tự cơ hội. Không được, bỏ ra mấy bạn khối mua tin tức, tuyệt không thể cứ như vậy lãng phí. Trương Xuất Trần đầu óc không phải chuyện, lập tức lấy điện thoại di động ra tại danh viện trong nhóm phát cái tin. Vừa rồi ta nhìn thấy thần hào Hải Tổng xe, đồng thời cùng Hải Tổng ăn bữa cơm. Phát ra tin tức sau, nàng tiện thể lấy phụ lên mấy tấm ảnh chụp. Mặc dù không có cùng Lý Diêu chụp ảnh chung, nhưng này Dương Lạm bùa vừa ý nghĩ độc dược đã đầy đủ chứng minh lời nàng nói không giả. Danh viện trong nhóm lập tức bắt đầu bạo động. Ngoa tạo, không phải đâu bùi bùi, ngươi vận khí tốt như vậy. Mau nói điểm chi tiết. Có nắm chắc hay không đêm nay cầm xuống Hải Tổng? Sau khi thành công, nhớ kỹ cho tỷ bội lưu một cơ hội, dù là chỉ là buổi Hải Tổng vượt qua một buổi tối đều được a. Trong đám tin tức một đầu tiếp lấy một đầu, người bình thường nhìn tuyệt đối phải gọi thẳng tay con mắt. Rất khó lý giải đám nữ nhân này đến cỡ nào chủ động. Chỉ cần có thể cùng thần hào Hải Tổng kéo lên điểm quan hệ, các nàng có thể liều lĩnh. Có lẽ mỗi cái thời đại đều có người tương tự bầy, các nàng du tẩu tại khu vực màu xám, mỗi ngày đều tại mộng tưởng một đêm trở giàu, làm lấy không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Trương Xuất Trần xem thời cơ sẽ kém không nhiều lắm, tại trong nhóm trả lời một câu, lời nói thật cùng bọn tỷ muội nói, lúc đầu ta cùng Hải Tổng phát triển được phi thường tốt, đáng tiếc ta phạm vào một cái sai lầm chí mạng, hiện tại Hải Tổng đem ta vứt xuống. A. Trong nhóm đám danh viện lập tức xôi trào, nhao nhao hỏi thăm nàng phạm sai lầm gì. Cái gọi là kiếp trước chi sư, đám danh viện thường thường cũng sẽ ở trong nhóm trao đổi trà nghệ kinh nghiệm, cộng đồng học tập mới có thể cộng đồng tiến bộ. Dù sao mỗi cái phú nhị đại yêu thích cũng không giống nhau, có chút ưa thích thành thục vũ mị, có chút ưa thích thanh thuần, nắm giữ những tin tức này, liền như là lấy được một khối nước cờ đầu ngươi, có thể đề cao thật lớn các nàng đi săn sát suất thành công. Nói như vậy những này giao lưu đều là miễn phí, dù sao mỗi người đều có học tập tất yếu, nhưng gặp được trọng điểm mục tiêu, bất cứ tin tức gì đều là công khai ghi giá. Rất nhanh liền có không ít người tin nhắn cá nhân Trương Xuất Trần, hỏi thăm nàng cùng thần hào Hải Tổng trung đụng chi tiết, cùng chú ý hạng mục. Từng trang giao dịch tại Lạng Yên không một tiếng động bên trong đặt thành. Một bên khác, Lý Diêu một hơi đi ra ngoài mười mấy cây số, xác định hậu phương không ai cùng lên đến hắn mới hãm lại tốc độ. Mộ Dung San trêu chọc nói, "Hải Tổng ngươi làm sao, không phải nói muốn dẫn cái kia thanh thuần tiểu muội muội du lịch vòng quanh thế giới sao?" "Đừng nói nữa, ta hoài nghi cái kia Trương Xuất Trần chính là cái chuyên môn câu khải tử danh viện." Lý Diêu hồi đáp, "A, nói một chút, ngươi cũng phát hiện cái gì?" Mộ Dung San mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Lý Diêu đem đối phương điện thoại trong album ảnh nội dung nói đơn giản đi ra, muội tử nghe xong cười ha ha, người người đều hâm mộ ngươi Hải Tổng tuổi nhỏ tiền nhiều, bên người mỹ nữ như mây, ta lại cảm thấy ngươi kỳ thật rất đáng thương, vô luận đi đến cái nào, đều có thể sẽ trở thành đám kia ngươi danh viện con mồi. Ân. Nghe được muội tử lời nói này, Lý Diêu hơi sững sờ. Trong lòng oán thầm nói bình thường tới nói, đám danh viện giống con rồi bình thường, sẽ không tùy tiện xuất hiện. Lần thứ nhất tại khu phục vụ gặp phải mấy cái nữ nhân, có cái có thể là cái ngoài ý muốn. Du lịch nông nghiệp gặp được Trương Xuất Trần, liền lộ ra có chút không bình thường. Thật giống như đối phương biết mình hành tung, cố ý chạy ra câu cá một dạng. Chẳng lẽ là có người bại lộ hành tung của ta? Nghĩ tới đây, Lý Diêu đem xe dừng ở bên đường, lấy điện thoại di động ra tại Tạc Thiên giúp trong nhóm phát cái tin. Các vị huynh đệ, có cái sự tình hướng mọi người thỉnh giáo một chút. Tin tức vừa phát ra ngoài, Tạc Thiên giúp trong nhóm liền sôi trào. Ngoa tạo, Hải Tổng ngươi rốt cục nổi lên. Nếu không phải nhìn thấy tên nhóm đơn bên trong có Hải Tổng danh tự, ta đều coi là Hải Tổng ngươi thoát nhóm không mang theo các huynh đệ chơi. Hải Tổng có chuyện gì cứ việc phân phó. các loại trong nhóm đám gia hỏa này nói cũng khá rồi, Lý Diêu Tài đem hắn liên tục gặp được danh viện sự tình nói ra. Hải tổng, bằng vào ta kinh nghiệm phân tích, ngươi khả năng ngay tại gặp phải đám danh viện đánh lén. Từ giờ trở đi, ngươi thấy qua mỗi nữ nhân đều có thể là danh viện ngụy trang dụ dỗ ngươi mắc câu. Đừng nói đến dọa người như vậy, đám kia danh viện chỉ cầu tài sẽ không hại, Hải tổng ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Ai nói đám danh viện không sợ mệnh, dựa theo Hải tổng nói tình huống, rất có thể cả nước danh viện đều đang đuổi đến lúc đó Hải tổng coi như không bị phiền chết, cũng sẽ bị hút khô. Hiện tại là các minh đệ xuất thủ thời điểm, chúng ta muốn vì Hải tổng đem chiến hỏa ngăn tại bên ngoài. Nguyên bản coi như bình thường nói chuyện phiếm không khí, rất nhanh liền có chút đi chệch tiết tấu. Lý Diêu đạo, đều đừng nói ngồi trầm trọng, có hay không biện pháp hỗ trợ hóa giải nguy cơ. Lúc này, Đồng Hưng Văn tại trong nhóm lên tiếng, biện pháp chỉ có một cái, để đám kia ong mật nghĩ lầm Hải tổng xuất hiện tại một nơi khác. Chương 1418 thay đổi kế hoạch, chương 1418 thay đổi kế hoạch, nhìn thấy Đồng Hưng Văn đề nghị, Lý Diêu phi thường hài lòng. Làm như vậy có thể thành công thoát khỏi danh viện đoàn đồng thời, cũng có thể kéo dài hắn tiến về Trung Nam Sơn thời gian, đơn giản chính là nhất cử lưỡng tiện. Đồng thiếu biện pháp không sai, ta hiện tại thân ở bị huyện, phụ cận các huynh đệ hỗ trợ tuyên truyền. Lý Diêu đạo, Hải tổng yên tâm, huynh đệ chúng ta lập tức đuổi tới hiện trường, cam đoan sẽ đem những cái kia ong bướm tất cả đều hấp dẫn tới. Đến lúc đó các huynh đệ sẽ giúp Hải tổng chia sẻ hỏa lực. Trong nhóm đám gia hỏa kia bắt được cơ hội liền lái xe, để Lý Diêu liền rất im lặng. Kỳ thật danh viện vòng cao hứng, cũng là bởi vì thị trường nhu cầu đưa đến. Dù sao những cái kia phú thiếu cũng là người, đường đường chính chính đàm luận bạn gái thường thường đều sẽ nhận các loại điều kiện hạn chế. Tại thế giới của người có tiền, hôn nhân cho tới bây giờ đều không phải là tự do, càng nhiều thời điểm là một loại tài nguyên trình hợp. Phú thiếu bọn họ có nhu cầu thời điểm làm sao bây giờ? Cũng không thể giống ngọn núi thiếu niên như thế, tốn mấy ngàn khối đi ăn thức ăn nhanh đi. Lúc này đám danh viện giá trị liền thể hiện đi ra. Đám danh viện thường thường có dáng người tướng mạo cũng không tệ, thậm chí không ít người có thành tích cao, hoặc là trà trộn giới văn nghệ vài tiểu minh tinh. Phú thiếu bọn họ mở anh nằm sấp, đám danh viện nghe hỏi mà đến. Một trận thợ săn cùng con mồi trò chơi chính thức bắt đầu, về phần ai là thợ săn, ai lại là con mồi, vậy liền toàn bằng mọi người bản sự. Lý Diêu gặp sự tình giải quyết, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu đối với Mộ Dung San nói San San, chúng ta có thể muốn tại bị huyện nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Vì cái gì? Coi như hành tung thật bị đám danh viện biết, cũng không cần thiết như thế sợ sẽ đi. Mộ Dung San không hiểu hỏi. Hoàn toàn chính xác đứng tại góc độ của nàng đến xem, Lý Diêu hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lý Diêu cười cười, đã sớm biết muội tử có thể như vậy hỏi, San San ngươi có chỗ không biết, danh viện đoàn khẳng định đã biết mục đích của chúng ta chuyến này chính là Trung Nam Sơn, nói không chừng hiện tại có đếm không hết danh viện là ở chỗ này chờ lấy chúng ta, ngươi muốn à, chúng ta bây giờ đi qua, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Ngươi cũng không muốn đang tìm kiếm thượng cổ truyền thừa thời điểm, đi theo phía sau một đoàn danh viện đi. Thuyết phục người phương thức tốt nhất, chính là đứng tại đối phương trên lập trường cân nhắc. Lý Diêu lời nói này liền rất có sức thuyết phục, Mộ Dung San nghĩ đành phải đáp ứng. Thương lượng thỏa đáng, Lý Diêu hạ cao tốc, tại bị huyện thành tìm cái nhà khách ở lại. Cùng lúc đó, internet trên có cái tin tức cấp tốc chiếm cứ các đại video trang web đại đứng đầu. Theo tin tức đăng tin, Thần Hào Hải tổng tướng hiện thân bị huyện khảo sát hoàn cảnh đầu tư. Cứ như vậy vô cùng đơn giản một câu, có thể nói một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Danh viện trong đám triệt để sôi trào. Tất cả mọi người nghe nói không, Thần Hào Hải cũng nên tại bị huyện khảo sát. Không phải nói Hải tổng muốn đi Trung Nam Sơn sao, chẳng lẽ tin tức có sai? Ta bỏ ra giá tiền rất lớn mua tin tức, đang định lên phi cơ, ai có thể nói cho nên làm cái gì? Ai bán tin tức, nhanh đứng ra nói một câu, dạng này kiếm tiền quá không nói võ được đi. Mỗi cái vòng tròn đều có chính mình một chút quy tắc ẩm, danh viện vòng cũng giống như thế. Người có thể bán tin tức, bao nhiêu tiền cũng không quan hệ, chỉ cần đối phương tán thành là được. Nhưng tối thiểu nhất tin tức không thể có rõ ràng sai lầm. Nhất là lần này mọi người mua Thần Hào Hải tổng tin tức, cơ hồ đều bỏ hết cả tiền vốn. Một khi phát hiện bị lừa, có thể tưởng tượng nội tâm của các nàng là đến cỡ nào sụp đổ. Bị huyện ngay tại bên cạnh ta, là Hải tổng tiến về Trung Nam Sơn con đường phải đi qua. Sao có thể nói chúng ta tin tức có sai? Đúng à, người ta thế nhưng là Thần Hào Hải tổng, coi như quyết định hành trình cũng là có thể sửa đổi được không? Nói không chừng Hải tổng tâm tình cao hứng tiện tay đều có thể bỏ ra mấy trăm hơn ngàn nước hạng mục lớn. Không nói, ta hiện tại đổi máy bay đi bị huyện. Bọn tỷ muội bị huyện gặp, đến lúc đó bắt tiên quá hải các hiện thần thông, chỉ cần có người có thể thành công câu lên Thần Hào Hải tổng, tuyệt đối đừng quên trong nhóm những tỷ muội này a. Yên tâm, Hải tổng bên người nhiều nữ nhân như vậy, liền xem như chúng ta thật bị Hải tổng coi trọng. Cũng không có khả năng tùy tiện tiến vào vòng hạch tâm, cho nên chúng ta càng thêm cần trong vòng tỷ muội hỗ trợ. Đúng, mọi người lần này nhất định phải đoàn kết, Hải tổng cũng không phải bình thường phú nhị đại, coi như đem chúng ta cái này mấy trăm người thu sạch cũng không có vấn đề gì. Trong lúc nhất thời, bọn này danh viện thế mà kết thành ngắn ngủi thương nghiệp đồng minh, có chút phàm là một người đắc đạo, gà chó lên trời tư thế. Đáng tiếc, các nàng không biết là cái gọi là Thần Hào Hải đều tại bị huyện đầu tư, từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là cái âm mưu. Nhưng tin tưởng tin tức này người có không ít, nội danh viện bên ngoài còn có bị huyện thương nghiệp đại lao cùng lãnh đạo. Vẹn vẹn Thần Hào Hải tổng bốn chữ này, hàm kim lượng cũng đã đủ rồi. Nói không dễ nghe, coi như Hải tổng tùy tiện ném cái hạng mục, đều có thể trực tiếp kéo cao bị huyện GDP, trong đó ẩn chứa giá trị buôn bán đơn giản không thể đo lường. Thế là, bị huyện toàn bộ cao tầng tất cả đều hành động. Quét dọn khu phố, nghiêm cấm tùy ý đặt xe cộ, liền ngay cả cờ gờ tại chấp pháp thời điểm đều trở nên khách khí rất nhiều. Tóm lại một câu, ai cũng không muốn tại trong lúc mấu chốt này xảy ra chuyện. vạn nhất cho Hải tổng lưu lại ấn tượng xấu, ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Người trong cuộc Lý Diêu, trốn ở trong tiểu điểm cùng Mộ Dung San uống trà. Hải tổng, ngươi đợi tại bị huyện không đi, còn đem đám kia danh viện tất cả đều chào hỏi tới, đến lúc đó ha không càng khó thoát hơn. Mộ Dung San đạo: "Ha ha, sơn nhân tự có diệu kế." Lý Diêu có chút trang bức nói ra: "Cắt, ta nhìn ngươi nghĩ là đem cùng đám kia danh viện tầm hoan tác nhạc đi." Mộ Dung San khinh thường nói: "San San, chẳng lẽ trong mắt ngươi ta cứ như vậy không có phẩm vị, để đó ngươi vị đại mỹ nữ như vậy ở bên người, đi tìm đám kia danh viện?" Lý Diêu hỏi: "Ai biết ngươi, có lẽ ngươi ở ta nơi này không chiếm được lợi lộc gì, nhịn không được liền sẽ tìm danh viện cũng có nói." Mộ Dung San đạo: "Muội tử lời này tựa hồ rất có đạo lý a. Đơn giản nhìn thấu nhân tính bản chất được không?" Để Lý Diêu trong lúc nhất thời thế mà tìm không thấy nói đến phản bác. Khục. Lý Diêu kiền khục một tiếng, không nói nhiều như vậy, ta phải đánh hai cái điện thoại. Nói xong, hắn phân biệt cho Lâm Yên Nhiên cùng Tôn Vinh đánh hai cái điện thoại. Nếu muốn diễn kịch, vậy thì phải cho xiết phần làm đủ. Lâm Yên Nhiên là Vĩnh Huy Địa Sản tổng giám đốc, Tôn Vinh phụ trách phổ biến chữa bệnh miễn phí. Hai vị này muội tử thanh danh tại vòng thương nghiệp đã sớm đánh ra danh khí, chỉ cần các nàng đến bị huyện, càng có thể hấp dẫn đám kia đám danh viện ánh mắt. Một trận điện thoại đánh xong, hai vị muội tử đều biểu thị lập tức khởi hành đến bị huyện. Bản thân câu lạc bộ khoảng cách bị huyện liền không xa, đứng đắn chạy, nửa ngày liền có thể đến. Tối hôm qua đây hết thảy, Lý Diêu cầm khăn tắm cười tủm tỉm nói: "San San, muốn hay không cùng nhau tắm tắm rửa bông lòng một chút?" Lan. Mộ Dung San ném đi cái lườm mít tới. Lý Diêu cười hắc hắc cũng không tức giận, chính mình tiến phòng tắm đi tắm rửa. Gia hỏa này tắm rửa thời điểm đều không thành thật, còn tại ca hát, nghe được Mộ Dung San tựa như cười. Lúc chạm vào tối, Lâm Yên Nhiên cùng Tôn Vinh tại Hát Thuẫn Bảo An đội xe hộ tống bên dưới, đạt tới bị huyện. Chương 1419 bắt đầu hành động chương 1419 bắt đầu hành động Hát Thuẫn Bảo An đội xe còn chưa tới Hỉ Lai đang tụ điểm, liền bị các lãnh đạo ngăn cản. Không có cách nào, hiện tại toàn bộ bị huyện từ trên xuống dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong lúc bất chợt toát ra như thế cái phong cách đội xe, thực sự quá hấp dẫn người lực chú ý. Lâm Yên Nhiên các nàng sở dĩ làm lớn như vậy động tác, một trong những mục đích chính là vì hấp dẫn lực chú ý đội xe sau khi dừng lại, FGV đút lãnh đạo tiến lên đón. "Ngươi tốt, ta là bị huyện FGV đút Lý Mộc Kiêm, xin hỏi là Hải tổng đội xe không?" "Đường đường lãnh đạo," giọng nói chuyện phi thường khách khí. Có thể thấy được bọn hắn đối với Lý Diêu coi trọng. Hiện tại cả nước đều tại Mao đủ tình kéo đầu tư, đối mặt thần hào Hải tổng dạng này một tôn thần tài, vô luận đặt ở địa phương nào, đều sẽ hưởng thụ loại đãi ngộ này. Lâm Yên Nhiên cười cười, "Chúng ta Hải tổng sớm một bước đến bị huyện." T. Lý Mộc Khiêm lấy làm kinh hãi. "Hải tổng thế mà đến bị huyện? Cái này. Đường đường thần hào Hải tổng, sao có thể làm đột nhiên tập kích? Chẳng lẽ lại lần này đầu tư thật rất lớn, cho nên Hải tổng mới có thể sớm tới thị sát hoàn cảnh đầu tư?" "Ân, nhất định là như vậy." Vẫn là câu nói kia, người thường thường đều sẽ lựa chọn chính mình phạm vi hiểu biết sự tình, cũng sẽ đem một sự kiện hướng chính mình phạm vi hiểu biết đi giải thích. Đột nhiên, Lý Mộc Khiêm cảm thấy Lâm Yên Nhiên khá quen, tựa hồ đang địa phương nào gặp qua. Vị nữ sĩ này, chẳng lẽ chính là Vĩnh Huy Địa Sản Lâm tổng? Lý Mộc Khiêm có chút nghi ngờ hỏi. "Ta là Lâm Yên Nhiên, là ứng Hải tổng yêu cầu đến đây bị huyện, cùng đi còn có Si Sinh Vật Tôn Vinh Tốt tổng." Vẹn vẹn một câu nói kia, liền để Lý Mộc Khiêm đã nhận ra khổng lồ lượng tin tức. Làm FGV đút lãnh đạo, hắn biết rõ Lâm Yên Nhiên cùng Tôn Vinh hai nữ nhân này đại biểu cái gì. Xem ra trên internet truyền tới tin tức không giả, Hải tổng thật muốn tại bị huyện có đầu tư lớn. "Xin hỏi Hải tổng hiện tại nơi nào, chúng ta muốn một tận tình địa chủ hữu nghị." Lý Mộc Khiêm đạo: "Thật có lỗi, Hải tổng người này từ trước đến nay địa thấp, tại không có trưng cầu Hải tổng ý kiến trước đó, ta không có khả năng tùy tiện bại lộ Hải tổng vị trí. Bất quá ngài đừng có gấp, chờ chúng ta hướng biển hợp lưu báo tình huống đằng sau, sẽ đích thân đến nhà bái phòng." Lâm Yên Nhiên lời nói này nói đến phi thường vừa vặn. Đã giữ gìn Lý Diêu mặt mũi, lại cho đối phương lưu lại mặt mũi. Lý Mộc Khiêm xấu hổ cười một tiếng, tự nhiên không tiện hỏi tới nữa xuống dưới. Lại nói, người đều tới bị huyện, muốn biết chỗ ở còn không đơn giản. Lâm tổng đi thong thả, xin mời chuyển đạt tất cả bị huyện nhân dân đối với Hải tổng hoan nghênh. Lý Mộc Khiêm đạo. Một phen khách sáo tới, Hát Thuẫn An Bảo xa đội lần nữa trùng trùng điệp điệp lái hướng Hỉ Lai đang tiểu điếm. 1405 số phòng ở giữa. Lý Diêu mở cửa, Lâm Yên Nhiên cùng Tôn Vinh hai người đứng tại cửa ra vào. "Hải tổng, chúng ta không có quấy rầy ngươi đi." Tôn Vinh cười hỏi, nàng cái gọi là quấy rầy rõ ràng có ý riêng. Câu này có chút trêu chọc lời nói, để Lý Diêu liền khó trả lời. Trước tiến đến đi từ từ trò chuyện. Vào phòng, Lâm Yên Nhiên cùng Tôn Vinh chủ động ngưỡng mộ cho San chào hỏi. Các nàng khách khí, Mộ Dung San cũng không tốt ưng. Mọi người đơn giản hàn huyên vài câu đằng sau, Lý Diêu liền bắt đầu nói chính sự. "Hành tung của ta bị người bại lộ, cho nên mới vất vả hai người các ngươi tới cứu cấp. Các ngươi đến lúc đó tùy tiện tại bị huyện khảo sát một chút, chỉ cần có đầu tư cơ hội, mặc kệ kiếm tiền hay không đều muốn làm mấy cái hạng mục. Tốt nhất đem động tĩnh làm lớn một chút, tranh thủ đem những cái kia danh viện toàn bộ hấp dẫn tới." Lý Diêu nói xong, Lâm Yên Nhiên cùng Tôn Vinh trong lòng đã nắm chắc, phía dưới làm việc liền tốt khai triển. Mấy người lại đơn giản hàn huyên một hồi, Lâm Yên Nhiên cùng Tôn Vinh đứng dậy cáo tử. Lúc gần đi, hai vị muội tử cố ý cường điệu gian phòng của các nàng ngay tại sát vách, Hải tổng nếu có cần có thể tùy thời đi qua phân phó. Câu nói này liền rất có thâm ý, lại nói Lý Diêu đi ra mấy ngày, bên người có cái mỹ nữ chỉ có thể nhìn không thể ăn, hiện tại có hai cái có thể ăn đưa tới. Hắn trái tim kia lập tức bắt đầu táo động, nếu không phải trở ngại Mộ Dung San còn tại trong phòng, Lý Diêu trực tiếp liền cùng hai vị muội tử đi qua trò chuyện nhân sinh. Các loại Lâm Yên Nhiên cùng Tôn Vinh sau khi đi, Lý Diêu ngồi tại gian phòng, cảm thấy cái nào cũng không được tự nhiên. Hắn rốt cục nhịn không được nói ra, "San San, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta lại đi mở gian phòng." "Tại sao muốn thuê phòng, nơi này không phải có hai tấm giường sao?" Mộ Dung San chững chạc đàng hoàng hỏi. Lý Diêu liền rất im lặng, tự đủ mọi từ ngươi thật không biết hay là giả không biết. "Cái kia, San San ngươi khả năng không biết mình mị lực, ta lo lắng cùng ngươi ở tại một căn phòng, ban đêm sẽ kìm lòng không được. Vì lý do an toàn, ta vẫn là lại mở một căn phòng đi." Lý Diêu lời nói này trả lời nghĩa chính ngôn tử. Không hiểu rõ người của hắn, khẳng định sẽ nghĩ lầm hắn là chính nhân quân tử. Vốn không biết nếu như Lâm Yên Nhiên các nàng không đến, Lý Diêu liền sẽ tìm các loại lý do đợi trong phòng. Hiện tại thôi, có hoạt động chờ lấy hắn, đương nhiên sẽ không tiếp tục đợi ở chỗ này. Có đúng không? Đến cùng là ta mị lực quá lớn, hay là Yên Nhiên các nàng mị lực quá lớn để cho ngươi lòng ngứa ngáy khó nhịn? Mộ Dung San mang theo nghiền ngẫm nói ra. Rất hiển nhiên muội tử đem Lý Diêu thấy lén lén, cũng không phải hai câu nói liền có thể tùy tiện lừa dối. Lý Diêu mắt thấy chính mình điểm này tính toán bị vạch trần, dứt khoát cũng liền không giấu giếm, Yên Nhiên cùng Tôn Vinh đều là nữ nhân của ta, các nàng vì chuyện của ta thật xa chạy tới, coi như ta rút chút thời gian bồi bồi các nàng cũng là nên. Cắt, ngươi sớm nói như vậy chẳng phải xong, chỉ cần ngươi mở ra cái khác trượt, tùy ngươi chơi như thế nào. Mộ Dung San đạo, đều là người trưởng thành, nói ra kỳ thật căn bản cũng không có cái gì. Lý Diêu không kịp chờ đợi ra gian phòng, quay đầu đè xuống căn phòng cách vách chúng cửa. Một lát sau, Lâm Yên Nhiên đi ra mở cửa. Hải tổng có chuyện gì sao? Muội tử giả ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Trang, ngươi liền tiếp tục giả bộ đi. Lý Diêu tại Yên Nhiên muội tử trước mặt nhưng là không còn khách khí như thế, trực tiếp tiến lên liền đem muội tử ôm đi vào trong. Hải tổng ngươi làm gì? Tôn Vinh còn tại gian phòng. Lâm Yên Nhiên mặt mũi tràn đầy xấu hổ đạo. Lý Diêu cười hắc hắc, chỉ sợ các ngươi hai người đã sớm thương lượng xong, tại gian phòng này chờ ta a. Chương 1420 chen chúc mà đến chương 1420 chen chúc mà đến đối mặt Lý Diêu tràn ngập tính xâm lược trêu chọc, Lâm Yên Nhiên cùng Tôn Vinh rất có an ý lựa chọn phủ nhận. Hải tổng nói cái gì? Ta cùng Yên Nhiên đang thảo luận bị viện đầu tư vấn đề. Chính là, ai giống như ngươi cả ngày liền muốn điểm này sự tình. Khá lắm, Lý Diêu trực tiếp bị hai vị muội tử cỡ trách một trận. Thật sự giống như hắn cả ngày không làm chính sự. Nghĩ lại, còn giống như thật sự là tất cả kiếm tiền sự tình đều để các muội tử làm, Lý Diêu căn bản liền không có đứng đắn hỏi đến xí nghiệp sự tình. Khục. Lý Diêu kiền khục hai tiếng. Trầm giọng nói ra, các ngươi nhìn qua thế giới động vật sao? Thật tốt sách thế giới động vật làm gì? Lâm Yên Nhiên cùng Tôn Vinh trong lòng nghi hoặc, bất quá coi bọn nàng đối với Lý Diêu hiểu rõ, biết đối phương lập tức liền muốn nói ra một phen không hợp thói thường lời bàn cao kiến đi ra. Thế giới động vật ngẫu nhiên nhìn xem, Hải tổng có cái gì lời bàn cao kiến? Tôn Vinh liền rất phối hợp, trực tiếp cho Lý Diêu nói cái kích nổ. Đã các ngươi đều nhìn thế giới động vật, chắc hẳn nhìn qua sư tử đi, tại một cái trong đàn sư tử chỉ có một đầu hùng sư, lại có bao nhiêu con sư tử cái con? Mỗi lần đi săn đều là sư tử cái xuất mã. Rất ít gặp đến hùng sư xuất mã đi. Biết hùng sư trách nhiệm là cái gì? Nói đều nói đến nước này, hai vị muội tử chỗ nào không biết Lý Diêu muốn biểu đạt ý tứ. Nhưng Tôn Vinh hay là giả bộ như vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, không biết ta nhìn thế giới động vật xưa nay sẽ không cân nhắc những vấn đề này. Nữ nhân thông minh, sẽ biết được cho nam nhân nói chuyện cơ hội, coi như biết rất rõ ràng nam nhân muốn nói gì, y nguyên giả bộ như không hiểu. Lâm Yên Nhiên cũng là giả vờ vẻ mặt mờ mịt, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Diêu, Hải tổng ngươi mau nói à, đến cùng gà hùng sư trách nhiệm là cái gì? Lý Diêu đạo, hùng sư trách nhiệm có hai cái, đầu tiên là thủ hộ địa bàn của mình, thứ hai thôi. Chính là tại sư tử cái phát tình thời điểm ra sân. Thì ra là như vậy à, Hải tổng chính là Hải tổng, nhìn cái thế giới động vật đều có thể học được tri thức. Tôn Vinh đạo, chính là, xem ra lần sau chúng ta nhìn thế giới động vật thời điểm, muốn dẫn lấy suy nghĩ đi xem. Có thể Hải tổng đột nhiên thuyết phục vật thế giới làm gì? Lâm Yên Nhiên đạo, hai cái muội tử liền rất có ăn ý, lòng tựa như gương sáng, ý nguyên giả bộ như cái gì cũng đều không hiểu. Lý Diêu liền có chút im lặng, tự đủ ta đều đem lời nói trực tiếp như vậy, các ngươi vẫn không rõ. Hải tổng, ngươi còn có chuyện khác không có, nếu như không có ta cùng Yên Nhiên tiếp tục thảo luận bị huyện khai thác sự tình. Tôn Vinh đạo. Trong lời nói, muội tử đã có chút hạ lệnh trục khách ý tứ. Lâm Yên Nhiên cũng nghiêm túc nói, chính là A Hải tổng, ta cùng Vinh Vinh còn có chính sự phải thương lượng đâu, nếu không ngươi ở bên cạnh nghe một chút, thời điểm then chốt giúp chúng ta cầm cái chủ ý. Lý Diêu. Hắn hiện tại đầy đầu nghĩ đều là phong hoa tuyết nguyệt, các ngươi thế mà cùng ta trò chuyện cái gì đầu tư. Chút tiền này, có cái gì đáng giá nói chuyện. Các ngươi thời gian dài như vậy không thấy ta, chẳng lẽ liền không muốn cùng ta đấu chơi đánh bài? Lý Diêu hậu nghiêm mặt ra chóc bắt đầu dẫn đạo. Chơi đánh bài thường thường bị vận dụng tại đặc biệt trường hợp, nhất là ba người thời điểm. Lý Diêu ý đồ có thể nói rõ rành rành, nhưng Lâm Yên Nhiên cùng Tôn Vinh vẫn như cũ nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Nguyên lai Hải tổng muốn chơi đánh bài, chúng ta cũng không mang bài bộ kẻ a. Chính là, nếu không ta gọi điện thoại để trước tiểu điếm đài đưa một bộ bài bộ kẻ tới. Tình huống như thế nào? Bình thường hai vị này muội tử rất hiểu được không? Làm sao hôm nay chính mình cũng nói đến như vậy minh bạch, các nàng còn? Chẳng lẽ hai người kia là cố ý? Lý Diêu hiểu được, khoe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa. Tốt. Hai người các ngươi liên hợp lại cố ý đùa ta chơi đúng không? Xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Nói xong, Lý Diêu một tay một cái, trực tiếp đem hai cái muội tử khiêng tiến phòng tắm. Lập tức trong phòng tắm xuân quang vô hạn. Ngay tại Lý Diêu cùng các muội tử nghiên cứu thảo luận nhân sinh thời điểm, khoảng cách bị huyện tương đối gần đám danh viện, đã bắt đầu bốn chỗ tìm hiểu thần hào hải tổng nơi ở sớm một chút phát hiện, liền mang ý nghĩa đối mặt đối thủ cạnh tranh thiếu, cơ hội tự nhiên sẽ lớn hơn nhiều. Dựa theo di vãng lệ cũ, xác định đầu tư trước, các đại lao khẳng định phải tổ chức cái tụ hội. Sinh ý rất ít là ở văn phòng nói, liền phải đặt ở trên tụ hội. Trong lúc nâng ly cạn chén có thể phát sinh vô số khả năng. Đám danh viện bốn châu nghe ngóng, cũng không nghe nói bị huyện có cái gì cao cấp tiệc rượu. Coi bọn nàng chuyên nghiệp tố dưỡng, loại chuyện này tuyệt đối không thể gạt được. Đến cùng xảy ra vấn đề ở đâu? Hay là nói hải tổng cũng không có đến bị huyện? Ngay tại đám danh viện trong lòng buồn bực thời điểm, một đầu tin tức đưa tới mọi người chú ý. Vĩnh Huy Địa Sản Lâm Tổng Hòa Si Sinh Vật Tôn Tổng tại đội xe hộ tống xuống đến đạt bị huyện, Cụ Minh Sắc biểu thị hải tổng đã sớm đến bị huyện. Tin tức phía dưới còn có ảnh nền. Tin tức này để đám danh viện lập tức sôi trào. Làm cao đẳng cấp thợ săn, đám danh viện đã sớm đem hải tổng dưới cờ xí nghiệp điều tra cái 7-8 phần. Đều biết Lâm Yên Nhiên cùng Tôn Vinh là hải tổng hai viên đại tướng, tại hải tổng đế quốc thương nghiệp bên trong đảm nhiệm nhân vật trọng yếu. Hai người bọn họ đến bị huyện, càng thêm xác nhận hải tổng đầu tư bị huyện nghe đồn. Mặc dù tạm thời không có hải tổng chỗ ở tin tức, nhưng chút chuyện như thế, làm sao có thể chẳng lẽ đám danh viện? Các nàng dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết, hải tổng tới đây khẳng định sẽ vào ở khách sạn tốt nhất. Bị huyện liền lớn như vậy, cấp cao khách sạn một bàn tay đều có thể đếm đi qua. Cứ như vậy, danh viện đại quân bắt đầu hành động, lần lượt thẩm tra bị huyện cấp cao khách sạn. Cái gọi là khách ở tin tức giữ bí mật. Đối với đám danh viện tới nói căn bản không phải nan đề, tùy tiện cho khách sạn bảo an tiểu ca ca một chút ngon ngọt, yếu điểm khách ở tin tức đơn giản không nên quá đơn giản. Rất nhanh, Lý Diêu và ở Hỉ Lai đăng tiểu điểm tin tức liền bị một số nhỏ dũng cảm bỏ ra danh viện biết được. Bước kế tiếp chính là như thế nào sáng tạo cơ hội cùng Hải Tổng đến một trận ngẫu nhiên gặp. Các nàng dù sao cũng là danh viện, không có khả năng giống tấm thẻ nhỏ bên trên những người kia chủ động đưa tới cửa. Chỉ có ngẫu nhiên gặp mới có thể nổi bật tự thân giá trị, tốt nhất là tại ban đêm ngẫu nhiên gặp. Kết quả là, mấy bị danh viện một phen tỉ mỉ cách tán mặc, quay chúng quanh Hỉ Lai đăng tiểu điểm thiết kế các loại ngẫu nhiên gặp trường hợp. Tinh thông trả nghệ đám danh viện không nghĩ tới là, lúc này Lý Diêu loay hoay không muốn, ở đâu ra thời gian cùng với các nàng ngẫu nhiên gặp. Một đêm này, đám danh viện tâm tư nhất định trôi theo dòng nước. Chương 1421 chậm chạp không lộ diện, chương 1421 chậm chạp không lộ diện, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Lý Diêu liền bị một trận tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Ai vậy? Sáng sớm, còn có để hay không cho người đi ngủ? Lâm Yên Nhiên hơi híp mắt lại nói ra. Chính là, tối hôm qua một đêm không ngủ, vừa chợp mắt liền bị đánh thức. Tôn Vinh cũng có chút khó chịu. Chỉ có Lý Diêu trong lòng rõ ràng, dám lúc này gõ cửa chỉ có Mộ Dung San một người. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, ta đi ra xem một chút. Lý Diêu nói liền xuyên tốt quần áo. Lấy hắn thể lực, đừng nói một đêm, chính là lại nhiều mấy cái ban đêm không ngủ được đều vô sự. Lâm Yên Nhiên cùng Tôn Vinh tùy tiện lên tiếng tiếp tục ngủ. Lý Diêu mở cửa phòng, quả nhiên nhìn thấy Mộ Dung San đứng tại cửa ra vào. Sớm A San San, có việc. Lý Diêu nhẫn mại tính tình đạo. Ta tìm Yên Nhiên các nàng dạ phố, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộ Dung San hỏi. Cái này. Lý Diêu lập tức liền có chút xấu hổ, ta đúng nói ta đến. Gọi Yên Nhiên các nàng rời giường ăn điểm tâm, ai biết các nàng còn đang ngủ rất thẳng. Ngươi nào thôi, nào giống nhà ta San San, ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt. Đối mặt Lý Diêu trận tròn mắt nói lời bịa đặt, Mộ Dung San chỉ có thể ném đi lườm mũi tới, đi, ngươi cái tên này trong miệng liền không có vài câu lời nói thật. Chính mình bọc lấy áo ngủ, mà không có tẩy răng không có soát, còn nói là tới gọi Yên Nhiên các nàng ăn cơm, đừng vũ nhục trí thông minh của ta được không? Lý Diêu cười hắc hắc cũng không thèm để ý, hay là San San cực kỳ thông minh, sự tình gì đều chạy không khỏi pháp nhãn của ngươi. Nói thật ta cũng không có cách nào, tối hôm qua mới từ phòng ngươi đi ra, dự định chính mình đơn độc mở gian phòng, kết quả là bị Yên Nhiên kéo tiến đến. Ngươi cũng biết, ta người này tâm địa mềm, cho nên liền coi như muội tử lòng tựa như gương sáng, Lý Diêu làm theo đến tìm một chút lý do hơi che giấu một chút. Đó cũng không phải nói nhảm, mà là đối với một nữ nhân tôn trọng. Có một câu như vậy, nếu như khi một người nam nhân tại trước mặt nữ nhân ngay cả lời nói dối cũng không nguyện ý nói, chứng minh nam nhân này tuyệt đối không yêu nữ nhân này. Liền xem như bình thường giữa nam nữ, cũng thường thường sẽ nói một chút lời nói dối có thiện ý bất lắm mồm, cùng ngươi nói điểm chính sự, ta sáng sớm ra ngoài ăn điểm tâm thời điểm phát hiện chung quanh có không ít danh viện, bắt thành đô là tại câu ngươi con mồi này. Mộ Dung San đạo. Có đúng không, đám người này tới rất nhanh thôi. Lý Diêu đạm đạm nói ra. Hắn đến bị huyện làm động tĩnh lớn như vậy, chính là vì hấp dẫn những cái kia danh viện, hiện tại xem ra hiệu quả rất không tệ. Để đạn lại bay một hồi, không sai biệt lắm có cái 2-3 ngày, nên tới hẳn là đều tới. Ngươi hôm nay có tính toán gì? Mộ Dung San hỏi. Mội tử quan tâm nhất là Lý Diêu lúc nào khởi hành đi Trung Nam Sơn, nàng không có có ý tốt trực tiếp hỏi, chỉ có thể rẽ một cái từ mặt bên nghe ngóng. Một chút như thế tiểu tâm tư Lý Diêu đương nhiên biết rõ, yên tâm đi San San, trong lòng ta sớm có kế hoạch, các loại Yên Nhiên các nàng tỉnh ngủ, chúng ta cùng đi ra tại lộ cái mặt. Các loại đám danh viện tới không sai biệt lắm, đến lúc đó lưu lại Yên Nhiên cùng Tôn Vinh ở chỗ này đánh nghiệp trợ, chúng ta liền có thể đến cái ve sầu thoát xác, đi Trung Nam Sơn tìm tới cổ truyền thừa. Nghe được lời nói này, Mộ Dung San tự nhiên cao hứng. Cuối cùng gia hỏa này còn đem chính sự để ở trong lòng, ngay từ đầu nàng còn lo lắng, Lý Diêu có phải hay không đem đám kia danh viện dẫn tới tìm vui mừng làm vui không đi. Vậy ngươi đi đem Yên Nhiên các nàng kêu lên à, đều mấy giờ rồi, không ăn bữa sáng đối với thân thể không tốt. Mộ Dung San đạo. Cái này, Lý Diêu có chút xấu hổ. Hắn rất muốn nói, không ăn bữa sáng cùng giấc ngủ không đủ so ra căn bản không đáng giá nhắc tới được không. Yên Nhiên các nàng tối hôm qua ngủ được tương đối trễ, cho nên, có thể muốn ngủ thêm một lát. Lý Diêu đạo. các nàng ngủ rất trễ. Mộ Dung Săn hỏi, có cần phải hỏi được cặn kẽ như vậy? Hay là nói muội tử muốn từ mặt bên nghe ngóng bên dưới ca tố chất thân thể? Lý Diêu trong lòng oán thầm đạo, có lẽ ứng câu nói kia, hạng người gì đều yếu kỷ, Mộ Dung Săn đồng dạng cũng là như vậy. Các nàng vừa nằm ngủ. Lý Diêu có chút đắc ý nói, a. Mộ Dung Săn miệng nhỏ dương thật to, bất quá rất nhanh liền ý thức được biểu hiện của mình có chút không ổn. Khục. Muội tử vội ho một tiếng hơi có vẻ cười cười xấu hổ, vậy ta sẽ không quấy rầy. Nói xong muội tử quay người trở về gian phòng của mình, trong miệng nhỏ giọng thầm thì nói ra xúc sao. Thanh âm lại nhỏ, cũng bị Lý Diêu nghe thấy. Hắn đang nghĩ ngợi trêu chọc hai câu, liền nhận được thanh âm hệ thống nhắc nhở. Đốt, Mộ Dung San độ thiện cảm 5, Mộ Dung San độ thiện cảm 5, trước mắt độ thiện cảm 40 điểm, Lý Diêu cũng là bó tay rồi, muội tử độ thiện cảm này chướng đến có chút không hiểu đấu. Giữa trưa 12 điểm, Lâm Yên Nhiên cùng Tôn Vinh mới cực không tình nguyện rời giường mặc quần áo. Hai vị mỹ nữ tỉnh ngủ. Lý Diêu ngồi tại bên giường cười tủm tỉm nói, cái này cười nhìn tại hai vị muội tử trong mắt, cảm giác có chút chột dạ. Hải tổng, chúng ta đói bụng. Ban đêm lại chơi có được hay không? Lý Diêu nhìn hai vị muội tử bộ này cầu xin tha thứ dáng vẻ liền rất muốn cười, nói thầm một tiếng, dân viên rau. Rời giường đi, buổi chiều chúng ta cùng đi lộ mặt, thuận tiện nhìn xem bị huyện có gì có thể đầu tư hạng mục, tranh thủ đem động tĩnh làm lớn một chút, để đám kia danh viện sớm một chút đuổi tới bị huyện. Lý Diêu đạo. Nghe nói đi xem hạng mục, hai vị muội tử nhẹ nhàng thở ra. Có nhiều thứ ngăn cách thời gian không ăn liền dễ dàng muốn, ăn một bữa dễ dàng chống đỡ. Có chút xoắn xuýt. Một lát sau, Lâm Yên Nhiên cùng Tôn Vinh mặc chỉnh tề, hơi vẽ lên điểm đồ trang sức trang nhã. Lập tức khôi phục các nàng bá đạo nữ tổng giám đốc khí thế, không có người nào biết các nàng tối hôm qua có bao nhiêu điên cuồng. Một nhóm bốn người mới ra hỉ lai đang tiểu điếm, lập tức liền bị chờ đợi ở chung quanh đám danh viện nhìn thấy. Đáng tiếc, Lý Diêu bên người đã có ba cái đại mỹ nữ, còn có một đoàn bảo an. Đám danh viện căn bản tìm không thấy cơ hội ra tay, chỉ có thể xa xa theo ở phía sau. Ý đồ làm rõ ràng Lý Diêu hành tung, yêu thích. Bất luận cái gì tập kích đều có thể liên quan đến cuối cùng có thể hay không cầm xuống con mồi. Chú ý Lý Diêu mấy người không chỉ là danh viện, bị huyện thương nghiệp đại lão cùng các lộ những người lãnh đạo đồng dạng đều phái người thời khắc nhìn chằm chằm hỉ lai đang tiểu điếm. Rất nhanh, các đại lao đều thu đến thuộc hạ báo cáo, từng cái hấp tấp chạy đến cùng Lý Diêu gặp mặt. Ai bảo Lý Diêu thần hào tên vang vọng mạng lưới, phàm là có thể ở trước mặt hắn lộ cái mặt, đều là kiện chuyện hạnh phúc. Vạn nhất nếu là có thể phân điểm nhiệm vụ, đơn giản muốn hạnh phúc chết. Lý Diêu mấy người tại ven đường tìm cái tiệm mì sợi tùy tiện đối phó bài, vừa kết xong sổ sách đi ra, liền bị một đám người vây quanh. Chương 1422 Hải tổng bài diện, chương 1422 Hải tổng bài diện Lâm tổng tốt, chắc hẳn vị này khẳng định là đại danh đỉnh đỉnh Hải tổng đi. Lý Mộc Khiêm chắp tay nói, tối hôm qua hắn liền cùng Lâm Yên Nhiên đã gặp mặt, cho nên hôm nay tự nhiên do hắn ra mặt lôi kéo làm quen tương đối tốt. Lâm Yên Nhiên cười lên tiếng chào hỏi, quay đầu hướng Lý Diêu giới thiệu Lý Mộc Khiêm. Nguyên lai là Lý cụ trưởng, kính đã lâu kính đã lâu. Lý Diêu đạo, đây vốn là bình thường một câu lời khách sáo, lại làm cho Lý Mộc Khiêm có chút thụ sủng nhược kinh. Ai bảo Lý Diêu vị này thần hào Hải tổng quá thần bí, bình thường mọi người chỉ nghe nói qua sự tích của hắn, lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân. Một phen khách sáo đằng sau, chính là một vòng giới thiệu. Do Lý Mộc Khiêm đem bị huyện các đại lão lần lượt giới thiệu cho Lý Diêu. Hôm nay có thể xuất hiện ở hiện trường, vậy cũng là bị huyện rất có phân lượng nhân vật. Lý Diêu hòa mỗi người đều nắm tay hàn huyên, một màn này không khỏi để người ở chỗ này đối với vị này thần hào Hải tổng hào cảm tăng gấp bội. Ai cũng không nghĩ tới, phú khả địch quốc thần hào Hải tổng dĩ nhiên như thế bình dị gần gũi, hoàn toàn không có bình thường con em nhà giàu loại kia ngang ngược càn rỡ dáng vẻ. Cái này có lẽ chính là mọi người thường nói, càng là người thành công càng là điệu thấp đi. Một phen hàn huyên xong, Lý Diêu trực tiếp bắt đầu nói chính sự. Ta đã sớm nghe nói bị huyện dân phong thuần phát, chỉ là bị giới hạn giao thông, tăng thêm công nghiệp cơ sở tương đối yếu kém. Phần lớn người đều chỉ có thể ra ngoài vụ công. Nói đến đây, đối diện mấy vị đại lao hơi có vẻ xấu hổ. Cái gọi là làm quan một nhiệm kỳ tạo phúc một phương, bọn hắn cũng nghĩ đem bị huyện kinh tế làm lên, để dân chúng được sống cuộc sống tốt. Nhưng bị huyện nơi này không có gì tài nguyên, vị trí địa lý cũng không tốt lắm, tới đây đầu tư xây nhà máy người vô cùng ít ỏi, cho nên kinh tế một mực làm không đi lên. Lý Diêu đốn đông nhiên nói tiếp, các vị yên tâm tâm, ta lần này đến chính là vì chúng ta bị huyện phát triển tận một chút sức mọn, chỉ cần mọi người có hạng mục đều có thể tìm Lâm tổng cùng Tôn Minh đàm luận, ta sẽ dốc toàn lực duy trì. Nhìn thấy Lý Diêu trước đó, bọn này các đại lao tâm một mực phi thường tâm thần bất định. Nhà tư bản trục lợi đây là tất cả mọi người chung nhận thức, các đại lao thực sự không nghĩ ra đường đường thần hào hải tất cả cho cái gì sẽ đến bị huyện đầu tư. Đầu tư cái gì có thể kiếm tiền? Nghe Lý Diêu lời nói này, các đại lao tâm tình hơi buông lỏng một chút. Ai cũng biết Hải tổng là giảng bài diện người, hắn lời nói ra, cho tới bây giờ đều không có nuốt lời qua. Đã từng vũ trụ phòng tiếp cận 2 vạn ước sổ nợ rối mù, biển người tổng làm theo nói được thì làm được. Chỉ là một cái bị huyện kinh tế, đối với Hải tổng tới nói dễ dàng. Hải tổng, nếu không chúng ta hay là đến họp nghị thất từ trò chuyện. Lý Mộc Khiêm đạo. Không không không, các ngươi là chủ ta là khách, đợi chút nữa các ngươi liền dùng xe mang theo chúng ta mấy người quay chung quanh bị huyện đi dạo, muốn tại địa phương nào làm hạng mục, liền mang bọn ta đến địa phương nào. Lý Diêu đạo. Hắn cử động lần này hoàn toàn là vì tạo thế, để những cái kia canh giữ ở phụ cận đám danh viện nhìn thấy. Lý Diêu những cử động này xem ở bị huyện các đại lao trong mắt, lại là một loại khác ý nghĩ. Đều cho rằng vị này thần hào Hải tổng bộ thực, quả nhiên là cái người làm đại sự. Nhao nhao đối với Lý Diêu chính là một phen lấy lòng. Rất nhanh, đội xe khởi hành. Phía trước là một loạt cảnh sát giao thông mở đường, bị huyện các đại lao xe vây quanh Lý Diêu trước kia lập dược. Trang diện kia được xưng tụng trùng trùng điệp điệp, bài diện mười phần. Trốn ở chung quanh đám danh viện thấy cảnh này, nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra chụp ảnh phát tại danh viện trong nhóm. Bọn tỷ muội nhìn xem Hải tổng bài diện, các ngươi trước đó thông đồng những cái kia đám đời thứ hai có loại này bài diện sao? Tin tức phát ra, để còn chưa tới trận đám danh viện, từng cái kích động đến không muốn không muốn. Thật giống như cùng với các nàng có quan hệ gì một dạng. Hải tổng lão công ngàn bạn chờ ta, còn có nửa giờ đến chiến trường. Ta vừa xuống phi cơ, ai phát cái định vị tới? Danh viện trong nhóm đơn giản sôi trào. Cả một buổi chiều, Lý Diêu tại bị huyện các đại lao dẫn đường bên dưới, vòng quanh cả huyện thành dòng dã vòng vo ba vòng. Lý Diêu tự nhiên không thể để cho người ta bạch bạch đái lộ, lúc này vung tay lên liền đã xác định mấy chủ cước hạng mục. Bị huyện trung tiểu học giáo học lâu mới xây, hỗn loạn đoạn đường đường cái xây dựng thêm, gia tăng một chỗ miễn phí bệnh viện. Một lớn đông nhiên hạng mục tính được, trong đó có hơn phân nửa là công ích tính chất. Cuối cùng thực sự không có cách nào, tại mọi người cực lực đề cử bên dưới, dự định làm cái tương ớt đậu rộng xưởng gia công. Đây có lẽ là Lý Diêu ký kết hạng mục bên trong duy nhất có khả năng mang đến cho hắn lợi nhuận. Một đám các đại lão có chút tê, đã sớm nghe nói thần hào Hải tổng xuất thủ hào phóng, làm ăn xưa nay không nhìn lợi nhuận, làm công lích xưa nay không nương tay. Hôm nay mọi người xem như mở mang kiến thức. Trong thiên hạ, cái nào thương nhân có Hải tổng dạng này tế thế chi tâm? Dọc theo con đường này, Lý Diêu nghe những cái kia lời khen tặng, lỗ tai đều có chút lên kén. Lại nói có tiền thật chỗ tốt nhiều hơn, đang trợ giúp tự mình giải quyết vấn đề đồng thời, cũng có thể cho lão bản họ làm điểm chuyện tốt. Ban đêm, bị huyện các đại lão tự nhiên muốn thiết tiến khoản đãi Lý Diêu vị này tài thần. Địa điểm liền định tại Hỉ Lai đăng tiểu điểm yến hội đại sảnh. Rất nhanh, tin tức này bị bén nhạy đám danh viện biết. Các nàng chờ đợi đã lâu cơ hội tới. Chương 1423 quá trực tiếp, chương 1423 quá trực tiếp ban đêm. Hỉ Lai đăng tiểu điểm hội khách thính. Toàn bộ bị huyện đại lao tể tụ một đường, thậm chí ngay cả xung quanh huyện đại lao đều tới không ít. Không có cách nào, ai bảo hắn Hải tổng thủ bút quá lớn, tùy tiện vung tay lên chính là vài tỷ đầu tư xuống dưới. Trên cơ bản cũng đều là công lý tính chất, loại này thần tài vô luận đi đến nơi nào đều nhận người ưa thích. Tại Hải tổng trước mặt lộ cái mặt, nói không chừng liền có cơ hội hút chút nước. Chỉ cần có chút canh, cũng đủ để cải biến rất nhiều vận mệnh con người. Nguyên bản loại rượu này cũng khẳng định không thể thiếu đám danh viện tô điểm. Dù sao tất cả đều là nam nhân tập hợp một chỗ uống rượu thiếu chút bầu không khí, có đôi khi nữ nhân thật giống như dầu bôi trơn, xuất hiện tại thích hợp trường hợp, liền sẽ để người ta bưng lòng. Nhưng cân nhắc đến Lý Diêu bên người đã có ba mỹ nữ, không có thăm dò nội tình trước ai cũng không dám tự tác chủ trương. Cái này nhưng làm đám kia tỉ mỉ ăn mặc đám danh viện nóng nảy. Tiệc rượu là các nàng thi thố tài năng thời điểm, nam nhân vài chén rượu vào trong bụng lại phối hợp âm nhạc kiếm rượu, hormone chỉ số tiêu thăng. Đám danh viện chỉ cần tìm thích hợp thời điểm xuất hiện, khả năng liền sẽ có một đoạn cố sự phát sinh. Đi vào. Vô luận như thế nào nghĩ hết tất cả biện pháp cũng muốn tiến vào tiệc rượu. Kết quả là, đám danh viện bắt tiên quá hải các hiện thần thông. Thì Lai đang tiểu điểm các nhân viên an ninh, nên đón nhân sinh cao quan thời điểm. Bình thường những cái kia da trắng mỹ mạo đôi chân dài muội tử, thân là bảo an bọn hắn cũng chỉ có màn ảnh nhỏ bên trong mới có thể huyễn tưởng. Hiện tại chủ động tìm tới cửa, chỉ vì thu hoạch được một cái tiến vào Hỉ Lai đăng tiểu điểm danh ngạch. Ngay từ đầu bảo an tiểu ca môn còn có chút chột dạ, lo lắng sự tình bại lộ chính mình bắt cơm khó giữ được. Nhưng nghĩ lại, chính mình một tháng mấy ngàn khối tiền, đi bên ngoài ăn thức ăn nhanh đều được bẻ tay đầu số. Có như thế đúng giờ cô nàng đưa tới cửa, coi như mấy việc rồi cũng đáng được. Chính là ứng câu nói kia, chết dưới hoa mẫu đơn làm vị cũng phong lưu. Bảo an tiểu ca môn, vì lưu lại loại này khó được thời gian tốt đẹp, nghĩ hết biện pháp đập điểm tấm hình hoặc là video. Về sau lúc không có chuyện gì làm, lấy ra hồi ức cũng là tốt. Lại hoặc là có thể tại hồ bằng cầu hữu trước mặt khoe khoang. Nghe nói từ hôm nay đằng sau, bị huyện các đại khách sạn nhận lời mời bảo an nhân số tăng mạnh. Cũng coi là thần hào Hải tổng đến bị huyện đằng sau kéo theo những nơi bảo nghề. Tiệc rượu vừa mới bắt đầu, Lý Diêu liền phát giác được tình huống vô số khát vọng ánh mắt nhìn mình chằm chằm, để hắn nhớ tới thế giới động vật bên trong, đàn sói phát hiện thức ăn thời điểm loại kia ánh mắt tham lam. Mẹ nó, còn tốt trước đó có chuẩn bị, đem bọn này thèm ta thân thể sói cái tất cả đều dẫn tới. Bằng không đi hướng Trung Nam Sơn trên đường, tùy thời tùy chỗ đều muốn đề phòng. Thời gian dài sẽ ảnh hưởng ta đối với nữ nhân phán đoán. Lâm Yên Nhiên, Tôn Minh cũng nhìn thấy tình huống hiện trường, không khỏi trong lòng bắt đầu lo lắng, vạn nhất Lý Diêu chịu đựng không được dụ hoặc làm sao bây giờ. Tuy nói các nàng không để ý Lý Diêu bên người có bao nhiêu thiếu nữ, nhưng điều kiện tiên quyết là đứng đắn nữ nhân. Đám này danh viện thế nhưng là nghề nghiệp trà nghệ sư, một khi trà trộn vào các nàng đại gia đình, sau này rất khó có an bình thời gian. Không phải có như vậy câu nói, đừng lấy chính mình hứng thú khiêu chiến người khác chuyên nghiệp. Mộ Dung San thần sắc nghiền ngẫm nhìn xem Lý Diêu, nàng cũng muốn biết giá hỏa này sẽ như thế nào đối mặt tình huống tối nay. Là chiếu đơn thu hết, hay là hơi có chút lập trường. Hiện trường tới nhiều như vậy trang điểm lộng lẫy nữ nhân, liền liền tại trận đại lão cũng tò mò. Ai an bài? Không thấy được Hải tổng bên người đã có Lâm tổng cùng Tôn Vinh các nàng. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, đến lúc đó kết thúc như thế nào? Ta cũng buồn bực, tiệc rượu trước đó ta còn cố ý đã thông báo đêm nay ăn chay, từ đâu tới nhiều như vậy nữ nhân? Mà lên xem xét những nữ nhân này liền không đơn giản, chúng ta bị huyện chúng quanh cũng không có loại phẩm chất này à? Nói đúng, xem ra nhìn chằm chằm Hải tổng không ít người, muốn hay không đem các nàng đuổi đi ra? Tính toán, đừng phức tạp. Theo tiểu hội tiếp tục, cái thứ nhất dũng cảm danh viện lợi dụng đúng cơ hội, chủ động tiến lên. Xin hỏi ngài là Hải tổng sao? Nữ nhân khẽ cười nói. Không sai, mỹ lệ nữ sĩ muốn tìm ta hẹn hò sao? Lý Diêu hỏi ngược lại, gọn gàng mà linh hoạt một chút nói nhảm không có. Bình thường tới nói, Lý Diêu trả lời như vậy có chút không có lễ phép. nhưng vẫn là câu nói kia, bất cứ chuyện gì ngươi đạt được người. Thật giống như người bình thường nói đúng tiền không hứng thú đó là trăng bức, Mã lao sư vậy liền rất bình thường. Đạo lý giống vậy, Thần Hào Hải tổng mở miệng trực tiếp hỏi muội tử muốn hay không hẹn hò, vị này danh viện chẳng những không có mảy may phương án, ngược lại cảm giác Hải tổng rất trực tiếp, rất hài hước, rất có mị lực. Nghe đồn Hải tổng phong lưu tiêu sái, hôm nay thấy một lần thật sự là danh bất hư truyền, giống ngài ưu tú như vậy nam sĩ, mỗi nữ nhân đều muốn cùng ngài hẹn hò. Nữ nhân không trả lời thẳng Lý Diêu đặt câu hỏi, nhưng nàng lời nói ý tứ hết sức rõ ràng. Đây chính là cao cấp trà nghệ sư tu dưỡng. Bất cứ lúc nào, các nàng có thể đem một kiện nhìn như thấp kém giao dịch, nói thành là lãng mạn gặp gỡ bất ngờ, làm cho nam nhân tìm không thấy lý do phản bác. Đây là phòng của ta thẻ, tại gian phòng chờ ta. Lý Diêu trực tiếp đưa lên một tấm phòng tạm. T. Cứ việc đối mặt muội tử thân kinh bách chiến, được chứng kiến đếm không hết phú nhị đại. Giờ khắc này cũng có chút ngây người, nàng nằm mơ cũng chưa tới Lý Diêu như vậy trực tiếp. Nếu như ngươi không nguyện ý quên đi nữ nhân còn tại ngây người thời điểm, Lý Diêu nói một câu. Không không không, ta nguyện ý. Nữ nhân lập tức chất đầy dáng tươi cười, thuận lợi tiếp nhận phòng tạm quay người rời đi, còn không ném một cái nụ cười quyến rũ. Giờ khắc này, trong nữ nhân tâm kích động đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Nàng phảng phất thấy được tương lai cuộc sống tốt đẹp đang theo nàng ngắc, trước kia gặp những cái kia bị khuất, vũ nhục tất cả đều là đáng giá. Có lẽ chính mình là kế tiếp Lâm Yên Nhiên, Tôn Đinh. Nữ nhân mang theo vô tuyến ước mơ, về tới gian phòng, hào hào tắm rửa chờ đợi sủng hạnh. Thấy không, Hải tổng giống như đưa cho Dai Dai một tấm phòng tạm. Không phải đâu, lúc đầu ta nếu muốn tìm cơ hội đi lên, không nghĩ tới bị Dai Dai đoạt trước, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta đêm nay chỉ có thể làm vật làm nền? Tuyệt không có khả năng, Dai Dai hồ ly lẳng lơ kia dáng người không có ta tốt, nhan trị không cao hơn ta, dựa vào cái gì để nàng hái quả đào? Chỉ cần Hải tổng gặp ta, tuyệt đối sẽ quên Dai Dai. Quên đi thôi, Hải tổng đã cho Dai Dai phòng tạm, đêm nay những người khác cơ bản không có nhiều cơ hội. Ai nói, có lẽ Hải tổng thể lực tốt đâu? Nói, một cái tên là Lạc Lạc danh viện hết vĩ nạn bộ ngực, nện bước tự tin bộ pháp hướng Lý Diêu đi đến. Ngài tốt Hải tổng không đợi Lạc Lạc nói xong, Lý Diêu đưa tay đánh gãy, ngươi là tìm ta muốn phòng tạm sao? Dắt. Câu nói này trực tiếp để Lạc Lạc bó tay rồi. Nào có trực tiếp như vậy, khiến cho nàng tựa như là bên ngoài đám kia thức ăn nhanh đội viên. Khó chịu về khó chịu, nhưng đối diện là Thần Hào Hải tổng, Lạc Lạc coi như trong lòng có mười. Không 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 cái không tình nguyện, cũng nhất định phải khuôn mặt tươi cười đó lấy. Hải tổng hài hước, ngài dạng này nhân sĩ thành công, toàn thân đều tản ra mị lực, nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý cùng Hải tổng cộng đồng vượt qua cái này mỹ hảo ban đêm. Lạc Lạc trong đôi mắt mang theo ánh sáng. Chương 1424 tất cả đều an bài chương 1424 tất cả đều an bài cao cấp trà nghệ sư, chính là có thể sử dụng khác biệt lời nói biểu đạt đồng dạng một cái ý tứ. Nói thật, Lý Diêu đều có chút bội phục những này danh viện, thật quá biết nói chuyện. Cái này ni mã nếu là bình thường cùng các nàng đến cái ngẫu nhiên gặp, nói không chính xác chính mình thật sẽ bị các nàng trà nghệ tin phục. Đây cũng là Lý Diêu kiên định muốn lưu tại bị huyện, dùng chính mình làm mối nhử hấp dẫn đám này danh viện nguyên nhân trọng yếu. Tấm này phòng tạm cho ngươi, nhớ kỹ tắm rửa sạch sẽ chờ ta. Lý Diêu tiện tay lại móc ra một tấm phòng tạm. Lạc Lạc nhìn thấy phòng tạm một khắc này, ánh mắt đều trở nên lửa nóng. Vừa rồi nhìn thấy Dai Dai cầm tới Hải tổng phòng tạm, trong nội tâm nàng kỳ thật rất tâm thần bất định, không biết mình tới có thể hay không đạt thành tâm nguyện. Hiện tại xem ra, Hải tổng thật như nghe đồn như thế phong lưu không bị trói buộc, lại hoặc là thân hình của mình hình dạng càng thêm phù hợp Hải tổng khẩu vị đi. Nhất định phải bắt lấy cơ hội này, cuộc sống tốt đẹp ngay tại hướng mình mắc. Lạc Lạc không chút do dự tiếp nhận phòng tạm, đối với Lý Diêu liếc mắt đưa tình, ta nhất định sẽ làm cho Hải tổng vượt qua một cái khó quên ban đêm. Nói xong nàng quay người rời đi, một trận làn gió thơm chui vào Lý Diêu cái mũi. Hương vị rất nhạt, có điểm giống hoa nhài hương, rất dễ chịu. Nơi xa, đám danh viện thấy cảnh này tê cả da đầu. Vừa rồi ta liền nói còn lớn mật hơn đi qua, chính là các ngươi ở chỗ này nói lung tung. Đừng hơi một tí thì trách những người khác, có bản lĩnh ngươi bây giờ đi qua à, nói không chừng Hải tổng cũng sẽ cho ngươi một tấm phòng tạm. Đi qua liền đi qua, ngươi cho rằng ta không dám à. Một cái gọi vui mừng danh viện, sửa sang lại một chút trang dung, lấy dũng khí hướng Lý Diêu đi đến. Đám danh viện cũng không nhịn được châm chọc khiêu khích. Vui mừng quá nóng lòng, viện người tổng đã cho ra đi hai tấm phòng tạm, làm sao có thể còn có cơ hội. Ngươi coi Hải tổng thân thể là làm băng sắt. Chính là, lại nói Hải tổng vừa mới đến bị huyện, vài tỷ đầu tư hợp đồng đều không có ký, không có khả năng sớm như vậy liền rời đi, phía sau có rất nhiều cơ hội ngay tại đám danh viện trong tiếng nghị luận, rõ ràng nhìn thấy Lý Diêu cho vui mừng một tấm phòng tạm. Cái này quá điên cùng đi. Thế mà đồng thời cho ba người phòng tạm, chẳng lẽ Hải tổng thật sự là làm băng sắt? Lại hoặc là nói, Hải tổng bên người đám kia nữ nhân đều quá bảo thủ, không hiểu được chủ động. Tấm gương lực lượng là cường đại. Nếu Hải tổng có thể cho ba người phòng tạm, liền có khả năng cho bốn cái, thậm chí nhiều hơn người phòng tạm. Đã sớm nghe nói Hải tổng có bài diện, hôm nay gặp mặt truyền ngôn không giả a làm không tốt biển người tổng thật có khả năng đem tất cả mọi người thu, dù sao hôm nay có thể đi vào hiện trường danh viện, không có một cái nào xấu xí. Kết quả là, còn lại đám danh viện cái sau nối tiếp cái trước đi qua tìm Lý Diêu. Không ngoài sở liệu, chỉ cần người trong quá khứ tất cả đều có thể cầm tới một tấm phòng tạm. Làm cái gì? Hải tổng đã phát 30 nhiều chương phòng tạm, chẳng lẽ hắn đêm nay dự định chơi suốt đêm? Có phải hay không là hai người chúng ta sức chiến đấu quá yếu, để Hải tổng không có tận hứng? Có khả năng này, nếu như Hải tổng chỉ là cùng đám kia danh viện tùy tiện chơi đùa cũng là tính toán, ta lo lắng Hải tổng sẽ đem các nàng mang về câu lạc bộ. Lâm Yên Nhiên cùng Tôn Vinh hai người nhìn thấy Lý Diêu không ngừng phát phòng tạm, triệt để không cách nào bình tĩnh. Tâm tình cũng có chút không tốt. Các nàng biết Hải tổng hoa tâm, nhưng nghĩ tới dạng này không thiết tháo, thế mà ai đến cũng không có cự tuyệt. Cái này khiến hai vị muội tử có chút khó mà tiếp nhận. Dù sao các nàng trước kia đều cho rằng mình tại Hải Tông trong suy nghĩ là duy nhất, hiện tại tín ngưỡng Hải đang sụp đổ. Các ngươi đánh giá thấp cái gì? Mộ Dung San lại gần hỏi. Không có. Không có gì. Tôn Linh có chút không yên lòng hồi đáp. Thôi đi, các ngươi đem khó chịu đều viết lên mặt, có phải hay không nhìn thấy Lý Diêu cho đám kia danh viện phát phòng tạm, trong lòng không vui. Mộ Dung San đạo. Tôn Linh cùng Lâm Yên Nhiên ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không có trả lời vấn đề này. Hưởng cho các ngươi hay là Lý Diêu nữ nhân, thế mà còn không có ta một ngoại nhân hiểu rõ hắn. Mộ Dung San từ tốn nói. Có ý tứ gì? Nghe đối phương trong lời nói này ý tứ, chẳng lẽ lại Hải Tổng làm như vậy có mục đích khác? Tôn Linh, Lâm Yên Nhiên vốn là cực kỳ thông minh, trong nháy mắt kịp phản ứng. San San, ngươi có phải hay không có cái gì phát hiện? Mộ Dung San cười không nói. Nói một chút ma San San, chúng ta là hảo tỷ muội a. Lâm Yên Nhiên lôi kéo Mộ Dung San cánh tay lôi kéo làm quen. A. Mộ Dung San một mặt ghét bỏ vứt bỏ tay của đối phương. Một phương diện nàng có rất ít người cùng nàng như vậy thân cận, có chút không quen. Một phương diện khác, Lâm Yên Nhiên trong miệng tỷ muội thay mặt chỉ Lý Diêu nữ nhân. Mộ Dung San cảm thấy mình cũng không phải là, tự nhiên không muốn tiếp nhận xưng hô thế này. Các ngươi nói, Lý Diêu hôm nay cho ra đi bao nhiêu trường phòng tạm? Coi như hắn một đêm không ngủ được cũng đội vàng không đến đi, đạo lý đơn giản như vậy còn muốn ta nói. Mộ Dung San đạo. Đúng a. Lâm Yên Nhiên cùng Tôn Vinh đều là vỗ trán một cái. Vừa rồi các nàng bị cảm xúc tả hữu, đã mất đi cơ bản năng lực phán đoán. Đoán sơ qua, Lý Diêu chí ít phát ra ngoài 50 trường phòng tạm, làm sao có thể giải quyết được? Trong này tuyệt đối có vấn đề. Đột nhiên, hai vị muội tử nhớ tới Lý Diêu để các nàng đến bị huyện mục đích. Hấp dẫn danh viện, sau đó Lý Diêu lai một cái ve sầu thoát xác. Nghĩ rõ ràng những này, các muội tử nguyên bản nỗi lòng lo lắng rơi xuống. Một bên khác, Lý Diêu đổi xong đám kia trà nghệ sư, cùng một đám các đại lao đơn giản hàn huyên hai câu, nói mình đêm nay uống nhiều quá, muốn về sớm một chút nghỉ ngơi. Các đại lao hiểu ngay lập tức. Lý Diêu cho đám danh viện phát phòng tạm, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Không cần phải nói, lúc này rời đi khẳng định là cùng đám danh viện trò chuyện nhân sinh đi. Các đại lao trừ hâm mộ ghen ghét, cũng không dám có hận. Đổi lại bọn họ là những cái kia danh viện, cũng khẳng định sẽ lựa chọn Hải Tổng. Nếu không tại sao nói đầu thai là môn học vấn? Lý Diêu cáo biệt các đại lão, đi đến Lâm Yên Nhiên ba người bên cạnh. Ta uống quá nhiều rồi, ai đưa tiễn ta trở về phòng? Một câu ngắn gọn lời nói, biểu đạt một cái đơn giản ý tứ, hắn cũng sẽ không đi nhận trước tên gì viện gián phòng. Lâm Yên Nhiên cùng Tôn Vinh hiểu ngay lập tức tiến lên một tả một hữu nâng Lý Diêu tay, tại các vị đại lão ánh mắt nghi hoặc bên trong, ngồi lên thang máy rời đi. Ngươi dự định đêm nay liền đi? Vào thang máy, Mộ Dung San hỏi. Lập tức, Lâm Yên Nhiên cùng Tôn Vinh có chút không bỏ. Các nàng mới đến một ngày, mới bồi Lý Diêu một đêm. Nhanh như vậy liền muốn rời khỏi. Cứ việc các nàng tối hôm qua đều là một đêm không ngủ, nhưng các nàng nguyện ý đêm nay cũng không ngủ được, hảo hảo bồi bồi Lý Diêu. Đêm nay không đi, nhìn xem đám kia đám danh viện động tĩnh lại nói. Lý Diêu đạo. Đúng đúng đúng, Hải Tổng nói quá đúng, nói không chừng còn có tên viện cũng không đến, tuyệt đối không nên có cá lọt lưới. Lâm Yên Nhiên đạo. Cắt, suy nghĩ nhiều chơi mấy ngày thì cứ nói thẳng đi, làm gì không phải kiếm cớ. Mộ Dung San khinh thường nói. Lý Diêu sờ lên cái mũi không có trả lời. Lâm Yên Nhiên cùng Tôn Vinh cũng là cúi đầu nhìn mũi chân. Có một số việc mọi người trong lòng rõ ràng là có thể, không cần thiết đem lời nói đến trực bạch như vậy. Rất nhanh, Mộ Dung San trở lại gian phòng của mình. Lý Diêu ba người bọn họ tiến đến căn phòng tách lách. Đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ. Chương 1425 không lộ diện chương 1425 không lộ diện ngay tại Lý Diêu hưởng thụ cá nước thân mật thời điểm. Những phòng khác đám danh viện, cả đám đều tỉ mỉ cách ăn mặc, muốn đem chính mình tốt nhất một mặt bày ra. Chờ a chờ, từ đầu đến cuối không thấy Hải Tổng thân ảnh. Nhất là trước hết nhất cầm tới phòng tạm mấy vị, trong lòng càng là tâm thần bất định bất an. Nếu Hải Tổng năng cho ta phòng tạm, có thể hay không cũng cho những người khác phòng tạm. Lúc này Hải Tổng có phải hay không ở những người khác gian phòng? Có phải hay không cũng bởi vì ta biểu hiện được quá tích cực, cho nên Hải Tổng cảm thấy ta không đủ đoan trang, không đủ thận trọng. Xong, Hải Tổng từ vừa mới bắt đầu liền bày ra một cái bẫy, vì cái gì ta lúc đó liền không có nhìn ra. Thật sự là uổng phí ta học được lâu như vậy trang nghệ. Nguyên lai tại Hải Tổng trước mặt, cha của mình nghệ căn bản không đáng giá nhắc tới. Có cùng loại ý nghĩ danh viện không phải số ít, các nàng lúc này không gì sánh được hối hận. Trước đó cầm tới phòng tạm thời điểm có bao nhiêu vấn, lúc này liền có bấy nhiêu a hối hận. Thật tình không biết các nàng từ vừa mới bắt đầu, liền Lý Diêu nắm mũi dẫn đi. Vẫn là câu nói kia, giữa nam nữ nếu như địa vị xã hội không bình đẳng, là rất khó tại kết giao thời điểm gắng giữ lòng bình thường thái. Có chút bí mật quan hệ tương đối tốt danh viện, đã không nhịn được tin tức giao lưu. Hải Tổng tại ngươi cái kia sao? Không có a, ta còn tưởng rằng ở chỗ của ngươi. Thật không biết hồ ly tinh kia quấn lấy Hải Tổng, chẳng lẽ liền không thể cho chúng ta lưu một canh. Nói quá đúng, đêm nay cầm tới phòng tạm có hơn mấy chục người. Ta thật lo lắng căn bản không tới phiên ta. Tương tự giao lưu, kéo dài suốt một đêm. Khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên dâng lên, đám danh viện triệt để tuyệt vọng. Công nhiên tại các nàng nhóm lớn bên trong phát tin tức chất vấn, đến cùng là ai chiếm đoạt Hải Tổng. Bắt đầu đều nói tốt, chỉ cần có người cùng Hải Tổng xuân phong nhất độ, muốn kéo tỉ bội một thanh, nếu có người muốn ăn một mình, đừng trách ta bóc nàng nội tình. Rất nhanh, danh viện trong nhóm bầu không khí bắt đầu tràn ngập lệ khí. Không có cách nào, ai bảo lợi ích quá lớn, để những người này vốn là yếu ớt quan hệ, trong nháy mắt sụp đổ. Theo từng cái danh viện, tại trong nhóm thể. Cuối cùng đám người trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu, sẽ không phải Hải Tổng tối hôm qua ai gian phòng đều không có đi thôi. Nghĩ tới đây, đám danh viện tâm tình ngũ vị tạp trần. Thất lạc bên trong lại có như vậy điểm may mắn. Không ít người lại bắt đầu bản thân an ủi, nói không chừng Hải tổng là muốn thông qua loại thủ đoạn này đến khảo nghiệm chúng ta. Đối với, nhất định là như vậy. Hải tổng bên người không thiếu hụt nữ nhân, hắn tự nhiên đúng không sẽ giống cái kia trên xã hội điều ti như vậy hào sắc. Có lẽ lần tiếp theo liền có cơ hội. Có thể làm danh viện người, chứ cần tướng mạo dáng người vượt qua kiểm tra, còn nhất định phải có một viên cường đại trái tim, bằng không căn bản tại nghề này lăn lộn ngoài đời không nổi. Phải biết không ít phú thiếu bọn họ đều có đặc thù yêu thích, muốn từ trên người bọn họ kiếm tiền liền phải phối hợp. Lúc này Lý Diêu vừa mới ngủ. Hôm nay Mộ Dung San cũng không đến gõ cửa, tận tới lúc giữa trưa phần, Lý Diêu cùng Lâm, Tôn Lượng vị muội tử mới chậm rãi rời giường. Từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi phụ trách hạng mục theo bảo, ta liền không ra mặt. Nếu có người hỏi, liền nói ta gần nhất quá mệt mỏi, cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Lý Diêu đạo. Lâm Yên Nhiên cười cười, Hải tổng ngươi sẽ không liền trốn ở khách sạn trong phòng không đi ra đi. Lý Diêu một bàn tay đập vào muội tử trên cằm nông, ngươi là lo lắng ta cùng Mộ Dung San lặng lẽ chạy đi đi. Cái gì đều không thể gạt được Hải tổng, nói thật, ta là có chút không nỡ, tin tưởng Vinh Vinh khẳng định cũng giống như ta. Lâm Yên Nhiên cũng không giả mồm, ăn ngay nói thật. Nếu như Lý Diêu có chính sự muốn làm, các muội tử đương nhiên sẽ không có lấy. Nhưng Lý Diêu hữu ý vô ý đều để lộ ra, cũng không vội tại đi Trung Nam Sơn. Vậy liền không khách khí, có thể đem Lý Diêu đa lưu một ngày là một ngày, dù sao cơ hội như vậy rất khó được. Các loại Lâm Yên Nhiên cùng Tôn Vinh rời tiểu điểm sau, Lý Diêu cầm điện thoại di động lên bấm Mộ Dung San điện thoại, có một số việc hay là có cần phải bàn giao một chút. Miễn cho muội tử một người đợi tại gian phòng dễ dàng suy nghĩ nhiều. Rất nhanh liền nổi danh viện phát hiện Tôn Vinh cùng Lâm Yên Nhiên rời tiểu điểm. Lấy đám danh viện phong phú kinh nghiệm thực chiến, các nàng một chút liền có thể nhìn ra Tôn Vinh cùng Lâm Yên Nhiên tối hôm qua không có yên tĩnh. Xem ra, Hải tổng đem tất cả đều đường định, cuối cùng vẫn lựa chọn hai nữ nhân này. Đám danh viện thất lạc đồng thời, trong lòng lại dấy lên hy vọng mới. Tại các nàng xem đến, Hải tổng nếu không có lựa chọn và bổ nhiệm gì một cái danh viện, cái kia mọi người liền đứng tại cùng một hàng bắt đầu. Chỉ cần lần sau nắm chắc cơ hội, tương lai hạnh phúc cửa lớn ý nguyên hướng mình rộng mở. Nhưng vấn đề là Hải tổng hiện tại người ở chỗ nào? Đám danh viện lại đem ánh mắt nhìn về phía Hỉ Lai đang tiểu điểm bảo an tiểu ca. Một bên khác, Tôn Đinh cùng Lâm Yên Nhiên tìm được bị huyện đại lao đoàn đội. Các đại lao đầu tiên liền hỏi thăm Hải tổng tình huống, nghe nói Hải tổng thân thể không được tốt cần nghỉ ngơi mấy ngày, các đại lao lòng dạ biết rõ. Tối hôm qua phát nhiều như vậy phòng tạm, ai có thể gánh vác được? Người trẻ tuổi cuối cùng vẫn là không hiểu được tiết chế, đem thân thể phá đổ về sau còn thế nào chơi? Giờ khắc này, các đại lao tựa hồ tìm được một cái tự an ủi mình lấy cớ, kỳ thật ít một chút danh viện quấy rối cũng là tốt, chí ít thân thể không dễ dàng như vậy đổ. Hàn huyên vài câu, mọi người liền bắt đầu thương lượng cụ thể khai phát chi tiết. Không lộ như vậy đầu tư, chính sách phương diện đương nhiên một đường đèn xanh. Tôn Vinh cùng Lâm Yên Nhiên tiền vốn lại có thể tùy thời đúng chỗ, cho nên hạng mục đàm phán rất nhanh. Xế chiều hôm đó, Song Phương liền quyết định mấy cái trọng điểm hạng mục. Trình văn kiện dấu đỏ cũng là cùng ngày phát thảo đi ra, thông qua mạng lưới truyền bá ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bị huyện dân chúng đều biết có người muốn tìm tới kết sủ tiền vốn kiến thiết bị huyện. Đầu đường cuối ngõ, dân chúng trà dư tiểu hậu đều đang đàm luận chuyện này. Đám danh viện vô luận đi đến nơi nào, bên hai nghe được cũng đều là tin tức này. Nghe được trong lòng các nàng trực dương dương, phận không thể mau chóng cầm xuống Hải tổng. Nhoáng một cái thời gian trôi qua 3 ngày. Trinh hoàn thành công tác, đội thi công cũng bắt đầu làm việc, nhưng thủy chung chưa từng gặp qua Hải tổng thân ảnh. Cái này khiến đám danh viện trong lòng có chút không nắm chắc được. Chương 1426 xuất phát, độ thiện cảm tăng lên chương 1426 xuất phát, độ thiện cảm tăng lên ngay tại đám danh viện không có đầu mối thời điểm, một cái tin tức ngầm truyền ra. Hải tổng thân thể bị móc rỗng, cần tĩnh dưỡng. Nghe nói tin tức này là từ bị huyện các đại lao say rượu chuyển tới, có độ tin cậy tương đương phi thường cao. Vì xác định tin tức tính chân thực, có trà nghệ người tốt chủ động đánh vào bị huyện đại lao bầy, thuận lợi lấy được trực tiếp tư liệu. Cái gọi là anh hùng khó qua hải mỹ nhân. Đêm đó tại Hỉ Lai đăng tiểu điểm trên diễn hội, tất cả đại lao đều là tự mình chứng kiến qua Hải tổng phát ra ngoài mấy chục tấm thẻ phòng. Muốn nói không hâm mộ đó là không có khả năng. Nổi danh viện tìm tới cửa, cứ việc tại các đại lao trong mắt, những nữ nhân này mục đích cũng không đơn thuần. Thậm chí nhìn thấy các nàng gương mặt kia, liền sẽ nhớ tới đối phương cùng Hải tổng vui thích tràn diện. Nhưng chính vì vậy, ngược lại làm cho có chút đam mê đặc thù các đại lao vui vẻ không thôi. Có một cái sự thật không thể chối cãi, danh nhân chơi qua đồ vật thường thường càng thụ truy phủng. Đám danh viện trải qua gian khổ, cuối cùng dò tham tiểu đạo kia tin tức là từ Lâm Yên Nhiên cùng Tôn Vinh trong miệng nói ra được. Cái này đúng rồi. Tại đám danh viện xem ra, Tôn Vinh cùng Lâm Yên Nhiên vì chiếm lấy Hải tổng nói ra loại tin tức ngầm này rất bình thường. Xem ra muốn cầm xuống Hải tổng, đầu tiên liền phải lách qua Tôn Vinh cùng Lâm Yên Nhiên. Từng cái kế hoạch đang nổi lên, không chút nào khoa trương. Đám danh viện săn bắt Lý Diêu kế hoạch không thua kém một chút nào trong đĩa điệp. Thì Lai đang tiểu điểm bên trong, Lý Diêu mặc chỉnh tề, tại Tôn Vinh cùng Lâm Yên Nhiên trên mặt riêng phần mình hôn một cái. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, ta nên khởi hành. A, cứ việc hai cái muội tử toàn thân không có khí lực, hay là gượng chống lấy ngồi dậy. Hải tổng ngươi cái này muốn đi a? Lại nhiều chơi mấy ngày thôi. Đối mặt hai vị muội tử giữ lại, Lý Diêu bất đắc dĩ cười cười, kỳ thật chúng ta đau lòng các ngươi, ban ngày muốn đi bận bịu hạng mục, ban đêm còn ngủ không ngon. Nhìn hai người các ngươi mấy ngày nay trạng thái tinh thần càng ngày càng kém, ta lại không rời đi, các ngươi còn có thể chống đỡ mấy ngày. Lời nói này để hai vị muội tử vô lực phản bác. Hoàn toàn chính xác, làm việc phải bận rộn, Hải tổng cũng phải chiếu cố coi như các nàng có hai người, có thể chia sẻ áp lực, cũng chịu không được Lý Diêu dùng khỏe ứng mệnh. Vậy được rồi, Hải tổng ngươi trên đường cẩn thận nhiều, thực sự muốn liền sớm một chút đem San San cầm xuống. Lâm Yên nhiên đạo. Lý Diêu thở dài cũng không giấu giếm, các ngươi cho là ta không muốn à, mấu chốt là San San rất có thể đánh lại trướng mắt tiền, có chút khó. Phó thử. Hai vị muội tử nghe nói như thế, nhịn không được cười ra tiếng. Tựa hồ đây là hắn lần thứ nhất công khai biểu thị có muội tử khó lợi. Hải tổng ủng hộ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể cầm xuống San San. Tôn Vinh đạo. Mượn ngươi cát nôn, các ngươi lại nghỉ ngơi một hồi ta đi. Lý Diêu đạo. Ra gian phòng, Mộ Dung San sớm đứng ở bên ngoài chờ lấy. Ngươi sẽ không vẫn luôn đang trộm nghe đi. Lý Diêu nghi hoặc hỏi. Cắt, ta mới vậy cái kia trùng yêu thích. Mộ Dung San khinh thường nói. Vậy ngươi làm gì đứng tại cửa ra vào, dạng này sẽ để cho ta có bóng ma tâm lý được không? Lý Diêu cười hát hát nói. Bớt lắm mồm, có hay không có thể lên đường? Mộ Dung San không muốn cùng Lý Diêu nói những cái kia lời nói dí dỏm, trực tiếp hỏi chính sự. Không sai, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Lý Diêu nghiêm mặt nói. Ân. Mộ Dung San có chút ngây người, muội tử lo lắng nhất chính là Lý Diêu lâm vào ôn nhu hương, đem đi Trung Nam Sơn sự tỉnh cho ném đến sau đầu. Nhiều lần nàng đều muốn thúc giục, cuối cùng vẫn nhịn được. Hiện tại xem ra lo lắng của mình hoàn toàn dư thừa. Ngươi bỏ được các nàng? Mộ Dung San hỏi, trong giọng nói mang theo vui mừng. Đương nhiên không nỡ, nhưng ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định phải làm đến. Kỳ thật ta mỗi ngày đều đang quan sát đám danh viện động tĩnh, hiện tại đám người kia triệt để bị hấp dẫn tại bị viện, chúng ta lúc này khởi hành không thể thích hợp hơn. Lý Diêu nghiêm túc nói. Kỳ thật hắn lựa chọn hiện tại khởi hành nguyên nhân, hoàn toàn là Tôn Binh cùng Lâm Yên Nhiên thân thể gánh không được. Bằng không hắn tình nguyện tại bị viện đợi cái một năm nửa năm đều được, chỉ là những lời kia khẳng định không thể cùng mọi tử nói. T. Mộ Dung San một trận cảm động. Nguyên lai cái này nhìn rất không đáng tin cậy ra hỏa, thế mà thật đem chính mình sự tình để ở trong lòng. Chẳng phải là trước khi nói đều trách lầm hắn. Giờ khắc này, Mộ Dung San có chút ít áy náy. Bẹp. Mộ Dung San phi tốc tại Lý Diêu trên mặt hôn một cái, như là chuẩn chuẩn lướt nước. Lý Diêu cũng còn không có kịp phản ứng, muội tử đã rút về trận địa. Làm đánh lén không tính a, muốn hôn liền phải đàng hoàng thân. Lý Diêu bản nghiêm mặt đạo. Không có vấn đề, tới đi. Mộ Dung San giang hai tay ra. T. Lý Diêu ngẩn người. Lại nói hắn nhận biết đối phương thời gian dài như vậy, muội tử cho tới bây giờ đều không có như thế chủ động qua được không? Khẳng định là vừa rồi lời nói kia có tác dụng. Lúc này Mộ Dung San một bộ mặc quân ngắt lấy dáng vẻ, Lý Diêu đương nhiên sẽ không khách khí, ôm muội tử eo tới cái nụ hôn dài. Đốt, Mộ Dung San độ thiện cảm 5, Mộ Dung San độ thiện cảm 5, trước mắt độ thiện cảm 5 không theo một cái nụ hôn dài, thanh âm hệ thống nhắc nhở lần nữa truyền đến. Lý Diêu tâm lý đắc ý, quả nhiên nữ nhân là cảm tính động vật đều thích nghe tán dương. Mộ Dung San gương mặt xinh đẹp đỏ, nàng cũng là nhục thể phàm thai, bị một người nam nhân sâu như vậy hôn. Hô hấp đều có chút gấp rút, cú may Lý Diêu cũng không có động tác quá đáng hơn. Lúc đầu muội tử hẳn là cao hứng mới đối, nhưng không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng có chút ít thất lạc. Hôn cũng hôn, hiện tại có thể đi đến đường đi. Mộ Dung San luốt luốt bên thai tóc dài, che giấu bối rối của mình. Ngươi ở phía trước đi, ta phải ẩn độn đứng lên. Lý Diêu đạo. Bị huyện giao khu, ngừng lại một cỗ phổ thông bị á địch. Đây cũng là Lý Diêu đã sớm chuẩn bị xong, dù sao hắn trước kia làm bùa gọi nhì độc dược quá chói mắt, khẳng định không thể lái ra ngoài. Khi lại một lần nữa chạy tại trên đường cao tốc. Lý Diêu tâm lý lại nổi lên nói thầm. Thoát khỏi những cái kia danh viện cố nhiên là tốt sự tình, nhưng về sau sẽ rất khó tìm tới hợp lý lấy cớ kéo chậm hành trình. Muội tử độ thiện cảm mới 50 điểm, khoảng cách 100 điểm mục tiêu còn có đoạn khoảng cách. Làm sao bây giờ? Lý Diêu vừa lái xe, trong đầu nghĩ đều là như thế nào tăng lên Mộ Dung San độ thiện cảm. Hắn một câu không nói liền để Mộ Dung San có chút nghi hoặc, còn tưởng rằng gia hỏa này vừa rời đi ôn nhu hương có chút không thích ứng. Có phải hay không rất không nỡ Yên Nhiên cùng Tôn Linh? Mộ Dung San hỏi. Ân. Lý Diêu thuận miệng lên tiếng. Cái kia cùng lắm thì ta mỗi ngày để cho ngươi thân một lần, xem như bồi thường ngươi có thể chứ? Mộ Dung San đạo. Cái gì? Lý Diêu kịp phản ứng, có chút không có làm rõ ràng tình huống, muội tử làm sao đột nhiên đem chiêu này ra? Lại nói một nữ nhân nếu như mỗi ngày đều để một người nam nhân thân, cái này đại biểu hoàn toàn có thể tiến hành bước kế tiếp thao tác. Nhưng Lý Diêu không dám xác định. Mộ Dung San cũng không phải là nữ nhân bình thường. San San, ngươi làm sao đột nhiên đối với ta tốt như vậy? Có phải hay không hiện tại phát hiện có chút yêu ta? Lý Diêu trêu chọc nói. Nam nữ xác định quan hệ trước đó. Có rất nhiều nhìn như trêu chọc lời nói, kỳ thật đều là đang thử thăm dò. Cũng tỉ như Lý Diêu bây giờ đang ở thăm dò đối phương, xác định là không phải có thể bước kế tiếp thao tác. Thôi đi ngươi, ta mới sẽ không yêu ngươi hoa tâm đại củ cải này. Mộ Dung San khinh thường nói. Cái này. Lý Diêu tâm lý hoa mát, biết mình suy nghĩ nhiều. Xem ra muốn cầm xuống muội tử, còn phải tốn nhiều điểm công phu. Chương 1427 di chứng chương 1427 di chứng rốt cục muốn tới Trung Nam Sơn. Hai ngày sau, Mộ Dung San ngồi ở trong xe duỗi lưng một cái, thì thào nói ra. Động tác này đem nàng dáng người hoàn mỹ bày ra, để Lý Diêu nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Hải tổng, ngươi cảm thấy ta vóc người đẹp sao? Mộ Dung San bất thình lình lại gần hỏi. Ngươi mặc quần áo ta nào biết được? Lý Diêu hồi đáp. Là hắn biết đối phương chỉ là tới trêu chọc chính mình, đương nhiên sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt. Cắt, ta vừa rồi đều nhìn thấy ngươi nuốt nước miếng, nói thực ra có phải hay không rất thèm thân thể của ta? Mộ Dung San hiển nhiên không có ý định từ bỏ. Lại hoặc là gặp được Trung Nam Sơn, muội tử muốn tâm tình tốt, muốn cho Lý Diêu phát một đợt phúc lợi. Ý đến, coi như ta thèm thân thể ngươi, ngươi có thể đáp ứng sao? Lý Diêu nghiêm túc nói, trước mắt đến xem, hắn đều là một độ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn dáng vẻ. Trên thực tế Lý Diêu trong lòng rõ ràng, hai ngày đi qua, Mộ Dung San độ thiện cảm không có gia tăng một chút, cho nên tại 10 phần xác định, muội tử hoàn toàn chính là đang nhạo báng chính mình, khẳng định không thể lên cái này khi. Ta tự nhiên là không thể đánh ấn, bất quá thôi, ta có thể cho ngươi qua nhắm mắt nghiện. Mộ Dung San nói, vén lên góc áo. Két két. Lý Diêu Thắng gấp một cái, quay đầu nói ra, ngươi điên rồi, ta đang lái xe ngươi thế mà cầu dẫn ta. Ha ha. Mộ Dung San một trận phình bụng cười to, Hải Tổng a Hải Tổng, nguyên lai ngươi lúc lái xe cũng sẽ phân thần. Dựa vào. Nghe nói như thế, Lý Diêu trực tiếp ném cho muội tử một cái khinh bị ánh mắt, nói đùa cái gì, ca cũng là người được không? Hay là một cái rất bình thường nam nhân, ngươi đột nhiên đem chiêu này ra ai chịu nổi? Nếu đều đến Trung Nam Sơn, trước tìm khách sạn ở một đêm, ngày mai lại đến núi đi. Lý Diêu đạo, tại sao phải ở khách sạn, ở trên núi đóng quân giã ngoại nhiều lãng mạn, có thể nhìn ánh trăng lại có thể nghe côn trùng kêu vang. Mộ Dung San đạo, lãng mạn cái truy, người ta tỉnh lữ đến trên núi đóng quân giã ngoại mới gọi lãng mạn. Cùng ngươi đóng quân giã ngoại cái gì cũng không thể làm, đó là dạy vò được không? Lý Diêu trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống. Trên núi tắm rửa không tiện, hay là trước tìm khách sạn mỹ mỹ tắm rửa ngủ một giấc, ngày mai lại đến núi. Lý Diêu thuận miệng biện cái lý do. Vậy được rồi. Mộ Dung San cũng không tốt cự tuyệt. Hai người đem xe dừng ở một nhà thanh niên quán trọ, định tốt gian phòng. Đang định đi về nghỉ, đột nhiên bị một cái muội tử ngăn lại. Xin hỏi, các ngươi nếu tới nơi này du lịch sao? Muội tử rụt rè hỏi. Nàng tuổi không lớn lắm, ước chừng 20 tuổi khoảng chừng, người mặc quần áo thể thao, đỉnh đầu đâm bím tóc đuôi ngựa, nhan trị cũng rất tốt, cho người cảm giác thanh xuân có tinh thần phấn chấn. Dạng này một cái muội tử, vô luận cùng cái gì tuổi trẻ nam nhân chào hỏi, cơ bản cũng sẽ không bị cự tuyệt. Nhưng Lý Diêu chỉ là hơi nhìn muội tử một chút, nói thẳng, có lỗi với, ta không biết ngươi. A. Đối phương ngẩn người không có kịp phản ứng. Ngươi làm sao muội tử muốn nói cái gì, lại cảm thấy nói cái gì đều không thích hợp, tức giận đến nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Lý Diêu Lý đều không có để ý, lôi kéo Mộ Dung San tay quay người rời đi. Đi xa, Mộ Dung San tò mò hỏi, vừa rồi chuyện như vậy, cô nương kia dáng dấp không kém a, cùng ngươi so kém xa. Lý Diêu đạo, cắt đi đến, ngươi sẽ không phải là coi là người ta cũng là câu dẫn tên của ngươi biết đi. Mộ Dung San chất hỏi, tốt à, bị ngươi nói chúng, từ khi bị huyện cái kia việc sự tình đằng sau, ta bây giờ nhìn ai cũng muốn danh viện, ngoại trừ ngươi. Lý Diêu đạo, phốc thử. Mộ Dung San trực tiếp nhịn không được cười ra ngốc gọi, nàng là tuyệt đối không nghĩ tới, nguyên lai thần hào thế mà thảm như vậy, tựa hồ bị những cái kia danh viện chỉnh xuất ám ảnh trong lòng. Đừng cười, ta có loại này gặp phải còn không phải là vì cùng ngươi đến Trung Nam Sơn, ngươi thế mà còn không biết xấu hổ trò cười ta. Lý Diêu đạo, kỳ thật hắn bị danh viện vòng đây, hoàn toàn là bởi vì hắn thần hào hải tổng thân phận, cùng Mộ Dung San căn bản là không có nửa xu quan hệ. Nhưng Lý Diêu ngạnh muốn đem chuyện này cùng Mộ Dung San dính líu quan hệ, muội tử cũng không có cách nào phản bác. Tốt tốt tốt, tất cả đều là lỗi của ta được rồi, đêm nay cho ngươi cái đặc biệt kinh hỉ. Mộ Dung San cười nói. T. Nghe nói đặc biệt kinh hỉ, Lý Diêu không che giấu được vui sướng trong lòng, liền vội vàng hỏi, nói một chút là cái gì kinh hỉ, sẽ không phải lấy thân báo đáp đi. Ngươi đoán. Mộ Dung San cũng không trực tiếp phủ nhận, mà lại nàng còn cố ý bày ra này tấm vũ mị biểu lộ, trên thế giới bất kỳ nam nhân nào gặp đều sẽ động tâm. Lý Diêu vội vàng xoay người, lẩm bẩm một câu, sự tình ra khác thường tất có yêu, ta mới sẽ không tin tưởng ngươi hảo tâm như vậy. Kỳ thật trong lòng của hắn ước gì muội tử thật hiến thân. Có đôi khi, trong lòng người càng là chờ đợi cái gì, ngoài miệng càng là không chịu thừa nhận. Đã ngươi không tin quên đi, coi ta không nói gì. Mộ Dung San đạo. Đừng. Đừng à, ta vừa rồi chính là thuận miệng nói, ngươi thật muốn hiến thân ta khẳng định không có nhận thụ. Lý Diêu trở mặt tốc độ so lật sách còn nhanh. Tục ngữ nói có hy vọng dù sao cũng so không có hy vọng tốt. Ngay tại hai người liếc mắt đưa tình thời điểm, trước đó bị Lý Diêu không nhìn muội tử kia ngăn ở Lý Diêu trước mặt, lần này nàng còn mang theo mấy cái đồng dạng thanh xuân tịnh lệ muội tử. Đội trưởng, chính là người này phi thường vô lễ, ta hảo tâm muốn mời bọn hắn gia nhập thăm tiên hành trình, thế mà bị hắn tại chỗ cự tuyệt. Muội tử càng nói càng sinh khí, thật giống như Lý Diêu làm cái gì chuyện thập ác bất xá. Có lẽ ở trong mắt nàng, chính mình như thế một cái mỹ thiếu nữ chủ động đưa ra mời, căn bản cũng không hẳn là có nam nhân cự tuyệt. Không thể không nói xã hội này cho nữ nhân quá nhiều ưu đãi. Nữ nhân cao gọi cao gầy, dáng dấp mập gọi đầy đặn, cái thấp gọi khéo léo đẹp đẽ. Nam nhân chỉ cần dám công khai nói nữ nhân kia xấu xí, đó chính là không có tu dưỡng không có nội hàm, sẽ bị một đám nữ nhân dùng ngòi bút làm vũ khí. Không ít nữ nhân trước khi kết hôn cảm thấy mình là công chúa, kết hôn trực tiếp thăng cấp khi nữ vương. Động một chút lại nói nam nhân phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, nữ nhân phụ trách xinh đẹp như hoa. Cơ hồ tất cả suốt gà cho tâm hồn, đều tại nói cho nữ nhân, cả nước có hơn 30 triệu quan côn, ngươi có thể từ chọn, nhất định phải chọn cái đối với ngươi toàn tâm toàn ý nam nhân. Thật tình không biết, thành phố lớn độc thân nữ nhân so nam nhân đều nhiều. Tiểu ca ca, ngươi tại sao muốn cự tuyệt chúng ta thăm tiên hành trình? Một cái vóc người cao gầy, khuôn mặt mỹ lệ muội tử chất vấn. Lúc này Lý Diêu trong lòng có vô số dấu chấm hỏi sẽ qua. Đều cái gì cùng cái gì? Còn thăm tiên hành trình, ta mẹ nó dựa vào cái gì không thể cự tuyệt? Chúng ta rất quan sao? Hắn hít sâu một hơi, hơi bình phục một chút tâm tình, cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Xin lỗi rồi các vị, ta chỉ là tục nhân, thực sự không thích hợp các ngươi nói cái gì thăm tiên hành trình. Cáo tử. Nói xong Lý Diêu kéo lấy Mộ Dung San liền định rời đi. Tuyết Di ngươi nhìn hắn. Căn bản cũng không đem chúng ta để vào mắt cái kia tết tóc đuôi ngựa muội tử gắt giọng. Tuyết Di cũng chính là cái kia dáng người cao gầy muội tử, xem ra hẳn là chi này tham tiên trong đội ngũ người dẫn đầu. Tính toán, gia hỏa này không biết tốt xấu, nhất định không có tiên duyên, chúng ta không cần để ý hắn gọi Tuyết Di muội tử, âm thanh lạnh lùng nói. Nàng giọng nói chuyện, phản phất tại nói Lý Diêu cầu ngồi tiệu, không biết điều. Để Lý Diêu một hồi lâu im lặng. Chương 1428 đơn giản âm nhu, chương 1428 đơn giản âm nhu, ngay tại Lý Diêu muốn rời khỏi thời điểm. Mộ Dung San lại mở miệng, các ngươi nói thăm tiên hành trình là có ý gì? Ân. Lý Diêu hơi sững sờ rất là ngoài ý muốn, chẳng lẽ lại Mộ Dung San sẽ tin tưởng mấy cái này muội tử? Coi như đối phương không phải danh viện, kia cái gì thăm tiên cũng quá vô nghĩa đi, niên đại gì còn sẽ có người tin tưởng cái này. Gọi Tuyết Di nữ tử nói, chúng ta là một cái tự phát tổ chức dân gian, mục đích đúng là vì dò xét Trung Nam Sơn tiên ra chỗ, đồng bạn của ta nhìn các ngươi tuổi tác tương tự, vốn định mời các ngươi gia nhập, không nghĩ tới nam nhân này thật không có lễ phép. Chính là, tiểu tỷ tỷ ngươi có khí chất như vậy, làm sao lại tìm loại này không có tố chất người khi bạn trai, ta khuyên ngươi sớm một chút vứt bỏ hắn trước đó cái kia tết tóc đuôi ngựa muội tử nói ra. Khá lắm. Lý Diêu trực hô khá lắm. Đều nói nữ nhân khuyên phân không khuyên giải hợp, ngươi nha căn bản cũng không nhận ra chúng ta, cũng bắt đầu khuyên chia tay. Đơn giản có chút không hợp thói thường về đến nhà. Hắn không phải bạn trai ta. Mộ Dung San đạo, không phải tốt hơn, chúng ta nữ hải tử hoặc là không tìm bạn trai, muốn tìm liền khẳng định tìm một cái có tu dưỡng tiềm lực. Tuyết Di cũng khuyên đủ. Lý Diêu đều mẹ nó bó tay rồi, tự đủ đây đều là một đám quái vật gì? Đều cái gì logic? Mộ Dung San không có tiếp tục xoắn suýt Lý Diêu có đáng tin cậy hay không vấn đề, nàng trực tiếp hỏi, các ngươi đối với nơi này tiền gia chỗ ở có hay không manh mối? Có à, chúng ta tìm được một phần thượng cổ để lại địa đồ tết tóc đuôi ngựa muội tử bật thốt lên. Tiểu Tĩnh không được nói bậy. Tuyết Di quá lớn. A. Tiểu Tĩnh độc lập chu môi. Các ngươi có thể đem địa đồ cho ta mượn nhìn xem sao? Mộ Dung San hỏi lần nữa. Bất kể nói thế nào, nàng lời nói này đều có chút thiếu sót. Mọi người lần thứ nhất nhận biết, đối phương làm sao có thể đem các nàng cho rằng bảo bối địa đồ tùy tiện lấy ra? Lại nói, nếu là đối phương thật lấy ra, ngươi dám tin tưởng sao? Không chừng là tại trên mạng mua một tấm chín khối chín bao nhiêu. Lý Diêu thấy xấu hổ bệnh đều pha bảo. Không hiểu rõ Mộ Dung San bình thường rất có chủ kiến một cô đường, hôm nay làm sao giống như. Có lỗi với, chỉ có gia nhập vào chúng ta đoàn đội người mới có thể nhìn vân thượng kia cổ địa đồ. Tuyết Di nghĩa chính ngôn từ nói. Muốn làm sao mới có thể gia nhập các ngươi đoàn đội? Mộ Dung San hỏi. Đầu tiên đến hợp nhãn duyên, thứ yếu muốn gia nhập đến chúng ta đoàn đội, cần trước giao một phần tiền đặc cọc, dùng cho toàn bộ đoàn đội tìm tiên hành trình. Tuyết Di nghiêm túc nói. T. Nghe đến đó, Lý Diêu cuối cùng minh bạch. Tình cảm đám người này chính là từ đầu đến đuôi một đám lừa đảo. Mẹ nó, còn cái gì tìm tiên hành trình? Lại nói hiện tại lừa đảo đều chơi đến như thế hoa, thế mà có thể đem trò lừa gạt nói đến như vậy đường hoàng. Đợt thao tác này, ngươi không phục không được. Muốn giao bao nhiêu tiền? Mộ Dung San hỏi lần nữa. Lý Diêu nghe nói như thế, trong lòng gọi thẳng ngoại tạo, muội tử không phải đâu, rõ ràng như vậy trò lừa gạt ngươi thế mà còn tin tưởng. Có lầm hay không? San San, chúng ta hay là đi về trước đi. Lý Diêu dùng cánh tay đụng muội tử cánh tay. Ngươi làm gì? Tiểu tỷ tỷ vừa rồi đều nói rồi ngươi không phải bạn trai nàng, xin đừng nên ảnh hưởng chúng ta được không? Gọi tiểu tĩnh nữ tử nghĩa chính ngôn từ nói ra. Khiến cho giống như Lý Diêu là cái người ngoài cuộc, làm trễ nải các nàng chính sự một dạng. Lý Diêu vừa bực mình vừa buồn cười, đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Vị tiểu ca ca này có phải hay không nghe nói gia nhập chúng ta đoàn đội muốn giao tiền thế chấp, cho là chúng ta là lừa đảo? Tuyết Di hỏi. Ta có thể không nói gì, tự ngươi nói chính mình là lừa đảo. Lý Diêu đạo. Cái gọi là hảo nam không cùng nữ đấu, thật sự là hắn không cần thiết cùng một đám nữ lừa đảo tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ muốn sớm một chút mang Mộ Dung San rời đi. Để đám người này yêu lừa gạt ai đi. Chỉ nghe gọi Tuyết Di nữ tử mỉm cười. Hỏi, năm đó Đường Tăng sư đổ trải qua thiên tân vạn khổ đi đến Tây Thiên cầu lấy chân kinh, vì cái gì lần thứ nhất chỉ lấy đến không có chữ kinh thư? Cũng bởi vì Anna cùng ra hỏi bốn người yêu cầu nhân sự, sư đổ bốn người không cho. Cái gọi là đạo không được khinh truyền, muốn cái gì đều không bỏ ra, làm sao có thể tìm tới tiên duyên? Dựa vào, Lý Diêu liền bó tay rồi. Làm sao nghe, đều cảm thấy nương môn này một phen có điểm giống thành công học đại sư nói lời. Trên thị trường, luôn luôn có như vậy một số người ưa thích trộm đổi khái niệm. Tỷ như có cái danh xưng chu từ người, động một chút lại khuyên người toa cắp là một loại nghệ thuật. Cho lý do đơn giản thô bạo, dù sao ngươi không có cái gì, không như thôi đưa A đi phấn đấu một lần. Thất bại ngươi vẫn là không có cái gì, vạn nhất thành công, ngươi liền có thể cải biến vận mệnh của mình. Mạnh mẽ nghe, tựa hồ lời này không có tâm bệnh. Nếu thật là có người tin hắn lừa dối đi toa cắp, kết quả là không chỉ có điểm này tiền bất và không có, thậm chí còn khả năng thiếu đặt mông nợ bên ngoài. Nếu không tại sao nói thành công học hại người? Nhưng chính là có người tin tưởng. Mộ Dung San đối với Tuyết Di đạo, ngươi chờ một lát. Ta cùng hắn tâm sự. Nói xong, muội tử lôi kéo Lý Diêu đi đến bên cạnh. San San ngươi chuyện gì xảy ra? Đám kia nữ nhân xem xét chính là lừa đảo không đợi Lý Diêu nói xong, liền bị Mộ Dung San đưa tay ngăn lại. Hải tổng ngươi nói ta đều hiểu, nhìn ngươi lại không thiếu tiền, coi như bị các nàng lừa cũng không quan trọng, vạn nhất trong tay các nàng thật có địa đồ đâu. T. Lý Diêu mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tốt một cái vạn nhất có địa đồ, cái này không đang cùng thành công học đại sư nói, vạn nhất thành công liền có thể cải biến vận mệnh là một cái đạo lý. Tựa hồ trên đời này luôn có nhiều như vậy nhìn phi thường cấp thấp trò lừa gạt, ý nguyên có thể lừa gạt vô số tinh anh. Nhớ năm đó nhất thống lục quốc Tần Thủy Hoàng, quả thực là bị Từ Phúc cho lừa bao quanh trang. Đoán chừng Thủy Hoàng ý nghĩ cũng giống như vậy, vạn nhất Từ Phúc có thể luyện trưởng thành sinh không giả thuốc. Từ xưa đến nay, lừa đảo thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng vạn biến không rời trong đó. đều là lợi dụng người may mắn tâm lý. Thế nào Hải tổng, chúng ta quen biết thời gian dài như vậy, không có tìm ngươi muốn qua một mao tiền đi, giúp đỡ chút coi như ta thiếu ngươi. Mộ Dung San ôn nhu nói. Lý lắc đầu bị run lên, không biết nên như thế nào khuyên đối phương. Hiện tại xem ra, Mộ Dung San đã là mê muội. Chương 1429 có chút nhân tài không được trọng dụng. Chương 1429 có chút nhân tài không được trọng dụng khi một người mê muội, căn bản nghe không vào ngoại nhân khuyên cáo. Lý Diêu nhớ kỹ bọn hắn năm thứ hai đại học thời điểm, có cái tương đối phải tốt bằng hữu, tin vào cái gọi là 2048 công trình, không phải mang theo toàn bộ thân gia bỏ học cũng muốn đi truy tìm cái gọi là thành công chi lộ. Vô luận bên người bằng hữu thân thích như thế nào khuyên, căn bản đều nghe không vào. Hắn thấy, người chung quanh tất cả đều ánh mắt thiệt cận, đối với tương lai xu thế hoàn toàn không biết gì cả. Cuối cùng, cái kia anh em đoạn tuyệt cùng tất cả mọi người lui tới, dứt khoát kiên quyết rời đi trường học. Hiện tại trên mộ phần cỏ, đoán chừng đều một người cao. Lý Diêu thở dài, thật sự là hắn không quan tâm tiền, càng không quan tâm cho mình nữ nhân dùng tiền. Nhưng rõ ràng là cái âm như còn dùng tiền, trong lòng liền rất khó chịu. Không cho đi, Mộ Dung San lại sẽ tức giận. San San nếu không dạng này, đợi chút nữa ngươi trước hết để cho các nàng xuất ra địa đồ cho chúng ta nhìn lên một cái, nếu như rõ ràng nhìn ra địa đồ là giả, vậy chúng ta liền rút lui. Nếu như địa đồ kia hay là chuyện như vậy, lại cho tiền không muộn ngươi thấy thế nào? Càng nghĩ, Lý Diêu cũng chỉ có thể nghĩ đến dạng này một cái điều hòa biện pháp. Được chưa? Mộ Dung San nhẹ gật đầu. Thương lượng xong tất, hai người lần nữa tìm tới Tuyết Di đoàn đội. Tuyết Di xem xét Mộ Dung San biểu lộ, liền biết 89 phần 10, trực tiếp mở miệng hỏi, vị tiểu tỷ tỷ này, chúng ta tìm tiền tiểu đội cũng không phải là người nào đều sẽ tiếp thu. Cơ hội đang ở trước mắt, ngươi suy tính được thế nào? Nhìn nàng một bộ ăn chắc Mộ Dung San tư thế, Lý Diêu liền rất muốn tiến lên cho nàng một cái bạt hai. Sau đó mắng to một câu tuổi còn trẻ không làm gì tốt, không phải lừa gạt tiền. Chúng ta muốn trước nhìn xem trong miệng ngươi địa đồ lại giao nhau phí. Mộ Dung San đạo, có lỗi với, chúng ta đoàn đội quy củ chính là nhất định phải nhập hội mới có thể nhìn địa đồ. Tuyết Di đạo, giọng điệu này hoàn toàn là một chút chỗ thương lượng cũng không cho. Lý Diêu nhịn không được chen miệng nói, liền ngay cả quốc gia văn vật đều có thể lấy ra thi triển, các ngươi một tấm bản đồ có cần phải làm thần bí như vậy? Nói nhảm. Vạn nhất ngươi xem địa đồ lại không nhập hội, sau đó vụng trộm dựa theo địa đồ đi tìm tiên cư, chúng ta chẳng phải là thiệt thòi lớn. Tiểu Tĩnh ngữ khí bất thiện nói ra. Xin hỏi các ngươi đoàn đội này thành lập bao lâu? Lý Diêu hỏi. Rất nhiều năm. Tiểu Tĩnh đạo. Lý Diêu chỉ muốn ha ha. Nhìn đối phương đám người này, lớn nhất cũng bất quá 20 ra mặt. Thế mà có ý tốt nói đoàn đội thành lập thật nhiều năm, chỉ sợ thật nhiều năm trước các ngươi còn tại chơi bùn. Bất quá đó cũng không phải Lý Diêu quan tâm trọng điểm, hắn cười cười hỏi, đã các ngươi đoàn đội thành lập thật nhiều năm, trên tay lại có địa đồ, vì sao đến bây giờ còn không tìm được trong truyền thuyết tiên nhân chỗ ở? Chẳng lẽ các ngươi địa đồ là giả phải không? Ân. Mộ Dung San cũng là hơi sững sờ, cảm thấy Lý Diêu lời nói rất có đạo lý. Ngươi nói vậy, chúng ta địa đồ làm sao có thể là giả? Tiểu Tĩnh như là bị đạp cái đuôi giảm yêu, tức giận đến dương nhanh muốn bước. Tuyết Di liền tương đối bình tĩnh, đưa tay ngăn lại Tiểu Tĩnh. Sau đó ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, từ tốn nói, ngươi có biết hay không vì sao Đường Tăng sư đồ muốn trải qua 9981 nạn mới có thể cầu lấy chân kinh? Nếu như dễ dàng như vậy là thành, vậy liền không gọi tiên duyên. Khá lắm. Lý Diêu trực hô khá lắm. Cái này gọi Tuyết Di nương môn, tuyệt đối chuyên môn nghiên cứu qua thành công học. Quả nhiên, bên cạnh Mộ Dung San bị đối phương mang lệnh tiết tấu, quay đầu trơ mắt nhìn Lý Diêu. Mọi tử ý tứ lại rõ ràng cực kỳ, chính là công nhận đối phương thuyết pháp. Lý Diêu trong lúc nhất thời thế mà tìm không thấy nói đến phản bác, chỉ có thể nhắm mắt nói, tóm lại một câu, chúng ta muốn trước nhìn thấy địa đồ mới có thể đưa tiền nhập hội, nếu không gặp mặt nói chuyện. Tình huống hiện tại rất rõ. Tuyết Di các nàng bén nhạy bắt lấy Mộ Dung San chỗ yếu hại, Lý Diêu nhận định một chút, tiền tại trên tay mình, không thấy thỏ không thả chim ưng, các ngươi có thể làm như vậy. Song phương cứ như vậy rằng co một hồi, Tuyết Di mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. Như vậy đi, chúng ta trước chuyển sang nơi khác nói chuyện, có thể cho các ngươi nhìn xem chúng ta tổng bộ một chút tư liệu, phương diện các ngươi khắc sâu hơn hiểu rõ chúng ta tham tiên hành trình. Không có vấn đề. Lý Diêu cũng không lo lắng đối phương dở trò gian, có thể đi đối phương tổng bộ tốt nhất, không chừng có thể nhất cử phá hủy lừa dối cứ điểm. Rất nhanh, Lý Diêu cùng Mộ Dung San đi theo đối phương, bảy rẽ tám quẹo xuyên qua vô số cái hẻm nhỏ. Đối phương rõ ràng là đang cố ý đường vòng. Một người đến địa phương xa lạ, cơ bản không có khả năng thời gian ngắn nhớ kỹ phức tạp như vậy tuyến đường. Đáng tiếc đám người này rõ ràng đánh giá thấp Lý Diêu. Hắn căn bản không phải người bình thường, là cái cục AB. Bằng vào cường đại tinh thần lực, vô luận đem hắn nhét vào địa phương nào, chỉ cần đi qua một lần đường tất cả đều sẽ ghi tạc trong đầu. Thợ săn coi là thiết kế bẫy dập không chê vào đâu được, thật tình không biết ngươi cho rằng con mồi là một cái cao cấp thợ săn ngụy trang. Coi ngươi nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Ước chừng đi 40 đa phần trùng, cuối cùng đã tới một tòa lầu cư dân trước. Cây xanh thấp thoáng bên trong, gạch xanh ngói xanh phòng ở lộ ra cổ kính, cái kia màu trắng trên vách tường có không ít vết rách, càng lộ vẻ ngôi nhà này tuế nguyệt vết tích. Mời đến đi. Tuyết Di đẩy ra cửa gỗ. Bên trong có cái tiểu viện, dọn dẹp phi thường sạch sẽ gọn gàng, bên tường một loạt thúy trúc màu xanh biết chính nồng. Chắc hẳn ở chỗ này pha được một bình trà, hẳn là rất hài lòng. Lý Diêu cái mũi kéo ra, trừ có thể ngửi được nhàn nhạt đàn hương bên ngoài, hắn còn phát hiện trong phòng cất giấu không ít đại hán. Xem ra đối phương đây là làm hai tay chuẩn bị. Nếu như có thể thuyết phục chính mình giao tiền, hết thảy mạnh khỏe. Bằng không mà nói, đám người này liền muốn chân tướng phơi bày dùng sức mạnh. Thật không biết nói đám người này cái gì tốt, hôm nay gặp được chính mình, coi như bọn họ lao thọ tinh thác cổ, muốn chết. Hai vị tới trước bên này, cho các ngươi nhìn xem chúng ta đoàn đội tư liệu. Tuyết Di cũng không biết Lý Diêu Tảo đã nhìn thấu hết thảy. Các ngươi đoàn đội có bao nhiêu người? Lý Diêu đột nhiên hỏi. Trước đó đã nói, chúng ta sẽ chỉ tìm có mắt duyên người nhập hội, cho nên toàn bộ đoàn đội nhân số cũng không nhiều. Tuyết Di nói một câu không có chút nào dinh dưỡng nói nhảm. Lúc này, Tiểu Tĩnh đã cầm một chút tuyên truyền đồ sách tới. Xem xét đối phương đưa tới đồ sách, Lý Diêu liền rất muốn cười. Phía trên này đã có Phật tổ cắt thịt môi chim ưng điện cố, cũng có đạo gia luyện đàn cầu trưởng sinh tranh minh họa. Đơn giản chính là cái món thực cầm, còn kém không có đem cơ đốc già tô cho cả đi lên. Xem ra chế tác sách tuyên truyền nhà vẽ tiểu kia, trình độ không quá được. Lý Diêu liền không nhịn được hỏi, không nghe nói Phật tổ là tại Trung Nam Sơn bên trên tu luyện qua à, các ngươi đem Phật tổ tương quan điện cố in vào làm gì? Tiểu Tĩnh lập tức nghẹn lời, nàng tựa hồ chưa từng có cân nhắc qua vấn đề này. Tuyết Di nói tu hành đầu tiên muốn nhảy ra cùng nhau lồng chim, cái gọi là nho thích đạo ba nhà đều có tu luyện mới thành tiên đại năng giả. Chăm chú lắng nghe đại năng cố sự, thường thường có thể cho người như ta không ít dẫn dắt. Khá lắm. Lý Diêu không thể không bội phục đối phương có tài quỷ biện, ngươi nha thật có thể đem cái chết nói sống, tại cái này lừa gạt tiền là không phải có chút có tài. Chương 1430 nàng không có tiền các ngươi có mơn không? Chương 1430 nàng không có tiền các ngươi có mơn không? Mộ Dung San nhìn kỹ xong tuyên truyền sổ tay, thực sự không nhìn ra trò. Nếu chúng ta đều cùng các ngươi tới tổng bộ, liền để chúng ta nhìn một chút tìm tiên địa hình. Nguyên tắc tính vấn đề không có cách nào nhượng bộ. Tuyết Di nói đến chém đinh chặt sắt. Lý Diêu không thể không thừa nhận, nương môn này đủ có thể chứa. Một cái nữ lừa đảo, không phải đem chính mình nói như vậy có nguyên tắc, thật sự là đủ có thể. Xin hỏi các ngươi phí hội viên cái gì giá? Lý Diêu nhiều hứng thú hỏi. Chúng ta xưa nay sẽ không quy định giá cả, toàn bằng năng lực cá nhân cùng ý nguyện. Tuyết Di đạo. Ân. Nghe nói như thế, Lý Diêu cùng Mộ Dung San đều lấy làm kinh hãi. Toàn bằng năng lực cá nhân cùng ý nguyện. Cái này cùng trước đó muốn phong có chút không giống nhau lắm, thật chẳng lẽ trách lầm đối phương. Đúng vào lúc này, Tiểu Tĩnh mở miệng nói, tiền tài đối với chúng ta những này một nhóm tìm tiên người mà nói đều là vật ngoài thân, cho nên người bình thường đều sẽ tự nguyện quyên xuất xứ có tài sản. Rắc. Lý Diêu trợn tròn mắt. Cái gì gọi là lại làm lại lập, các ngươi đơn giản đem câu nói này phát huy đến cực hạn. Hắn không khỏi nhớ tới đoạn thời gian trước nhìn qua một cái tin tức, nói một vị mẫu thân bán mất chính mình giá trị 6 triệu phòng ở, đem tất cả tiền quyên cho chùa miếu, mà vị mẫu thân này hài tử đều không có phòng ốc của mình. Đám dân mạng căn bản là không có cách lý giải vị mẫu thân kia cách làm. Hiện tại xem ra, tin tức cho tới bây giờ đều không chỉ là tin tức, trong hiện thực có lẽ thật có người như vậy. Liền ngay cả Mộ Dung San đều có chút không bình tĩnh. Nàng biết Lý Diêu Phú có thể địch quốc, để Lý Diêu quên ra toàn bộ thân gia khẳng định không thực tế. San San, ngươi trong thẻ ngân hàng có bao nhiêu tiền, tất cả đều góp đi, ngay tại muội tử ngây người thời điểm, Lý Diêu nói chuyện. Ta ở đâu ra thẻ ngân hàng? Mộ Dung San kinh ngạc nói. Cái gì? Câu trả lời này để Tiểu Tĩnh các nàng có chút trợn tròn mắt. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy Mộ Dung San đối với tìm tiên hành trình rất có hứng thú, sao có thể nói ra những lời này? Tiểu Tĩnh các nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng Mộ Dung San không có thẻ ngân hàng, cũng không có tiền. Xã hội này dáng dấp đẹp mắt tiểu tỷ tỷ làm sao có thể nghèo? Lý Diêu thiếu, hắn muốn chính là Mộ Dung San câu trả lời này, cái này làm sao bây giờ? Ngươi muốn gia nhập tổ chức đáng tiếc trên thân không có tiền, không biết người ta có nguyện ý hay không thu ngươi. Các nàng nói chấp nhận duyên phận, ta muốn hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Nói xong, Lý Diêu đều muốn vì mình cơ trí điểm cái like. Để cho các ngươi đám người này vừa, bây giờ còn có thủ đoạn gì? Nếu như đối phương lúc này không đồng ý Mộ Dung San gia nhập tổ chức, liền chứng minh bọn hắn trước đó nói cái gì duyên phận, hoàn toàn là ngụy trang. Lý Diêu không có khả năng trực tiếp quên Mộ Dung San cự tuyệt, hiện tại dứt khoát đến một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi, sau đó liền nhìn đối phương biểu diễn. Tiểu Tĩnh nói coi như nàng thật không có tiền, vậy ngươi có à, đừng nói các ngươi mở chiếc xe kia cũng là mở tới. Ta đích xác có chút ít tiền tiền. Lý Diêu nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, nhưng ta không muốn gia nhập các ngươi cái gì tìm tiền hành trình, mà lại ngươi khẳng định cũng cảm thấy ta người này không có gì tiền duyên đi. Ngươi Tiểu Tĩnh bị Lý Diêu một câu đối á khẩu không trả lời được. Trước đó nàng đối với Lý Diêu rất nhiều ghét bỏ, hiện tại cũng không tốt đổi giọng. Tuyết Di coi như tương đối bình tĩnh, hơi ngây người đằng sau mở miệng nói, chúng ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt bất kỳ một cái nào có mắt duyên người, dù là đối phương người không có đồng nào. Bất quá gia nhập đoàn đội đằng sau, chúng ta liền sẽ đạp vào tìm tiên hành trình, nếu như ngươi là không đội viên lời nói khả năng có đoạn thời gian không gặp được vị tiểu tỷ tỷ này. Có lẽ dưới cái nhìn của nàng, coi như Lý Diêu cùng Mộ Dung San không phải nam nữ bằng hữu, cái kia Lý Diêu cũng nhất định là đang theo đuổi Mộ Dung San. Dù sao cô nam quả nữ cùng đi Trung Nam Sơn du lịch, luôn không khả năng là người xa lạ đi. Chỉ cần Lý Diêu đối với Mộ Dung San có loại kia tâm tư, vậy liền có thể làm văn chương. Lý Diêu tự nhiên hiểu ngay lập tức đối phương ý tứ, đây là định dùng Mộ Dung San đến uy hiếp chính mình. Đáng tiếc a, đám người này tính toán đánh nhầm. Mộ Dung San đây chính là có thể bay có thể đánh mấy nhân, chính mình căn bản cũng không cần vì nàng lo lắng được không? San San, nếu bị tiểu tỷ tỷ này đều đáp ứng ngươi gia nhập tổ chức, nói rõ ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy địa đồ, ta là tục nhân không muốn tìm tiền, không, có chuyện khác ta liền đi trước. Lý Diêu nói xong cho muội tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mộ Tử hiểu ngay lập tức. Kỳ thật Mộ Dung San nghe được Tiểu Tĩnh nói câu kia quên xuất xứ có tài sản, cũng cảm thấy quá phận. Chỉ là nàng muốn xem một chút bộ địa đồ kia, lúc này mới không nói gì. Tuyết Di vừa rồi minh xác biểu thị có thể tiếp thu chính mình xem như viên, hoàn toàn chính xác không cần thiết để Lý Diêu tham hợp tiền đến. Tốt ta, vậy ngươi về trước khách sạn. Nghe được Mộ Dung San lời nói này, Tuyết Di mấy người cho chỉnh có chút sẽ không. Lại nói các nàng khai trương đến nay, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống tương tự. Một người nam nhân, làm sao yên tâm để cho mình nữ đồng bạn tùy tiện đợi tại hoàn cảnh xa lạ? Liền không lo lắng đối phương xảy ra chuyện. Lúc đầu Tiểu Tĩnh nói cái gì quên ra toàn bộ tài sản, chỉ là công phu sư tử ngoạn, dùng cái này hiện lộ rõ ràng tổ chức này bức cách. Thật tình không biết có đôi khi bức cách quá cao, sẽ đưa đến phản tác dụng. Chúc mừng cho là thu cái hội viên mới, chúc các ngươi sớm ngày tìm tới tiên duyên, ủng hộ. Lý Diêu làm cái only gay thủ thế. Vẻ mặt này muốn bao nhiêu cần ăn đòn có bao nhiêu cần ăn đòn. Tiểu Tĩnh tức giận đến mặt đều tái rồi, hung hăng chiếu Tuyết Di nháy mắt. Đoán chừng là muốn cho Tuyết Di dùng đại chiêu. Lý Diêu các loại chính là đối phương dùng đại chiêu, chỉ cần đối phương dám động thủ, trước đó tất cả mọi người thiết tất cả đều sẽ sụp đổ. Đến lúc đó Mộ Dung San tuyệt đối có thể thấy rõ đám người này diện mục chân thật. Mắt thấy Lý Diêu chạy tới cửa ra vào, Mộ Dung San không có chút nào muốn giữ lại ý tứ. Tuyết Di rốt cục bình tĩnh không được nữa, la lớn, chờ chút, muốn động thủ sao? Lý Diêu trong lòng oán thầm đạo, còn có việc. Lý Diêu xoay người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Tuyết Di hít thở sâu một hơi, hơi bình phục một chút tâm tình, mở miệng nói, mặc dù ngươi không muốn gia nhập chúng ta, nhưng gặp nhau chính là hữu duyên. Thời điểm cũng không sớm, không bằng lưu lại cùng một chỗ ăn một bữa cơm rồi đi không mượn. Thế nào nghe chút, đưa môn này đơn giản lòng dạ rộng lượng, hoàn toàn không so đo Lý Diêu trước đó những cái kia rõ ràng nhằm vào ngôn luận. Nhưng Lý Diêu trong lòng rõ ràng, chỉ sợ đối phương là nhìn thấy chính mình cùng Mộ Dung San quá bình tĩnh, dẫn đến nhóm này lừa đảo trong lòng không chắc. Lúc này mới muốn tại trong thức ăn thêm điểm khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống. Quá khách khí, ta không quen cùng người xa lạ cùng nhau ăn cơm, nhất là nữ nhân. Lý Diêu nhàn nhạt hồi đáp. Hắn muốn nhìn một chút đối phương nhẫn mại ranh giới cuối cùng ở nơi nào, thật giống như mèo rõ ràng có thể nhẹ nhõm bắt được chuột, hết lần này tới lần khác muốn trêu đùa một phen. Thằng đến chuột tình trạng kiệt sức, mới hưởng dụng bữa ăn ngon. Tuyết Di nói chẳng lẽ ngươi cũng không muốn cùng vị tiểu tỷ tỷ này cùng nhau ăn cơm? Câu nói này rõ ràng mang theo điểm uy hiếp giọng điệu. Lý Diêu cười nói, nàng cũng không phải bạn gái của ta, cùng một chỗ có ăn cơm hay không không quan trọng. Trước đó Tiểu Tĩnh các nàng còn cố ý dùng phép khích tướng, phủ định Lý Diêu cùng Mộ Dung San quan hệ. Hiện tại Lý Diêu dứt khoát dùng đúng phương thuyết lời nói vừa đi vừa về kính, đặt tới giết người chu tâm hiệu quả. Nhìn các ngươi còn thế nào nhịn? Chương 1431 chân tướng phơi bày, chương 1431 chân tướng phơi bày. Tuyết Di rốt cục phát hiện, tựa hồ nàng nắm giữ những chuyện kia đối với Lý Diêu căn bản hình thành không được kiềm chế. Nếu văn không được vậy cũng chỉ có thể tới cứng. Tiểu Tĩnh, ngươi mang vị tiểu tỷ tỷ này đi vào làm nhập hội thủ tục đằng sau, tìm tiên địa hình liền có thể cho nàng nhịn. Ta muốn đơn độc cùng vị tiểu ca ca này tâm sự. Tuyết Di từ tổ nói, từ trong ánh mắt của nàng có thể mơ hồ cảm nhận được một tia âm tàn. Lý Diêu đối với mọi tử phản ứng liền rất hài lòng, sớm nên như vậy. Tất cả mọi người rất bận, sao phải nói nhảm nhiều như vậy, sớm một chút đánh xong sớm kết thúc công việc tốt bao nhiêu. Cũng không biết Mộ Dung San phải chăng nhìn ra Tuyết Di trong lời nói ý tứ, tóm lại nàng không nói gì, đi theo Tiểu Tĩnh rời đi. Tiểu ca ca, mời tới bên này. Tuyết Di làm thủ thế. Tốt. Lý Diêu cũng không nói nhảm. Rất nhanh, Tuyết Di mang theo Lý Diêu đến một căn phòng khác. Đóng cửa lại đằng sau, bên trong đen xì cái gì đều nhìn không thấy. Ta nói cô đương, đen như vậy, ngươi xác định là muốn cùng ta nói chuyện tiếng. Lý Diêu trêu tức mà hỏi. Lạch cạch một tiếng. Ánh đèn sáng lên, gian phòng hết thảy đều có thể thấy rõ ràng. Nơi này hẳn là dùng để ngồi xuống tu hành địa phương, càng hiếm thấy chính là trong phòng lại có không ít cao lớn vạm vỡ hán tử. Lúc này đám kia hán tử tất cả đều ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lý Diêu. Trang diện này đổi thành bất kỳ một cái nào người bình thường nhìn, bao nhiêu đều sẽ có chút chột dạ. Tiểu ca ca, ngươi xác định không gia nhập chúng ta tìm tiên hành trình? Tuyết Di hỏi, thanh âm có chút lạnh, uy hiếp ý vị rất đậm. Lý Diêu đạo, cũng đã sớm nói ta là tục nhân, không muốn tìm tiên hỏi. Có lẽ ngươi hẳn là suy nghĩ thêm, người ưu tú như ngươi vậy không gia nhập tiền đến, ta cùng các đội viên đều sẽ rất thất vọng. Tuyết Di tiếng nói vừa dứt, nguyên bản ngồi tại bồ đoàn tĩnh tọa 10 cái tráng hán, nhao nhao đứng lên. Loại khí thế này đủ để cho người bình thường chột dạ. Đáng tiếc Lý Diêu không phải người bình thường, hắn nhìn thấy đám gia hỏa này liền như là mèo nhìn thấy một đám chuột, sư tử nhìn thấy một đám hiệu hoang. Nói ta không có ý định cân nhắc. Lý Diêu đạo, ai? Xem ra ta đã khuyên không được ngươi, chỉ có thể để cho ta các đội viên hảo hảo khuyên đủ ngươi. Tuyết Di nói xong, hướng bên cạnh lui hai bước. Cái kia 10 cái tráng hán thừa cơ đem Lý Diêu vây vào giữa. Tiểu tử, ngươi không chịu gia nhập tổ chức chúng ta, là xem thường chúng ta sao? Ta Lao Hắc Bình sinh ghét nhất bị người xem thường, có tin ta hay không một quyền đoạn xương cốt của ngươi. Cầm đầu một cái làn da ngăm đen hán tử đối với Lý Diêu quát. Lao Hắc thật dễ nói chuyện, đừng đem chúng ta đội viên dọa một cái khác tóc hối của đại hán nói. Thật sao? Một cái mặt đen một cái mặt đỏ, các ngươi hiện tại còn muốn diễn kịch? Có mệnh hay không? Lý Diêu cười cười, Tuyết Di đúng không? Ngươi liền một chút không kỳ quái, vì cái gì ngươi có thể bình an từ bên cạnh ta rời đi? Ngươi có ý tứ gì? Tuyết Di sắc mặt tái xanh, vẫn không rõ. Từ ta vào nhà, đến đám này ngốc đại cá tử đứng dậy, kỳ thật ta có thể tùy thời khống chế ngươi. Lý Diêu đạm đạm nói ra. Có đúng không? Ta rất bội phục ngươi, đến bây giờ thế mà còn có thể bình tĩnh như thế. Bất quá có một số việc chỉ dựa vào bình tĩnh là không có ích lợi gì. Lao Hắc, cùng vị tiểu ca ca này hảo hảo tâm sự. Tuyết Di ra lệnh. Tốt, ta muốn phát nổ lô đít của hắn. Lao Hắc một tiếng gầm thét, giang hai cánh tay nếu như một cái viên hầu giống như hướng Lý Diêu nhào tới. Khoảng cách gần như thế, Lý Diêu lại bị đám người này vây quanh. Tình huống bình thường, Lao Hắc cái này bổ nhào về phía trước tuyệt không có thất thủ khả năng. Nhưng sự thật thường thường sẽ không dựa theo dự đoán quỷ kế đi đi. Siêu. Lý Diêu một cái thoáng hiện, nhẹ nhõm tránh thoát Lao Hắc hổ phát, đồng thời đến Tuyết Di bên cạnh. Ân. Lao Hắc vô hụt tại chỗ một bước, hắn còn khỏe mạnh kháo khỉnh hỏi một câu, người đâu? Tại cái này. Lý Diêu vẫy vây tay, hắn một tay khác khoác lên Tuyết Di trên bờ vai. Người, người rốt cuộc là ai? Tuyết Di thân thể mềm mại run rẩy. Lúc này coi như nàng có ngốc, cũng biết Lý Diêu gia hỏa này không đơn giản. Ta chính là một cái tục nhân, nhưng ngươi không phải buộc ta gia nhập cái gì tìm tiên hành trình. Ai? Nhân sinh thường thường chính là như thế bất đắc dĩ. Lý Diêu phối hợp nói ra. Vung ra Tuyết Di, nếu không ta đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Lao Hắc phẫn nộ quát. Nằm xuống. Lý Diêu tiện tay một chỉ. Mới vừa rồi còn nhảy nhót tương bừng Lao Hắc, trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất. T. Tình cảnh quái dị như vậy, trực tiếp để còn lại bọn đại hán cảm thấy lưng phát lạnh. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Tuyết Di hỏi lần nữa. Đều nói rồi ta là tục nhân, ngươi làm sao giả hỏi? Lý Diêu để tay tại Tuyết Di trên eo nhỏ. Cũng không phải là hắn muốn chiếm đối phương tiện nghi, mà là Lý Diêu đã sớm phát hiện nương môn này bên hông có đem truy thủ. Vừa rồi nàng làm bộ kinh hoàng, bí mật lại tại lặng lẽ sờ truy thủ muốn làm đánh lén. Các loại Tuyết Di muốn sờ truy thủ thời điểm, truy thủ không có sờ đến, lại sờ đến một cái đại thủ. Ngươi Tuyết Di như là gặp ma. Thế nào tiểu nữ, ngươi là đang tìm cái này? Lý Diêu cổ tay khẽ đảo, thanh truy thủ kia ở trong tay huy vũ vài vòng, chỉ thấy được hàn quang lập lòe, Tuyết Di một lọn tóc bị truy thủ cắt đứt. Rắc. Tuyết Di hòa nàng tiểu đồng bọn tất cả đều sợ ngây người. Chỉ cần Lý Diêu động tác biên độ hơi lớn một chút, khả năng liền muốn máu tươi tại chỗ. Lớn. Đại ca, có chuyện từ từ nói, tuyệt đối đừng xúc động. Tuyết Di khẩn trương đến đầu lưỡi đánh quyền. Xương hô biến hóa, đủ để nhìn thấy nàng lúc này đến cỡ nào sợ sệt. Còn cảm thấy chúng ta hữu duyên không? Còn nhớ ta gia nhập các ngươi tham tiên hành trình không? Lý Diêu tới cái linh hồn hai liền hỏi. Không không không. Đại ca nói đùa, là tiểu nữ tử có mắt mà không thấy Thái Sơn. Còn xin đại ca giơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Tuyết Di chỉ có thể cầu xin tha thứ. Muốn ta thả ngươi cũng không phải không thể, chỉ bất quá Lý Diêu cười híp mắt tại trên người đối phương dò xét. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tuyết Di dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Lý Diêu cười hắc hắc nói, rất nhanh ngươi liền biết ta muốn làm gì. Dừng một chút, hắn quay đầu đối với đám kia đại hán trầm giọng nói, không muốn chết tất cả cút ra ngoài. Một tiếng gầm thét, dọa đến các hán tử lộn nhào ra gian phòng. Chương 1432 mèo đùa giỡn chuột, chương 1432 mèo đùa giỡn chuột, chớ đi a các ngươi. Tuyết Di kinh hoàng hô to. Để nàng cùng một người nam nhân đợi tại gian phòng, ai biết Lý Diêu sẽ làm ra sự tình gì. Vô luận Tuyết Di làm sao hô, đám kia hán tử đi một tên cũng không để lại, còn thuận tiện đem cửa đóng lại, đơn giản rất thân mật. "Ngươi, ngươi đừng làm loạn a, hiện tại là xã hội pháp trị tuyệt đối đừng xúc động." Tuyết Di rụt rè nói. Nghe nói như thế Lý Diêu liền rất muốn cười. Ngươi nha một cái nữ lừa đảo cũng không cảm thấy ngại giảng pháp trị xã hội. Thật đúng là ứng câu nói kia, lúc không có chuyện gì làm pháp luật là dùng để tra đạn, một khi xảy ra chuyện liền nhớ lại dùng pháp luật đến từ bảo đảm. "Yên tâm, ta sẽ không đem ngươi như thế nào." Lý Diêu đạo. "Thật?" Tuyết Di có chút không quá tin tưởng. Có lẽ chính nàng cũng cảm thấy lừa đối phương, nếu như cứ như vậy tùy tiện buông tha mình có chút không thực tế. Lý Diêu phôi cười nói, đương nhiên là thật, bất quá thôi. Người dáng người tốt như vậy, ta muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một hạ nhân loại khởi nguyên. Cái gì? Tuyết Di vừa mới thở phào, nghe nói như thế lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt. Ngươi, ngươi cũng đừng loạn a, ta có bệnh. Bằng không ta cũng sẽ không muốn các ngươi giao nhọc phí. Kỳ thật ta liền muốn lời ít tiền giúp mình chữa bệnh. Có lẽ Tuyết Di cảm thấy mình lần này giải thích, hẳn là rất có sức thuyết phục. Nào biết được Lý Diêu một chút không để trong lòng, còn cố ý ghé vào Tuyết Di bên thai nhỏ giọng nói, trùng hợp như vậy, kỳ thật ta cũng có bệnh, liền nghĩ có thể tại trước khi chết tìm thêm mấy cái nữ nhân nghiên cứu thảo luận ra đời bệnh khởi nguyên. Đáng tiếc cùng ta cùng đi nữ nhân kia, từ đầu đến cuối không chịu đáp ứng. Hiện tại tốt, người ta đồng bệnh tương liên, đây quả thực là thượng thiên cố ý ban ân duyên phận. Một phen nghe được Tuyết Di kém chút té xỉu, hắn vốn định dùng chính mình có bệnh cái này ngụy trang, bỏ đi Lý Diêu xâm phạm nàng ý đồ, không nghĩ tới Lý Diêu lai cái này ra. Ngươi chớ làm loạn, ta cho ngươi tiền, đem tất cả kiếm được tiền đều cho ngươi. Nói không chừng bệnh của ngươi có thể trị hết, nhất định có thể trị tốt, ngươi còn trẻ như vậy, có rất tốt đẹp tương lai, tuyệt đối đừng từ bỏ hy vọng. Tuyết Di nói lại bắt đầu nàng sở trường kích tình diễn thuyết. Đợi nàng nói xong, Lý Diêu thở dài, một mặt sinh không thể luyến nói, ta bệnh này bây giờ y học căn bản trị không được, cho nên ngươi còn ngoan ngoãn đi theo ta, yên tâm, nếu như ngươi phối hợp, ta sẽ dùng an toàn biện pháp, nếu không cũng đừng trách ta đem bệnh lây cho ngươi. Nghe nói như thế, Tuyết Di nội tâm tại chỗ sụp đổ. Không chữa được, còn an toàn biện pháp? Cái này không phải liền là S. Chơi ạ. Lừa gạt ai không tốt thế mà lừa gạt đến dạng này một cái đồ biến thái bệnh nhân, Tuyết Di nội tâm trực tiếp sụp đổ. Nàng lấy làm tự hào những cái kia canh gà học tuyết, chỉ có thể vua người bình thường. Một cái sinh không thể luyến ra hỏa, mặc cho ngươi nói thiên hoa loạn truy đều không dùng. Là chính ngươi động thủ cởi quần áo, hay là ta giúp ngươi? Lý Diêu tiếp tục nói. Hắn tự nhiên không phải thật sự đối với Tuyết Di có hứng thú, chỉ là muốn dùng loại phương thức này hào hào dọa một chút đối phương. Toàn bộ làm như là lữ hành trên đường tìm một chút việc vui. Ta giúp ngươi gọi Tiểu Tĩnh tới được không? Nàng dáng người đầy đặn. Tuyết Di cầu khẩn nói. Dựa vào nữ nhân này đủ có thể, loại thời điểm này còn muốn lấy hố người khác. Ta không chờ được nữa, trước cùng ngươi nghiên cứu thảo luận xong lại tìm Tiểu Tĩnh. Các ngươi trong đoàn đội chỉ cần là nữ nhân, ta tất cả đều sẽ hỏi đợi một lần, lần này trong lòng ngươi thăng bằng đi. Lý Diêu lạnh giọng nói ra. T. Tuyết Di hỏng mất, lựa gạt ai không tốt làm sao lại tìm tới cái này không muốn mạng ra hỏa. Khi tất cả hy vọng phá diệt, duy nhất có thể làm chính là tận lực giảm xuống tự thân tổn thương. Nàng cũng coi là người quả quyết, thở dài nói ra, nếu như ngươi thật muốn cái kia lời nói, có thể hay không nhiều mang mấy cái.
Cái gì?
Lý Diêu kém chút không có tại chỗ cười phun. Cảnh tượng như thế này, đoán chừng phim truyền hình điện ảnh đều không có diễn qua đi.
Khục.
Lý Diêu vội ho một tiếng, trầm giọng nói, một cái liền đã thực vì ngươi suy nghĩ, ngươi lần nữa tiến thêm thước, có tin ta hay không một cái đều không mang. Một câu trực tiếp dọa đến Tuyết Di hổ khu chấn động, vội vàng nói, một cái liền một cái, ta không nói. Đoán chừng nàng cũng thật sự là bị Lý Diêu dọa sợ, lo lắng Lý Diêu lai thật. Ta giúp ngươi mang có được hay không? Tuyết Di thình lình tới câu, mục đích của nàng rất đơn giản. Nếu chỉ đeo một cái, vậy sẽ phải bảo đảm cái này một cái thế thao là hoàn hảo. Ngàn bạn không thể có lỗ kim, còn nhất định phải là chính quy công ty. Còn không thể là loại kia màu dính, dễ dàng nửa đường vỡ tan. Tóm lại, trong chấp nhóm này, Tuyết Di trong lòng nguyện vọng lớn nhất là thế thao xưởng chất lượng vượt qua kiểm tra. Nếu như đối phương những ý nghĩ này để Lý Diêu chi đạo, đoán chừng phải tại chỗ chết cười. Gặp Lý Diêu không có hành động, Tuyết Di thuốc dùng nói, đem thế thao lấy ra a. Cái này, Lý Diêu cho làm mơ hồ. Như thế chủ động sao? Có chút chuyên nghiệp tổ chức. Lý Diêu đương nhiên không có đồ chơi kia, hắn căn bản xưa nay không dùng. Tốt, đùa người chơi. Lý Diêu đạo. Ân. Tuyết Di hiển nhiên có chút không có kịp phản ứng, còn tưởng rằng Lý Diêu muốn tìm lấy cớ không mang. Nếu như không có, ta gọi Tiểu Tĩnh đi mua, xin ngươi chờ một chút được không? Khá lắm, Lý Diêu hiện tại cũng cảm thấy cái này gọi Tuyết Di muội tử thật rất đặc biệt. Thế mà có thể nhanh chóng nhận rõ tình thế, điều chỉnh tự thân trạng thái. Nương môn này nếu là làm chút chính sự, nói không chừng sẽ có một phen làm. Thế nào, ngươi còn không phải cùng ta nghiên cứu thảo luận hạ nhân loại khởi nguyên a? Lý Diêu trêu chọc nói. Chẳng lẽ? Tuyết Di tựa hồ kịp phản ứng, đã có chút tiếp nhận đối phương cũng không phải là muốn cái kia. Cảm ơn đại ca, ngươi là người tốt, tin tưởng người tốt nhất định sẽ có hảo báo, vậy của ngươi khẳng định sẽ trị tốt. Tuyết Di nói một tràng lời an ủi. Trình Lý Diêu liền rất im lặng. Tự đủ nương môn này có phải hay không đầu thiếu gần, chẳng lẽ liền nghe không ra ta mới vừa nói những cái kia tất cả đều là hù dọa nàng. Kỳ thật cũng không phải là Tuyết Di nghe không hiểu, mà là tình cảnh của nàng bây giờ không phải do đi đoán. Nàng chỉ có thể dùng hết thảy biện pháp đến trấn an Lý Diêu, miễn cho nửa đường có biến. Cái gọi là thiên xuyên vạn xuyên, định mặt không xuôi. Thân là canh gà cao thủ nàng, hiểu thêm đạo lý này. Lúc này, liền nghe bên ngoài vang lên trận trận tiếng kêu thảm thiết, ở giữa còn kẹp lấy bàn ghế thanh âm bị đập bể. Đoán chừng là Tuyết Di đám kia đồng bọn sau khi ra ngoài, muốn bắt cóc Mộ Dung San trao đổi con tin. Kết quả trực tiếp đụng vào trên họng súng, Mộ Dung San một trận đánh tơi bời. Vừa mới nhẹ nhàng thở ra Tuyết Di, nghe phía bên ngoài tiếng đánh nhau, sắc mặt bá một chút thay đổi. Đội vàng giải thích nói, lớn. Đại ca tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta thật không có để đám người kia đối với ngươi đồng bạn ra tay. Nàng vừa thoát khỏi nguy hiểm, vạn nhất bởi vì chuyện này lần nữa chọc giận Lý Diêu vậy liền quá oan. Hiện tại Tuyết Di nội tâm đem đám kia cao lớn thu kịch đồng bọn tất cả đều ân cần thăm hỏi mấy lần, thành sự không có bại sự có dư. Ngồi xuống. Lý Diêu đạo.
A.
Tuyết Di có chút không rõ. Để cho ngươi ngồi xuống chậm rãi chờ.
Lý Diêu đạo.
Các loại.
Tuyết Di càng thêm một quyền.
Vừa định hỏi lại vài câu, lúc này cửa phòng bị đẩy ra. Mộ Dung San một tay mang theo một tên trắng hán, trực tiếp đi tiến đến. Chương 1433 còn có chút nguồn gốc, chương 1433 còn có chút nguồn gốc lại nói Mộ Dung San dáng người cao gầy đi, cái kia hai cái tráng hán cộng lại nói ít cũng có hơn 200 cân, cứ như vậy bị nàng xách ở trong tay, hình ảnh liền có chút rung động. Tuyết Di tại chỗ trợn tròn mắt. Vừa rồi nàng còn lo lắng, chính mình đồng bọn tổn thương đến đối phương, chỉ sợ Lý Diêu sẽ không từ bỏ thôi. Bây giờ suy nghĩ một chút, từ đầu tới đuôi nàng chính là chuyện tiểu lâm. Một nam một nữ này, đơn giản quá biến thái. Địa đồ thấy thế nào? Lý Diêu hỏi, hắn đã sớm khuyên muội tử chớ tin đám này lừa đảo. Hiện tại sự thật bày ở trước mắt, dù sao cũng nên chính mình đắc ý một lần đi. Địa đồ là giả, căn bản không phải cái gì cổ tịch. Mộ Dung San nói xong, tiện tay đem hai cái tráng hán bức trên mặt đất, như là ném hai đầu chó chết. Lý Diêu chỉ muốn ha ha, hắn đã sớm đoán được là như vậy kết quả. Hình là giả, nhưng tìm tiên chuyện này tuyệt đối không phải giả.
Tuyết Di hô.
Ân. Lý Diêu hơi sững sờ, đều lúc này, ngươi thế mà còn muốn mạnh miệng. Ta nói muội tử, xem ra vừa rồi không cùng ngươi tham khảo nhân sinh, ngươi có chút không nhớ lâu à?
Lý Diêu vừa cười vừa nói.
Tuyết Di nhịn không được thân thể mềm mại chấn động, nhưng vẫn là cực lực giải thích, ta tổ thượng thực sự có người đắc đạo thành tiên, coi như ngươi vũ nhục ta cũng tuyệt đối không có khả năng vũ nhục ta tổ thượng.
T.
Lý Diêu liền có chút không nghĩ ra, tự đủ nương môn này sẽ không phải là lừa dối người thời gian dài, ngay cả chính nàng đều tin tưởng thật có tiên nhân.
Thật, ta tổ thượng Ngô đạo tử lấy vẽ nhập đạo, một bức đường tìm tiên đồ vẽ xong bạch nhật phi thăng. Chỉ bất quá về sau bức đồ họa kia biến mất tại trong dòng sông lịch sử, trên tay của ta này tấm là các tiền bối bằng vào ký ức vẽ ra tới.
Tuyết Di đạo.
Không phải đâu.
Đường tìm tiên đồ chẳng phải đang trong tay mình, thế nào lại là nữ lừa đảo này tổ thượng đồ vật?
Trong lúc nhất thời Lý Diêu hứng thú,
bước kia bản đồ ra đâu?
Lý Diêu hỏi.
Mộ Dung San tiện tay đưa qua một tấm đồ, Lý Diêu mở ra xem, quả nhiên là đường tìm tiên đồ. Chỉ bất quá vẽ bức họa này vị nhân huynh kia kỹ thuật bình thường, cùng Lý Diêu trong tay bức kia bút tích thực hoàn toàn không có cách nào so.
Ngươi tổ thượng thật sự là Ngô đạo tử?
Lý Diêu hỏi.
Tuyết Di nhẹ gật đầu, mười phần khẳng định nói, ta Ngô Tuyết Di dùng danh dự của mình cam đoan, chuyện này tuyệt sẽ không sai. Năm đó tổ thượng chính là tại Trung Nam Sơn trung sáng tác đường tìm tiên đồ, từ đó bạch nhật phi thăng, chỉ cần chúng ta tìm tới trên đồ vẽ nơi này, liền có khả năng tìm được tiên duyên.
Lý Diêu nhớ kỹ, Tôn Vinh phụ thân đã từng nói,
tìm hiểu đạo con tìm tiên đồ huyền cơ liền có thể thu hoạch được vĩnh sinh. Có thể hay không vĩnh sinh Lý Diêu cũng không biết, bất quá hắn đem những này vụn vặt tin tức đặt chung một chỗ cho ra một cái kết luận. Có hay không một loại khả năng, Trung Nam Sơn thật tồn tại địa phương thần bí nào đó, lúc trước luyện đan sư dùng để luyện đan. Trong đồ bị luyện đan sư kia thật luyện ra một loại nào đó đan dược. Lý Diêu, trước ngươi nói truyền thừa là cái này sao? Mộ Dung Săn hỏi. Cái gì? Lý Diêu có chút lúng túng, lúc trước hắn hoàn toàn chính là tùy tiện nói láo, nào có cái gì truyền thừa. Bất quá nếu mọi tử hỏi tới, Lý Diêu vừa vặn có thể tìm cái tá pha hạ lư. Hẳn là đi, ta cũng không phải quá chắc chắn. Lý Diêu đạo. Nhìn lập lờ nước đôi lời nói, thường thường càng có sức thuyết phục. Chí ít Mộ Dung Săn đã tin tưởng không nghi ngờ, nàng kích động nói, vậy còn chờ gì, chúng ta tiến nhanh núi đi tìm a. Chờ chút, các ngươi mới vừa nói truyền thừa là chuyện gì xảy ra? Nô Tuyết Di hỏi. Không có quan hệ gì với ngươi. Lý Diêu lạnh lùng nói. Hắn lo lắng nói nhiều rồi dễ dàng lộ tẩy. Các ngươi có thể hay không mang ta cùng một chỗ lên núi? Nô Tuyết Di rụt rè nói, nàng cũng minh bạch chính mình cái này yêu cầu là thật có chút quá mức, cho nên nói chuyện thời điểm đặc biệt không có sức. Mang ngươi làm bóng đèn a. Lý Diêu trêu chọc nói. Ta Nô Tuyết Di lập tức nghẹn lời. Ngẫm lại cũng là, người ta một đôi nam nữ lên núi tìm kiếm tiên duyên, coi như không tìm được coi như là du lịch bồi dưỡng tình cảm. Nàng đi cùng tính chuyện gì xảy ra? Bất cứ lúc nào, chỉ có tự thân có giá trị mới có thể người mới có đàm phán tư cách. Rất hiển nhiên Ngô Tuyết Di đối với Lý Diêu mà nói cũng không có bất kỳ giá trị gì, đã như vậy, nàng nhất định phải vì chính mình lập ra giá trị. Ta là Ngô đạo tử hậu nhân, coi như các ngươi tìm tới cái kia tiên tổ năm đó phi thăng địa phương, cũng căn bản vào không được. Đối với nàng lần này rõ ràng trăm ngàn chỗ hở hoang ngôn, Lý Diêu đương nhiên sẽ không tin tưởng. Lại nói lúc trước hắn liền dùng qua tương tự thủ đoạn đến lừa dối người khác, chính mình há có thể bị dao động. Lý Diêu không tin lại có người tin tưởng. Mộ Dung San nói bậy liền mang lên nàng đi. Cái gì? Lý Diêu liền có chút im lặng, tự đủ mọi tử ngươi làm sao ngay cả một cái lừa gạt lời nói đều tin tưởng. Bất quá nghĩ lại, chính mình là dùng lời nói dối lừa dối Mộ Dung San tới, mọi tử lựa chọn tin tưởng Ngô Tuyết gì, tựa hồ cũng có thể nói còn nghe được. Có lẽ tại Mộ Dung San xem ra, bất luận cái gì đối với nàng tìm kiếm được thượng cổ truyền thừa có trợ giúp người, mọi tử tất cả đều muốn thử xem. Thật chịu mang ta. Ngô Tuyết Di có chút không thể tin được. San San đều nói mang theo ngươi, vậy ngươi liền theo thôi, bất quá ta nhưng làm vấy bẩn nói trước, ngươi người này tương đối tốt xác, ngươi khẳng định muốn đi theo. Lý Diêu tiện hề hề đạo. Ta Ngô Tuyết Di rất tự nhiên nghĩ đến trước đó bị Lý Diêu cố ý đùa giỡn hình ảnh, trong lòng có chút buồn chồn. Bị tin tưởng ra hỏa này, hắn căn bản không thiếu nữ nhân, sẽ không coi trọng ngươi. Mộ Dung San một câu trực tiếp đem Lý Diêu hoang nôn chọc thủng. Chỉ là giọng nói chuyện này bao nhiêu đều có chút để cho người ta không tiếp thu được. Ngô Tuyết Di dù nói thế nào, cũng tự nhận là cái mỹ nữ. Lại còn nói chướng mắt nàng, bị tổn thương tự tôn. Nhưng nàng cũng không có ngốc đến xoắn suýt chuyện này. Vậy chúng ta đi thôi, cuối cùng nói thêm nữa một câu, ngươi cái này lừa dối cứ điểm có phải hay không hẳn là đóng cửa. Lý Diêu nói ra. Tốt. Nô Tuyết Di nhẹ gật đầu. Kỳ thật các nàng đã thật lâu không có khai trương, những đại hán này nói trắng ra là đều là chút tìm không thấy lao bà đàn ông độc thân. Đợi ở chỗ này rất trọng yếu một nguyên nhân, là bởi vì trong đoàn đội có muội tử. Khi tất cả người nghe nói Ngô Tuyết Di muốn phân phát đội viên, những cái kia hán tử rõ ràng rất không vui. Lão bà đều không có tìm tới. Sao có thể nói phân phát liền phân phát? Tiểu Tinh các nàng những nữ nhân này cũng rất không bỏ, đợi ở chỗ này chí ít có thể có ăn có uống, không cần đi làm 996. Tại cái này cạnh tranh tàn khốc thời đại, đã rất khó tìm đến loại địa phương này. Nô Tuyết Di thái độ kiên quyết, những người khác cũng không có cách nào kiên trì. Tất cả mọi chuyện làm thỏa đáng đằng sau, Lý Diêu, Mộ Dung San, Nô Tuyết Di ba người chính thức tiến vào Trung Nam Sơn. Vì thể hiện tự thân giá trị, Nô Tuyết Di chủ động xung làm lên dẫn đường, không ngừng giới thiệu Trung Nam Sơn phong cảnh, cùng những cái kia truyền thuyết xa xưa. Nghe nói hiện nay trên núi đều có mấy ngàn tên ẩn sĩ. Lý Diêu hỏi. Tới đây trước đó, hắn cũng hơi đã làm một ít bài tập, mục đích là vì không tại Mộ Dung San trước mặt quá sớm lộ thầy. Hiện tại Ngô Tuyết Di gián tiếp giúp Lý Diêu che lấp, cũng liền không có bất kỳ băn khoăn nào. Ngô Tuyết Di nhẹ gật đầu, không sai, vùng này từ xưa liền có ẩn sĩ văn hóa, dân chúng cũng nguyện ý cung cấp nuôi dưỡng những cái kia ẩn sĩ, còn có một ít là chán ghét bên ngoài sinh hoạt, nghĩ đến nơi này tìm kiếm tâm linh kết cục. Chương 1434 gặp được ẩn sĩ. Chương 1434 gặp được ẩn sĩ. Nếu trên núi có nhiều như vậy ẩn sĩ, đã hỏi qua bọn hắn liên quan tới bức đồ họa kia sự tình. Mộ Dung Săn hỏi. Lý Diêu làm hoang luôn kẻ đầu tiên, hiện tại chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Nô Tuyết Di kiên nhẫn giải thích nói, những cái kia ẩn sĩ bình thường cũng không thấy người xa lạ. A. Mộ Dung Săn nhẹ gật đầu. Ba người lên núi tốc độ rất chậm, dù sao mang tới một cái Nô Tuyết Di, cũng không thể mang theo đối phương bay tới bay lui đi. Muốn thật làm như vậy, đoán chừng đối phương sẽ cho là Mộ Dung Săn chính là trong truyền thuyết tiên nhân. Các ngươi nhìn, nơi đó có ngôi nhà, khả năng chính là trong truyền thuyết tần sĩ, có muốn đi lên hay không hỏi một chút. Mộ Dung San đạo. Nàng thật đúng là đi qua đi ngang qua không chịu bỏ lỡ. Nô Tuyết Di nói những phòng ốc này đều là trước kia sơn dân ở, về sau bọn hắn đem đến dưới núi phòng ở liền trống không. Những năm gần đây theo phát sóng trực tiếp ngành nghề cao hứng, có một ít dẫn chương trình chuyên môn chạy tới nơi này thuê phòng, làm lên phát sóng trực tiếp mang hàng nghiệp vụ. Bọn hắn căn bản không tính là ẩn sĩ, hay là trở đi. Nhìn ra được, Nô Tuyết Di đối với Trung Nam Sơn phụ cận một ít chuyện vẫn tương đối rõ ràng. Lý Diêu cũng từng ở trên internet thấy qua tương tự tin tức. Cái gì giả đi bộ, giả ẩn sĩ, giả làm đêm, đơn giản nhiều vô số kể. Nói trắng ra là đều là chút không muốn cố gắng người, cùng trước kia nghề nghiệp tên ăn mày cơ bản không có gì khác biệt, dân mạng thói quen đem loại người này gọi là mạng lưới tên ăn mày. Vẫn là đi xem một chút đi, dù sao đến đều tới. Mộ Dung San đạo, không thể không bội phục nàng cô này chấp nhất. Nô Tuyết Di nhìn một chút Lý Diêu, tựa hồ đang trưng cầu đồng ý của hắn. Lý Diêu thở dài, nhìn liền xem đi. Rất nhanh, một nhóm ba người đi đến phòng trước, vừa vặn nhìn thấy một vị người mặc thô bố ma y liền nam tử, đang ngồi ở điện thoại giá đỡ trước ra sức chào hàng mật ong. Mọi người trong nhà, Trung Nam Sơn hoang dại mật ong, tuyệt đối thuần thiên nhiên không tăng thêm. Không cần 298 cũng đừng 198, chỉ cần 98 một bình. Chút tiền ấy ngươi không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lửa, muốn mua nhanh, bỏ lỡ lần này cần các loại một năm nghe được quen thuộc lại tẩy nào chào hàng thoại thuật, Lý Diêu cũng là bó tay rồi. Người anh em này ra miệng thịt mềm, xem ra liền không giống như là người nuôi ong. Thế mà có ý tốt nói tự nhượng trăm hoa mật, còn mẹ nó 98 một bình. Chân chính hoang dại mật ong vô cùng ít ỏi, phần lớn đều tại vách núi treo leo ở giữa, thu thập thật là khó khăn vô cùng, chí ít cũng phải hơn mấy trăm một cân. Người nhà thế mà có ý tốt nói là tinh khiết hoang dại mật ong. Mộ Dung San cũng là như mày, quay người nói ra, đi thôi, xem ra người này khẳng định không phải ẩn sĩ. Tính ngươi còn có chút đầu não. Lý Diêu cười nói. Ba người lần nữa hướng Trung Nam Sơn chỗ sâu, trong lúc đó lại gặp được hai cái đánh lấy ẩn sĩ nhân vật thiết lập, mở phát sóng trực tiếp lừa gạt tiền dẫn chương trình. Thật tốt một mảnh phong thủy bảo địa, thật sự là bị đám gia hỏa này cho trả đạp. Tuyết Di, chẳng lẽ ngươi liền chưa từng thấy chân chính ẩn sĩ? Mộ Dung San hỏi. Gặp qua, đương nhiên gặp qua. Nô Tuyết Di nhắm mắt nói. Mặc kệ nàng có phải thật vậy hay không gặp qua những cái kia ẩn sĩ, hiện tại cũng đến một ngụm khẳng định. Đây có lẽ là số lượng không nhiều, có thể thể hiện giá trị sự tình. Ở đâu, có thể mang bọn ta đi xem một chút sao? Mộ Dung San hỏi. Cái này Ngô Tuyết Di ấp úng không biết trả lời thế nào, người sáng suốt vừa nhìn liền biết nàng không nói lời nói thật. Chân chính ẩn sĩ chỗ ở rất bí mật, chúng ta đến từ từ tìm. Mộ Dung San không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục dùng hoang ngôn đến tròn trước đó hoang ngôn. Lý Diêu nhìn ở trong mắt, biểu thị rất lý giải đối phương, thậm chí cảm thấy đến có loại người trong đồng đạo cảm giác. Ba người tại trong núi rừng đi xuống buổi trưa cũng không có gặp trong truyền thuyết ẩn sĩ, mắt thấy sắc trời không còn sớm, Ngô Tuyết Di đề nghị tìm một chỗ đóng quân dã ngoại. Đúng vào lúc này, đột nhiên một trận tiếng tiêu truyền đến. Ẩn sĩ, ta nhớ được lần trước ngay tại kề bên này gặp qua ẩn sĩ. Ngô Tuyết Di phản ứng rất nhanh, nắm lấy cơ hội liền hướng trên người mình kéo. Đi, đi qua nhìn một chút. Mộ Dung San đạo. Ba người lần theo tiếng tiêu phương hướng đi đến, chỉ nghe tiếng tiêu dần dần vang, đúng như thổi tiêu người một mặt tuổi, một mặt từ từ đến gần. Tiếng tiêu thanh lệ, chợt cao chợt thấp, chợt khinh thường vang, thấp đến cực điểm thời khắc. Mấy cái xoay quanh đằng sau, lại thấp chìm xuống, mặc dù cực thấp cực nhỏ, mỗi cái âm tiết vẫn rõ ràng có thể nghe. Liền ngay cả Lý Diêu loại này không hiểu âm luật người, đều sẽ không tự chủ được bị tiếng tiêu hấp dẫn. Đi hơn 10 phút, chỉ nghe thấy róc rách tiếng nước. Chỉ gặp dưới trời chiều, cạnh suối nước, một người mặc y phục vải thô nữ tử đưa lưng về phía đám người, tay cầm một cây trúc tiêu. Một màn này lộ ra yên tĩnh xa xăm, tựa hồ có thể gột rửa người nội tâm phù hoa. Ba người đứng tại chỗ, ai cũng không có ý tốt tiến lên quấy rầy. Các loại nữ tử kia một khúc thổi xong, Nô Tuyết Di dẫn đầu vỗ tay. Tốt khúc, tốt tiêu. Thổi tiêu nữ tử tựa hồ lấy làm kinh hãi, xoay người lại. Xem ra cũng mới 20 tuổi khoảng chừng, tướng mạo thanh tú. Mặc dù mặc bộ mạc, cũng khó có thể che giấu nàng siêu cao nhan trị. Lý Diêu nghĩ mãi mà không rõ, tuổi còn trẻ một tiểu cô nương làm sao lại chạy nơi này ẩn cư. Đối phương chỉ là hơi đánh giá Lý Diêu ba người một chút, cái gì cũng không nói xoay người rời đi. Chờ chút. Mộ Dung San hô một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh ngăn ở trước mặt đối phương. Song phát cách xa nhau chỉ ít hơn 100 mét, muội tử chớp mắt liền đến, để Ngô Tuyết Di đều nhìn là trợn tròn mắt. Đây là người bình thường loại sao? Ngươi muốn làm gì? Cầm trúc tiêu nữ tử cũng là bị Mộ Dung San tốc độ giật nảy mình. Cô nương đừng hiểu lầm, ta cũng không có ác ý, chỉ là bị tiếng tiêu của ngươi hấp dẫn mà đến, chắc hẳn ngươi là trong núi này ẩn sĩ đi. Mộ Dung San tận lực để cho mình dáng tươi cười lộ ra thân thiết một chút. Ta ở tại trong núi, nhưng không phải trong miệng ngươi ẩn sĩ, cáo từ nữ tử nói xong lại dự định rời đi. Loại thời điểm này, nàng càng là phủ nhận Mộ Dung San càng là cảm thấy đối phương không tầm thường, lần nữa ngăn lại đối phương, cô nương, ta chính là muốn cùng ngươi nghe ngóng cái địa phương, ngươi cần gì phải thế mà ở ngoài ngàn dặm. Ta một cái người sống trên núi không có gì kiến thức, ngươi muốn đánh nghe hay là tìm người khác đi? Nữ tử nhàn nhạt hồi đáp. Mộ Dung San liên tục vấp phải trắc trở, chỉ có thể quay đầu hướng Lý Diêu xin giúp đỡ. Trong ấn tượng của nàng, Lý Diêu đối phó nữ nhân rất có một bộ. Tiếp thu được Mộ Dung San ánh mắt, Lý Diêu biểu thị có chút im lặng. Lúc này mới nhớ tới ca chỗ tốt, sớm làm gì đi. Lý Diêu không nhanh không chậm đi tới, mở miệng nói ra, cô nương vừa rồi thổi từ khúc, tựa hồ có hai cái âm tiết thổi đến cùng đối. Kỳ thật hắn căn bản cũng không hiểu âm nhạc, nói đối phương thổi sai từ khúc, hoàn toàn là vì gây nên sức chú ý của đối phương. Rất nhiều cái gọi là tuyển tú tiết mục cũng hầu như biết tìm một chút cái gọi là âm bình người. Những cái kia âm bình người đồng dạng không có cái gì tác phẩm, lợi bình đứng lên đạo lý rõ ràng, còn hơi một tí đem tuyển thủ mắng nước mắt rưng rưng. Lý Diêu hiện tại cách làm đạo lý cũng giống như vậy. Quả nhiên, nữ tử nghe nói chính mình từ khúc thổi sai, liền vội vàng hỏi, xin hỏi ta một đoạn nào thổi sai? Mắt thấy mưu kế là được, Lý Diêu kiền khục một tiếng, nói ra, cô nương ngươi lại thổi một lần, nghe được sai lầm thời điểm ta cho ngươi vạch ra đến. Chương 1435 mời chương 1435 mời người bình thường đối với mình cường hạng. Bình thường rất khó tiếp nhận người xa lạ phê bình, trừ phi đối phương là loại kia nhân vật quyền uy. Lý Diêu chính là lợi dụng điểm này, thành công hấp dẫn nữ tử lực chú ý cái kia. Ta đem vừa rồi từ khúc lại thổi một lần, có vấn đề chỗ còn hy vọng ngài vạch ra nữ tử thái độ khiêm tốn, cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Theo tiếng tiêu của nàng vang lên, Lý Diêu giả vờ giả vịt nghiêng tai lắng nghe. Kỳ thật hắn căn bản cũng không biết đối phương thổi chính là cái gì từ khúc, càng thêm không biết người ta có hay không thổi sai. Đám nữ tử một khúc thổi xong tất, mở miệng hỏi, ngài đã hiểu sao? Đổi lại người bình thường, nói dối nói bị đối phương chất vấn, bao nhiêu đều sẽ xấu hổ, thậm chí lộ tẩy. Lý Diêu tự nhiên không phải người bình thường, hắn hơi suy tư mới hồi đáp, kỳ quái, trước đó ta rõ ràng nghe ra cô nương thổi có sai lầm, vì cái gì vừa rồi cẩn thận lắng nghe, lại không có phát hiện trước đó sai lầm chỗ. Mộ Dung San đã sớm nhìn ra Lý Diêu là đang cố lộng huyền hư, chỉ là không dễ làm mặt chọc thủng hắn. Nô Tuyết Di không rõ trong này chuyện ẩn ở bên trong, nàng cảm thấy mình nên biểu hiện một đợt, có khả năng hay không trước đó chúng ta cách xa xôi, nghe thời điểm xuất hiện sai lầm. Lý do này là thật có chút vô nghĩa, phàm là hiểu chút nhạc lý người đều sẽ không nói ra loại lời này. Cách xa, nhiều lắm là chính là thanh âm nhỏ một chút nghe không rõ ràng, làm sao lại xuất hiện Lý Diêu nói loại tình huống kia. Liền ngay cả Lý Diêu chính mình cũng không dám nhận Nô Tuyết Di lời nói, lo lắng sẽ có tính kỹ thuật sai lầm. Nữ ẩn sĩ đạo cũng không có tiếp tục trong vấn đề này truy đến cùng, sắc trời đã tối, trong núi có nhiều trùng thú, khí ẩm cũng nặng, ba vị không bằng sớm một chút xuống núi thật tốt. Nói xong nàng liền muốn quay người rời đi. Cô đương chờ một lát. Mộ Dung San hô. Còn có việc, nữ ẩn sĩ hỏi. Mộ Dung San quay đầu nhìn một chút Lý Diêu, ra hiệu để hắn đến hỏi. Lý Diêu liền có chút im lặng, tự đủ nương môn này có việc thời điểm mới nhớ tới ca, sớm làm gì đi. Cô đương, ngươi tại cái này Trung Nam Sơn ở bao lâu? Lý Diêu hỏi. Nói chuyện cũng là có chút coi trọng, bình thường muốn chưa từng quan trọng muốn sự tình hỏi. Không có khả năng vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề. Nữ ẩn sĩ nói ta từ nhỏ đã sinh hoạt tại trong núi. Nói như vậy, ngươi khẳng định đối với trên núi địa hình hết sức quen thuộc. Mộ Dung San nhịn không được xen vào một câu. Ta mỗi ngày ngồi xuống lao động, khi nhàn hạ ngẫu nhiên thổi vài bài từ khúc, kỳ thật đối với trong núi này sự vật hiểu rõ cũng không nhiều. Nữ ẩn sĩ nhẹ nhàng trả lời. Nàng chợt nghe chút không có bất cứ vấn đề gì, nhưng nghĩ lại liền sẽ phát hiện, trong câu chữ đều đối với Mộ Dung San lộ ra xa lánh. Căn bản không có ý định trả lời vấn đề của nàng. Mộ Dung San không có cách nào, chỉ có thể lần nữa hướng Lý Diêu cầu cứu. Lý Diêu thở dài, thầm nghĩ San San quá không biết tán gẫu, người ta rất người một chút chưa quen thuộc, ngươi đi lên liền hỏi đồng vấn đề, có thể trả lời ngươi mới là lạ. Không có cách nào, còn phải ca xuất mã. Vị cô nương này, ta có thể nhìn xem ngươi vừa rồi thổi bài từ khúc kia khúc phổ sao? Lý Diêu đạo, cùng người xa lạ nói chuyện tiếng, tốt nhất rút ngắn lẫn nhau khoảng cách phương thức tự nhiên là trò chuyện đối phương cảm thấy hứng thú chủ đề. Vị này nữ ẩn sĩ xem xét chính là cái âm nhạc kẻ yêu thích, chỉ có trò chuyện nhạc phổ người ta mới có thể có hứng thú. Quả nhiên, Lý Diêu tiếng nói vừa dứt, nữ ẩn sĩ liền nói. Khúc phổ tại ta chỗ ở nghe nàng ấp úng, Lý Diêu liền biết đối phương khẳng định phải nói, chỗ ở không tiện quấy rầy. Không đợi đối phương đem lời nói này đi ra, Lý Diêu cướp lời nói, cô nương ngươi vừa rồi cũng đã nói, trong núi trùng thú nhiều, khí ẩm cũng lớn. Ta có thể hay không dùng đồ ăn, đổi được tại cô nương dưới mái hiên dựng cái lều vải. Lý Diêu không có sách tiền, bởi vì hắn biết ẩn sĩ phần lớn đối với tiền tài đem so với so sánh ngạn, còn không bằng dùng đồ ăn làm thủ lao tương đối thỏa đáng. Cái này không quá phù hợp đi, nữ ẩn sĩ có vẻ hơi do dự. Cô nương yên tâm, chúng ta tuyệt không vào nhà quấy rầy. Ngay tại ngươi ngoài phòng dựng cái lều vải là được. Lý Diêu một mặt thành khẩn nói ra. Bản thân hắn liền dáng dấp đẹp trai, hệ thống cải tạo qua thân thể cũng đặc biệt cân xứng. Nói đơn giản một chút, coi như Lý Diêu chỉ là người bình thường nữ nhân gặp cũng sẽ nhìn nhiều hai mắt. Khác phái hút nhau, nữ ẩn sĩ tựa hồ cũng không thể ngoại lệ, nàng hơi do dự một hồi mới gật đầu nói, vậy được rồi, gặp lại chính là hữu duyên, ta mang các ngươi đi qua. T. Mộ Dung San cùng Nô Tuyết Di có chút trợn tròn mắt. Tự đủ Lý Diêu đẳng cấp không khỏi quá cao đi, giam ba câu liền có thể để một cái nữ nhân xa lạ nguyện ý dẫn hắn về nhà. Mà lại nữ nhân này, hay là cái ở tại trong núi sâu không hỏi mọi chuyện nữ ẩn sĩ, chỉ có thể nói Lý Diêu quá ngu bức. Đa tạ. Lý Diêu nói xong, cố ý cầm một hộp chocolate đưa tới, cô nương ngươi nếm thử cái này, coi như là cảm tạ của ta đồ vật, hy vọng ngươi đừng ghét bỏ. Tại trong sự nhận thức của hắn, nữ hài tử bình thường đều ưa ăn chocolate. Quả nhiên, nữ ẩn sĩ hơi do dự, nhận Lý Diêu chocolate, còn tưởng tiếng cảm ơn. Hai người lần này ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, lần nữa để Mộ Dung San mở mang kiến thức, bất quá hắn biết Lý Diêu nội tình. Có nhiều như vậy bạn gái, biết được dỗ dành nữ hài tử vui vẻ cũng là bình thường. Nô Tuyết Di không biết Lý Diêu thân phận chân thật, ở trong lòng nói thầm một tiếng cha nam. Đi hơn một giờ, bốn người trước lúc trời tối đến nữ ẩn sĩ nhà. Nói là nhà, kỳ thật chính là một cái đơn sơ gạch một phòng, phòng bên cạnh mở ra mấy khối vườn rau, bên trong trồng chút rau quả. Rất khó tưởng tượng một cái niên kỷ nhẹ nhàng cô nương sẽ ở tại loại này đơn sơ địa phương. Hàn xá tương đối đơn sơ, không chê liền tiến đến uống chén khổ trà đi nữ ẩn sĩ đạo. Không để ý, đương nhiên không để ý. Mộ Dung San đạo. Lý Diêu quay đầu trừng Mộ Dung San một chút, tự đủ ngươi nha không biết nói chuyện có thể hay không ý miệng. Người ta khách khí nói mấy câu, ngươi thật đúng là dám hướng xuống đi đón. Cũng may nữ ẩn sĩ cũng không có để ở trong lòng, đẩy cửa ra đốt lên ngọn đèn. Lập tức trong phòng có ánh sáng, chỉ gặp pha tạp trên tường đất treo mấy tấm tranh sơn thủy, khả năng chính là vị này nữ ẩn sĩ thu bút, một tấm cổ cầm đặt ở nhà chính bên cạnh. Phòng ốc mặc dù đơn sơ, nhưng dọn dẹp phi thường sạch sẽ, còn mang theo điểm nghệ thuật khí tức. Đi đến bên trong, sẽ không tự chủ để cho người ta cảm thấy nội tâm yên tĩnh đứng lên. Cái này có lẽ chính là ẩn sĩ bọn họ theo đuổi cảnh giới đi. Chương 1436 nghiên cứu thảo luận lạc lý chương 1436 nghiên cứu thảo luận lạc lý các ngươi ngồi trước sẽ, ta đi pha trà nữ ẩn sĩ đạo. Ban đêm vốn không phải uống trà thời điểm, uống nhiều quá dễ dàng mất ngủ. Đạo lý kia Lý Diêu bọn hắn đều hiểu, nhưng tựa hồ cũng không có mặt khác tốt hơn giao lưu bình đại. Cũng không thể nói muội tử chúng ta uống rượu đi, cần hỗ trợ sao? Lý Diêu thuận miệng khách khí một câu. Không cần, các ngươi ngồi liền tốt nữ ẩn sĩ đạo. Lý Diêu kỳ thật cũng không có ý định đối phương sẽ đồng ý hắn hỗ trợ, nhưng thái độ nhất định phải có, chỉ là lễ phép căn bản vấn đề. Rất hiển nhiên Mộ Dung San liền sẽ không nghĩ tới những thứ này. Trong phòng có một phương bàn trà, mấy cái bồ đoàn. Lý Diêu cùng Mộ Dung San tố chất thân thể cường hãn, coi như đi lại nhiều đường núi cũng sẽ không mệt mỏi, Nô Tuyết Di liền có chút không chống nổi. Trực tiếp đặt mông ngồi tại trên bồ đoàn, lấy tay nhẹ nhàng đấm chân. Xem ra là mệt đến ngất ngư. Lý Diêu lại gần tiện hề hề nói nữ lừa đảo, ngươi không phải nói thường xuyên lên núi sao, làm sao mới đi như thế sẽ liền mệt mỏi. Ngươi Nô Tuyết Di đối với nữ lừa đảo xưng hô thế này rất không hài lòng, nhưng nàng không dám đối với Lý Diêu nổi giận, sợ đối phương sẽ đem nàng đuổi đi. Cầu ngươi về sau đừng có lại gọi ta nữ lừa đảo được không, ta đã biết sai. Nô Tuyết Di không có cách nào, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Đi, Lý Diêu ngươi đừng đùa người ta, ai còn không có điểm đi qua. Mộ Dung San đạo. Lý Diêu. Nguyên lai ngươi gọi Lý Diêu. Nô Tuyết Di hỏi. Ân. Lý Diêu còn tưởng rằng đối phương lập tức liền sẽ nói, cái tên này danh tự nghe có chút quen hay. Nhưng Nô Tuyết Di cũng không có nhiều lời, dựa vào nét mặt của nàng bên trên nhìn, tựa hồ thật không biết Lý Diêu chính là thần hào hải tổng. Có lẽ nương môn này toàn bộ tâm tư đều đặt ở làm sao gạt người nhập hội đi, đối phương trên internet tiếng tăm lừng lây thần hào hải tổng đều không có nghe nói. Ba người hàn huyên sẽ, nữ ẩn sĩ đã đốt tốt nước. Đợi lâu, đây là chính ta ở trên núi trùng khổ trà, uống thời điểm sẽ có chút khổ, nhưng qua một trận sẽ có hồi cam. Nữ ẩn sĩ một bên pha trà, một bên giới thiệu lá trà. Mỹ nhân pha trà tựa hồ cũng là nhân sinh một vui thú lớn. Xin mời nữ ẩn sĩ rót trà ngon, ra hiệu mọi người nếm thử. Đa tạ. Lý Diêu cái thứ nhất nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Chính như đối phương nói như vậy, uống hoàn toàn chính xác có chút đắng, nhưng cũng không chắc chắn miệng. Uống qua đằng sau trong miệng sẽ cảm giác một trận thanh hương. Trà ngon, cô nương thật sự là lan chất huệ tâm mới có thể trồng ra tốt như vậy trà. Lý Diêu ca ngợi đạo. Bất cứ lúc nào có nhiều ca ngợi lời nói chắc chắn sẽ không có sai, điều kiện tiên quyết là muốn ca ngợi đến giờ bên trên. Mộ Dung San cùng Nô Tuyết Di cũng nâng chung trà lên uống một ngụm, học Lý Diêu dáng vẻ cũng ca ngợi nước trà thanh hương. Nếu như các ngươi thích uống, thời điểm ra đi ta đưa chút cho các ngươi nữ ẩn sĩ đạo. Cầu còn không được. Lý Diêu đốn đông nhiên hỏi tiếp, uống cô nương trà, còn không biết cô nương xưng hô như thế nào. Một bộ này tra hỏi quá trình, tại trong cuộc sống hiện thực có chút tụt hậu. Nhưng nơi này là Trung Nam Sơn, trước mặt là vị ẩn cư nữ tử. Lý Diêu hiện tại đặt câu hỏi, liền sẽ không lộ ra quá mức đột ngột. Ta gọi Phùng Cốc Lan, ba vị xưng hô như thế nào? Lý Diêu. Mộ Dung San. Nô Tuyết Di. Hoa Lan trong cốc vắng, thật sự là tên rất hay. Lý Diêu lần nữa đập ba mã thí. Phùng Cốc Lan ngại ngùng cười một tiếng, Lý đại ca trước đó nói muốn nhìn nhạc phổ, ngươi chờ một lát, ta cái này đi tìm đến. Có thể hay không tìm thêm mấy quyển, tốt nhất đem ngươi tất cả nhạc phổ tất cả đều tìm đến, ta người này tương đối yêu thích âm nhạc. Lý Diêu đạo. Kỳ thật hắn ở đâu là yêu thích âm nhạc, chỉ là muốn bằng vào chính mình như bức tinh thần lực, để người ta mọi từ tất cả nhạc phổ tất cả đều nhớ kỹ. Miễn cho đợi chút nữa nói chuyện trời đất thời điểm lộ tẩy. Phùng Cốc Lan ngược lại là không nghĩ nhiều, đi đến gian phòng ôm vài cuốn sách đi ra. Xem xét vài cuốn sách kia tất cả đều có tuổi rồi. Lý Diêu tiếp nhận sách, nhấp một hớp khổ trà liền bắt đầu là xem. Những thư tịch này có vui để ý từ nhập môn đến cao thâm nội dung. Lý Diêu lật sách tốc độ rất nhanh, không đến 10 phút đồng hồ, liền đem tất cả nhạc phổ lật nhìn một lần. Trên sách nội dung, liền như là ảnh chụp bình thường khắc vào trong đầu hắn. Hắn không dám nói xem hết sách liền có thể lập tức diễn tấu từ khúc, nhưng ít ra cho tới phía trên từ khúc, hắn chắc chắn sẽ không lộ tẩy. Lý đại ca thấy rất nhanh. Phùng Cốc Lan đạo: "Có đúng không, ta người này đọc sách một dạng như vậy, nhất là phía trên này từ khúc ta phần lớn tương đối quen thuộc." Lý Diêu có chút trang bức nói ra: "Thật sao?" Phùng Cốc Lan lộ ra tương đối hưng phấn, phản phất như gặp phải tri âm bình thường, bắt đầu lốt bốt trò chuyện lên lạc lý tri thức. Lý Diêu toàn đều đối đáp trôi chảy. Hai người càng trò chuyện càng ăn ý, thẳng đến Phùng Cốc Lan đưa ra để Lý Diêu diễn tấu vài khúc thời điểm, Lý Diêu tài hơi bất phóng túng đi một chút, nhẹ nhàng trả lời: "Ta chỉ là ưa thích nghe hát, cho nên mới đối với lạc lý có chút hiểu rõ, không dám ở cô nương trước mặt bêu xấu." Hắn nói bêu xấu đó là lời trong lòng, không có nửa điểm ý khách khí. Có thể người bình thường ai tin tưởng a, người nhà mới vừa nói đạo lý rõ ràng. Coi như nhạc bình nhân khẩu đại sư tới, cũng phải bị Lý Diêu lừa dối. Hiện tại hắn nói mình không dám bêu xấu, rõ ràng là khiêm tốn được không? Lý đại ca thật sự là quá khiêm nhường, hay là nói ngươi lo lắng ta học được chỉ pháp của ngươi? Phùng Cốc Lan đạo. Lý Diêu, ngươi liền đến hai bài thôi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mộ Dung San đạo. Nô Tuyết Di cũng ở bên cạnh phụ họa. Trình Lý Diêu liền có chút im lặng, tự đủ các ngươi từng cái có thể hay không đừng ồn ào. Lý đại ca, ngươi tốt xấu đến một bài thôi. Phùng Cốc Lan đạo, trong giọng nói của nàng rõ ràng mang theo điểm lũng nịu ý tứ. Lý Diêu lắc lắc đầu, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Nếu không dạng này, ta dùng miệng chạm canh gác đơn giản đến một đoạn trước. Chỉ pháp là cần luyện tập, cho dù Lý Diêu năng khống chế tinh chuẩn thân thể mỗi một tấc cơ bắp, học tập nhạc khí so người bình thường nhanh lên vô số lần. Nhưng này cũng phải luyện tập. Huy sáo liền không giống với, Lý Diêu có thể nhẹ nhõm bắt chước bất luận cái gì ca sĩ thanh âm. Để hắn hử cái từ khúc, quá trò trẻ con. Dùng miệng chạm canh gác đem nhạc phổ thổi ra, cái này đều được. Phùng Cốc Lan đại bị kinh ngạc. Chương 1437 huýt sáo chương 1437 huýt sáo đều xấu. Lý Diêu nói xong háng giọng một cái. đơn giản thử mấy lần, rất nhanh liền tìm đúng âm điệu. Cũng bởi vì hắn phải dùng huýt sáo biểu diễn, cho nên dạng này thử âm tuyệt đối sẽ không gây nên người khác hoài nghi. Nếu là đổi thành thổi trúc tiêu hoặc là cổ cầm, đoán chừng vừa ra tay liền sẽ lộ tẩy. Các loại Lý Diêu chính thức dùng miệng chạm canh gác diễn tấu từ khúc thời điểm, để ba vị muội tử tại chỗ chấn kinh. Tiếng huýt gió của hắn, thế mà cùng Phùng Cốc Lan trước đó thổi trúc tiêu thanh âm cơ hồ giống nhau như lúc. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, đoán chừng tất cả mọi người sẽ cho rằng là máy ghi âm về truyền bá. Đơn giản tê cả da đầu. Lý Diêu một khúc thổi xong, ba vị muội tử đều như cũ đắm chìm tại trong rung động. Phùng cô nương cảm thấy thế nào? Lý Diêu hỏi. A. Phùng Cốc Lan lúc này mới kịp phản ứng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói, Lý đại ca ngươi làm như thế nào, thế mà có thể làm cho tiếng huýt sáo cùng ta trúc tiêu âm thanh giống nhau như lúc. Lý Diêu mỉm cười, tận lực để cho mình biểu hiện khiêm tốn điệu thấp, ta từ nhỏ đã ưa thích âm nhạc, khi đó trong nhà nghèo, mua không nổi nhạc khí, cho nên chỉ có thể dùng miệng chạm canh gác đến bắt trước. Thời gian dài cứ như vậy, kỳ thật ta chỉ là nói như vậy, không bằng Phùng cô nương trúc tiêu tới cảm những người. Lời nói này nói đơn giản quá đúng chỗ. Cho hắn dựng lên nhân vật thiết lập, giải quyết tốt đẹp lịch thiên huýt sáo nguyên nhân, đồng thời còn không tùy tiện. Đơn giản chính là trang bức giới trần nhà. Thật không nghĩ tới Lý đại ca cái này lịch thiên kỹ năng là như thế này luyện thành, chắc hẳn trên đời không còn có người thứ hai có thể làm được. Phùng Cốc Lan đạo. Nô Tuyết Di cũng đi theo phụ hòa nói, ngươi có cái như vậy kỹ năng, làm gì không đi tham gia đạt nhân tú. Nói không chừng ngươi có thể thu được quán quân. Lý Diêu không còn gì để nói. Tự đủ ta thân phận này, đi tham gia tuyển tú tiết mục thích hợp sao? Những lời này chỉ có thể ở trong lòng đậu đen rau muống, không có khả năng lấy ra nói. Lý đại ca, không bằng ta diễn tấu một khúc đàn tranh, ngươi giúp ta chỉ điểm một chút. Tại người bình thường xem ra, Lý Diêu đều có thể dùng miệng chạm canh gác phục hồi như cũ khúc phổ, khẳng định là đối với Lạc Lý phi thường tinh thông người, để hắn chỉ điểm cũng nói qua được. Chỉ điểm không dám nhận, bất quá ta cũng rất muốn lắng nghe một chút Phùng cô nương tiếng đàn. Lý Diêu đạo, vậy ta liền đều xấu. Phùng Cốc Lan mỉm cười, đứng dậy đi đến cổ cầm bên cạnh đốt một điếu hương. Lập tức, trong cả gian phòng đều có thể ngửi được nhàn nhạt đàn hương. Từ xưa liền có đốt hương đánh đàn, Lý Diêu trước kia cũng chỉ là tại phim truyền hình điện ảnh bên trong nhìn thấy, hôm nay xem như lần đầu khắc sâu trải nghiệm loại này nhã sự. Theo Phùng Cốc Lan ngón tay kích thích, từng sợi tiếng đàn phiêu động đứng lên, giống chảy nhỏ giọt dòng suối nhỏ chảy xuôi tại khe núi, tràn ra mỹ lệ mà thẳng thắn hoa nhỏ. Tinh khiết đến sẽ khiến cho ngươi hoài nghi nó phải chăng quả thật trải qua phàm nhân chi thủ. Tiếng tranh gấp thì như mưa nặng hạt gõ dai, tiếng tranh chậm thì như mưa phùn phủ động, chương dương giống như gió bắc suy tuyết, giãn ra như gió nhẹ phật liễu. Phiêu dần lúc, phản phất trông thấy tiên tử nhanh nhẹn mẻ múa. Lý Diêu nhìn qua nhạc phổ, nghe được tiếng đàn trong đầu trừ hiện ra rất nhiều hình ảnh, sẽ còn hiện ra mỗi cái âm tiết chỉ pháp. Đột nhiên, Phùng Cốc Lan chỉ pháp xuất hiện một cái nhỏ xíu sai lầm. Chỉnh thể mà nói có lẽ cũng không ảnh hưởng, nhưng Lý Diêu hay là mẫn duệ bắt được lần này sai lầm. Một khúc hoàn tất, Mộ Dung San cùng Ngô Tuyết Di còn đắm chìm tại mỹ diệu trong âm nhạc. Lý đại ca cảm thấy thế nào? Phùng Cốc Lan một mặt thành khẩn hỏi. Rất tốt. Lý Diêu cũng không có làm mặt vạch ra đối phương chỗ kia sai lầm, dù sao hắn thấy, muội tử đem cả thủ khúc đều hoàn thành rất khá. Một điểm nho nhỏ sai lầm chỉ có thể coi là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Lý đại ca có thể sử dụng miệng của ngươi chạm canh gác thổi ra đàn tranh thanh âm sao? Cái này có chút khó, ta tận lực thử một chút. Lý Diêu lần nữa háng giọng một cái, tìm đúng âm tiết đằng sau bắt đầu biểu diễn. Đồng dạng, tiếng huýt gió của hắn cùng đàn tranh cơ bản không có gì khác biệt, lần nữa đem ở đây ba vị muội tử rung động đến. Các loại Lý Diêu huýt sáo thổi đến Phùng Cốc Lan phạm sai lầm vị trí thời điểm, hắn dựa theo chính mình lý giải, hơi cải biến một chút. Chi tiết nhỏ này chỉ có tinh thông âm luật người mới có thể nghe được. Phùng Cốc Lan hiển nhiên chính là cái kia tinh thông âm luật người, nàng nhíu mày. Thằng đến Lý Diêu huýt sáo thổi xong, mới đỏ mặt hỏi, "Lý đại ca ngươi gần người?" "A." Mộ Dung San cùng Ngô Tuyết Di đều có chút buồn bực. "Thật tốt, Lý Diêu làm sao lại gần người? Ta có chút không rõ Phùng cô nương ý tứ. Còn ta, rõ ràng vừa rồi ta có cái âm tiết đạn sai, Lý đại ca phát hiện thế mà không giúp ta vạch ra đến. Cái này, kỳ thật ta cũng không phải rất xác định, cho nên không dám tùy tiện nói bậy. Vậy ta tiếp tục bắn ra tấu một bài, lần này Lý đại ca nhưng không cho tàng tư." "Tốt." Đàn tranh lại nổi lên. Cứ như vậy, Phùng Cốc Lan cùng Lý Diêu nghiễm nhiên thành nhiều năm tri âm. Muội tử gảy một khúc, Lý Diêu liền dùng miệng chạm canh gác lặp lại một lần. Có đôi khi Phùng Cốc Lan có chút nhỏ xíu sai lầm, cũng bị Lý Diêu từng cái vạch ra đến. Mộ Dung San cùng Ngô Tuyết Di hoàn toàn thành người xem, trừ uống trà các nàng căn bản không phải miệng. Cũng may Mộ Dung San cùng Lý Diêu quan hệ không tới cái kia bước, tăng thêm muội tử cũng không phải là cái tham muốn giữ lấy mạnh tính cách. Ngô Tuyết Di thì càng không cần nói, nàng đối với Lý Diêu trừ kính sợ, hiện tại lại nhiều điểm bội phục. Loại này dáng dấp đẹp trai lại có tài nam nhân, mặc cho muội tử kia gặp đều sẽ không rời mắt nổi con người. Bất chi bất giác đã đến đêm khuya. Lý Diêu cảm giác cùng muội tử quan hệ không sai biệt lắm đúng chỗ, mới chính thức đem Ngô Tuyết Di tấm kia đường tìm tiên đồ lấy ra hỏi, "Phùng cô nương, ngươi có hay không tại núi Trung Nam bên trong gặp qua trong đồ nơi này?" Phùng Cốc Lan ngưng thần nhìn kỹ, cuối cùng lắc đầu, "Chưa thấy qua, các ngươi tìm trên đồ nơi này làm gì?" Lý Diêu cũng không giấu giếm, nghe nói trên đồ vẽ nơi này đã từng có người đắc đạo phi thăng, chúng ta muốn đi xem. Loại chuyện này nghe liền có chút buồn cười, coi như nói thật ra không có gì lớn. Quả nhiên, Phùng Cốc Lan nghe xong nhịn không được cười khanh khách, "Lý đại ca ngươi thông minh như vậy một người, làm sao lại tin tưởng đắc đạo phi thăng loại chuyện này? Ta tại núi Trung Nam bên trong ở thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua ai đắc đạo phi thăng.
Chương 1438 bị rắn cắn, chương 1438 bị rắn cắn, xác định Phùng Cốc Lan cũng không biết đường tìm tiên đồ vẽ vị trí, Lý Diêu cũng coi là đối với Mộ Dung San có bàn giao. Phùng cô nương, thời điểm không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, chúng ta ra ngoài mắc liều đồng. Lý Diêu đạo. Lại nói muội từ nơi ở cũng không lớn, chỉ có một khách sảnh, một cái phòng ngủ tăng thêm phòng bếp. Lý Diêu bọn hắn khẳng định là không thể nào ở bên trong, chính mình nói ra cũng miễn cho đối phương xấu hổ. Bên ngoài lộ khí lớn, nếu không, các ngươi ngay tại phòng khách ở. Phùng Cốc Lan đạo. Đa tạ hảo ý, trước đó ta cũng đã nói chỉ ở cô nương phòng ốc trước mắt liều đồng, làm người không thể thất tín. Lý Diêu phi thường trang bức nói ra. Kỳ thật Lý Diêu chân chính mục đích là không muốn cùng đối phương đi được quá gần, vạn nhất đối phương đối với thích chính mình làm sao bây giờ. Loại này một người trường kỳ sinh hoạt muội tử, đột nhiên nhìn thấy chính mình đẹp trai như vậy, còn có thể theo nàng trò chuyện âm nhạc nam nhân, rất dễ dàng động tâm được không? Bây giờ Lý Diêu đã không muốn theo liền trêu chọc nữ nhân, trừ phi là gặp được hệ thống khóa lại người mới sẽ suy tính một chút. Cho nên cứ việc Phùng Cốc Lan vô luận tướng mạo, dáng người hay là khí chất đều không kém, Lý Diêu cũng không có ý định cùng đối phương có gặp gỡ quá nhiều. Cái kia, tốt a. Phùng Cốc Lan cũng không có cưỡng cầu, nàng cũng biết chỗ ở tương đối nhỏ, đối phương muốn đi ra ngoài mắc lều đồng không thể bình thường hơn được. Lý Diêu tại ngoài phòng dựng hai lều vải, vốn định Mộ Dung San cùng Ngô Tuyết Di một đỉnh, chính mình một đỉnh. Không nghĩ tới Mộ Dung San thế mà chủ động chạy đến Lý Diêu trong lều vải đến. Ngươi có ý tứ gì? Lý Diêu liền có chút nghi hoặc. Không có gì, xem ở ngươi thật xa theo giúp ta đến Trung Nam Sơn phân thượng, không muốn ngươi ban đêm bị con muỗi cắn. Mộ Dung San thản nhiên nói. Nàng có thể khu mua ấy, Lý Diêu là biết đến. Lại nói trước đó Lý Diêu vẫn luôn muốn cùng muội tử ở tại cùng một lều vải, muội tử cho tới bây giờ đều không có đáp ứng, hiện tại đột nhiên thay đổi chủ ý, hiển nhiên là có nguyên nhân. Lý Diêu cười cười, San San, ngươi nên không phải nhìn thấy ta cùng Phùng Cốc Lan thảo luận nhạc lý, có chút ăn dấm đi. Càng nghĩ, hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến dạng này một cái coi như giải thích hợp lý. Ghen ngươi. Có lầm hay không? Ngươi là ai ta còn không biết, hoa tâm đại củ cải một cái, phàm là nhìn thấy tướng mạo cùng dáng người coi như là qua được nữ nhân, ngươi liền không rời mắt nổi con ngươi. Mộ Dung San có chút khinh thường nói. Lần này Lý Diêu liền có chút không đáp ứng. Hắn là có như vậy một chút bác gái, nhưng cũng tuyệt không phải bội tử nói không chịu nổi như vậy. Xa không nói, tại bì viện có nhiều như vậy danh viện chủ động ôm ấp yêu thương, hắn nhưng là một cái đều không có đủ. Rõ ràng chính mình là người rất có nguyên tắc được không, tại sao lại bị bội tử nói thành dạng này? San San ngươi đơn giản quá oan của ta, không nói người khác. Ngươi liền nói Ngô Tuyết Di đi theo chúng ta, ngươi gặp qua ta đối với nàng có ý tưởng sao? Cắt, nếu không phải ta ở bên cạnh, khả năng ngươi đã sớm cùng nàng cái kia. T. Nghe được bội tử lần này ngôn luận, Lý Diêu thế mà không có cách nào phản bác. Bọn họ tự vấn lòng, cũng không phải người như vậy, nhưng tìm không thấy lý do a. Được, nói tới nói lui ngươi vẫn cảm thấy ta sẽ đối với Phùng Cốc Lan có ý tưởng đúng không? Người ta thế nhưng là ẩn sĩ, cùng ta chỉ là đơn thuần nghiên cứu thảo luận bên dưới nhạc lý. Tư tưởng của ngươi có thể hay không thuần khiết một chút? Lời này từ Lý Diêu trong miệng nói ra. Vô luận ai nghe đều sẽ cảm giác đến kỳ quái. Đến cùng có ngủ hay không, ta cần phải ngủ. Mộ Dung San không thèm để ý Lý Diêu, nằm xuống liền ngủ. Đem duy nhất một cái gối đầu cũng cho chiếm đoạt. Lý Diêu cười hát hát nói, San San, ta ban đêm đi ngủ dễ dàng nằm mơ, vạn nhất ta làm sự tình gì ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Ngươi thử một chút. Mộ Dung San làm cái kéo răng rắc thủ thế, dọa đến Lý Diêu hổ thân thể chấn động, đội vàng im miệng không nói. Trong núi nửa đêm bên ngoài yên tĩnh, trừ côn trùng kêu vang bên ngoài, nghe không được thanh âm khác. Lý Diêu ngủ được mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe được một trận tiếng tiêu. Hắn rủi rủi con mắt, nhìn xem sắc trời bên ngoài còn chưa có sáng. Ai hơn nửa đêm thổi tiêu? Lại hơi nghe chút, chính là Phùng Cốc Lan trước đó thổi khúc này. Mà lên nghe thanh âm đối phương cũng không phải là ở trong phòng thổi, cái này khiến Lý Diêu càng thêm nghi hoặc. Còn nói hơn nửa đêm, một cái cô nương ra chạy đến bên ngoài đi thổi tiêu, chẳng lẽ liền không sợ sao? Lý Diêu quay đầu nhìn một chút bên cạnh Mộ Dung San, muội tử lúc này đang ngủ say. Nàng vĩ ngạ, theo hô hấp có tiết tấu chập trùng, hình thành một bức phi thường rung động hình ảnh. Lý Diêu không khỏi nuốt nước miếng một cái, không dám tiếp tục chờ đợi. Hắn kéo ra lều vải khóa kéo, lần theo tiếng tiêu đi qua. Xuyên qua một rừng cây nhỏ, chỉ gặp dưới ánh trăng một vị người mặc váy dài nữ tử, ngồi chung một chỗ trên tảng đá xanh, tay nâng trúc tiêu. Ánh trăng vẩy vào trên người nàng, như là cho muội tử dắt lên một tầng ngân quang, coi là thật có loại khác đẹp. Nữ nhân này đương nhiên chính là Phùng Cốc Lan. Một khúc tồi xong, Phùng Cốc Lan đối với ánh trăng thở dài một tiếng, tựa hồ rất có tâm sự. Lúc này, một đầu tiểu xà lặng lẽ bò lên trên đá xanh, có lẽ là trách cứ Phùng Cốc Lan quấy rầy nó kiếm ăn, cắn một cái tại muội tử trên đùi. A. Phùng Cốc Lan phát ra một tiếng kêu sợ hãi, từ trên tảng đá xanh ngã xuống. Lý Diêu hơi sững sờ, một cái thoáng hiện đi qua, tại Phùng Cốc Lan trước khi rơi xuống đất ôm lấy đối phương. Người thế nào? Có rắn. Lý Diêu tập trung xem xét, quả nhiên nhìn thấy trên tảng đá có một đầu sắc thái lộng lây tiểu xà. Coi như hắn đối với loài rắn không có gì nghiên cứu, cũng biết sắc thái càng là tiên diễm khả năng độc tính càng mạnh. Đối phó độc rắn biện pháp tốt nhất, đương nhiên là lập tức tiêm vào kháng độc huyết thanh. Đáng tiếc cái này có chút không thực tế. Coi như Lý Diêu ôm muội tử chạy đến gần nhất bệnh viện, có hay không đối ứng kháng độc huyết thanh còn chưa nhất định. Về phần phim truyền hình điện ảnh bên trong, những cái kia dùng miệng đem độc rắn hút ra tới tiểu đoạn, hoàn toàn chính là lừa dối người. Nếu thật là làm như vậy, đoán chừng độc rắn không có hút ra đến, chính mình trước ở ra rắm. Cắn được chỗ nào, trước đó có cái lao trung ý dạy ta một cái biện pháp, có thể thử một chút. Lý Diêu đạo. Hắn quê quán phía sau chính là núi lớn, trong núi rắn độc có không ít.
Lao trung y Kỳ đại phu hàng năm đều sẽ thu trị mấy cái bị rắn độc cắn bị thương người. Về sau Kỳ đại phu trực tiếp đem trung y trị liệu độc rắn biện pháp nói cho tất cả thôn dân. Lý Diêu rất sớm đã nghe nói qua Kỳ đại phu biện pháp kia, chỉ là chưa từng có dùng qua. Tình huống bây giờ tình thế cấp bách, hắn cũng chỉ có thể thử một chút. Cắn được ta đuổi Phùng Cốc Lan nói xong đã là đỏ bừng cả khuôn mặt. Hai người dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, để một người đàn ông xa lạ nhìn đuổi, đối với đại đa số nữ nhân mà nói đều là có chút khó mà tiếp nhận. Phùng cô nương thương thế của ngươi quan trọng, Lý Diêu thoại vẫn chưa nói xong, liền bị Phùng Cốc Lan đưa tay đánh gãy. Ta đều hiểu, Lý đại ca cứ việc thi cứu. Câu nói này chẳng khác gì là ngầm thừa nhận Lý Diêu có thể làm bất cứ chuyện gì. Lý Diêu khẽ gật đầu, đem Phùng Cốc Lan để dưới đất, rút ra chủy thủ mở ra muội tử đuổi quần. Quả nhiên nhìn thấy hai đùi trắng non cạnh trong, có một chỗ thật nhỏ dấu răng. Chương 1439 cách hương cứu chương 1439 cách hương cứu Lý đại ca ngươi muốn làm sao giúp ta trị liệu, ngàn bạn không thể dùng miếng hút, như thế ngươi sẽ trúng độc. Phùng Cốc Lan đạo: "Yên tâm, ta có biện pháp." Lý Diêu nói xong, trực tiếp từ hệ thống trong không gian xuất ra một đống lớn đồ vật. Cái gì băng vải, nước khử trùng còn có gừng cùng một túi sợi ngải cứu. Chỉ gặp hắn đầu tiên là dùng băng vải đem muội tử đuổi hơi cuốn một chút, sau đó dùng chủy thủ cắt phiến gừng. Đem cắt gọn gừng phiến đặt ở độc rắn cắn qua vị trí, phía trên để lên sợi ngải cứu nóng lửa. Chúng ta quê quán có cái trung y liễu, nói ngải cứu trị liệu rắn độc cắn bị thương rất có hiệu quả, người yên tâm đi. Lý Diêu an ủi. Hắn rõ ràng người tại sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm, nội tâm nhất định phi thường yếu ớt, lúc này dùng một chút lời an ủi làm cho đối phương dựng nên lòng tin là phi thường trọng yếu. Có thể gặp được Lý đại ca dạng này kỳ nam tử, coi như Cốc Lan hiện tại liền động phát thân vong, đời này cũng không tiếc. Phùng Cốc Lan chậm rãi nói, muội tử ý tứ trong lời nói đã tương đương rõ ràng, Lý Diêu tự nhiên có thể nghe được, nhưng hắn cũng không tính đáp lại. Cái gọi là khó khăn nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, hắn Lý Diêu bên người muội tử đã đủ nhiều. Gặp Lý Diêu không có trả lời, Phùng Cốc Lan tiếp tục hỏi, Lý đại ca, trong mắt ngươi có phải hay không cảm thấy Cốc Lan thân phận bình thường, không xứng với ngươi? Nói đều nói đến nước này, Lý Diêu vô luận như thế nào cũng phải đáp lại một chút đối phương. Phùng cô nương nói đùa, ngươi Lan chất huệ tâm, siêu phàm thoát tục, đoán chừng trên đời này bất kỳ nam nhân nào gặp ngươi cũng sẽ cảm giác có chút tự ti mặc cảm. Lời nói này cũng là không hoàn toàn là thổi phồng đối phương. Tại bây giờ cái này coi trọng vật chất xã hội, thử hỏi có bao nhiêu thiếu nữ có khả năng chịu được trong núi lớn tình mình, mà lại Phùng Cốc Lan tinh thông âm luật, khí chất thanh nhã. Nếu như không phải Lý Diêu nữ nhân bên cạnh quá nhiều, hắn kỳ thật thật không để ý thu nhiều một cái. Trên đời này nam nhân thấy thế nào, ta đều không để ý, ta chỉ muốn quan tâm Lý đại ca cái nhìn nói xong, muội tử cứ như vậy ẩn ý đưa tình nhìn xem Lý Diêu. Trong hốc mắt đều nhanh tràn ra nước đến, liền xem như cái thiết hán tử cũng bị hóa thành ngón tay mềm. Lý Diêu trong lòng lộn bột một chút, lần đầu tiên trong đời cảm giác được chính mình là kẻ cha nam, có chút không xứng với trước mắt vị muội tử này. Kỳ thật ta cũng không có Phùng cô nương trong tưởng tượng tốt như vậy. Lý Diêu không có cách nào, chỉ có thể nghĩ biện pháp đen chính mình, chỉ mong có thể đánh tiêu muội tử suy nghĩ. Ai? Lý đại ca nói nhiều như vậy, hay là trướng mắt Cốc Lan? Có lẽ ta nên sống quãng đời còn lại sơ lầm, căn bản cũng không nên có mặt khác hy vọng xa vời, nhưng vì cái gì lao thiên để cho ta gặp ngươi? Nói xong, Phùng Cốc Lan trực tiếp đánh dụng trên đùi sợi ngải cứu, dãy rủa lấy muốn đứng lên. Ngươi làm gì? Độc rắn còn không có loại trừ, Lý Diêu mặt mũi tràn đầy mộc quyền. Cốc Lan mặc dù bình thường, cũng là muốn mặt mũi người, không dám làm phiền Lý đại ca. Cái này, lúc này Lý Diêu có một loại thật sâu cảm giác tội lỗi. Sớm biết chính mình cái này đáng chết bị lực, lúc trước liền không nên trêu chọc muội tử. Phùng cô nương, có chuyện gì trước chờ độc rắn loại trừ đằng sau từ từ thương lượng xong không? Lý Diêu có chút bất đắc dĩ nói. Không cần, ta sống lâu trong núi, chính mình sẽ xử lý vết thương, coi như ta chết đi cũng không liên quan Lý đại ca sự tình. Muội tử giọng nói chuyện có chút lạnh, như là bầu trời ánh trăng. Lý Diêu không có cách nào, cũng không thể bởi vì chính mình nguyên nhân, để như thế một tốt bưng quả nhiên muội tử hương tiêu ngọc vẫn đi. Thôi, có lẽ mệnh ta phạm hoa đảo, đời này nhất định bị muội tử ưa thích, nếu tránh không khỏi vậy liền tiếp nhận đi. Lần này ý nghĩ nếu như bị trên internet đám kia điều ti nghe được, đoán chừng phải tức hộc máu. Lại nói bây giờ xã hội này bó lớn chó độc thần, ngươi nha thế mà có thể nói ra loại lời châm chọc này, muốn hay không như thế vợ xèo lẹt. Phùng cô nương, kỳ thật ngươi cũng thấy đấy, cùng ta cùng một chỗ lên núi còn có hai nữ hải, bên trong một cái chính là ta bạn gái, cho nên Lý Diêu bản dự định để muội tử nhận rõ sự thật, nào biết được Phùng Cốc Lan không thèm quan tâm nói Lý đại ca dạng này kỳ nam tử, nếu như bên người không có bạn gái mới là kỳ quái. Cốc Lan căn bản cũng không quan tâm, chỉ cần có thể tại Lý đại ca lúc rảnh rỗi, bồi Cốc Lan phẩm trà đã cúc, Cốc Lan quãng đời còn lại là đủ. T. Nghe được lời nói này, Lý Diêu hổ thân thể chấn động. Mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ muội tử ngươi không để ý ta đã có bạn gái? Muốn nói câu lạc bộ những nữ nhân kia không để ý, dù sao cũng là bởi vì biết mình thân phận, bằng không tựa như mị như thế, căn bản không phải nữ nhân bình thường. Nhưng Phùng Cốc Lan là cái ẩn sĩ, theo đạo lý nói nàng tư tưởng không nên cởi mở như vậy mới đối. Càng nghĩ Lý Diêu cũng nghĩ không thông. Lý đại ca có phải hay không cảm thấy Cốc Lan ý nghĩ quá mức không thể tưởng tượng nổi? Có như vậy một chút. Vừa rồi ta liền đã nói, có thể bồi Lý đại ca cùng một chỗ pha trà đánh đàn, Cốc Lan liền đã thỏa mãn, chưa từng nghĩ tôi muốn đơn độc chiếm hữu Lý đại ca. Như thế một giải thích, Lý Diêu liền có chút có thể lý giải. Xem ra Phùng Cốc Lan trường kỳ ở tại trong núi, cùng bình thường thế tục nữ hài tử có chút không giống với. Nàng càng quan tâm trên tinh thần bạn lữ, chính mình vừa vặn phù hợp tiêu chuẩn này. Có lẽ đây mới gọi là thuần túy yêu đi. Lý Diêu hồi tưởng bên cạnh hắn những cái kia muội tử, có rất lớn một bộ phận kỳ thật đều là bởi vì hắn thần hào hải tổng thân phận này, cuối cùng mới có thể tiến tới cùng nhau. Đương nhiên, Lý Diêu Tỉnh không để ý các muội tử nhìn chúng điểm này. Mỗi người đều hy vọng chính mình một nửa khác càng thêm ưu tú, nữ nhân coi trọng của cải của hắn bản thân cái này liền không có sai. Thật giống như nam nhân ưa thích nhan trị tốt, vóc người đẹp nữ nhân là đạo lý giống nhau. Chỉ có nội tâm yếu ớt điều ti, mới có thể hơi một tí phê phán nữ nhân hiện thực, chỉ nhìn chúng nam nhân tiền, không nhìn nội hàm. Nói trắng ra là, chẳng qua là kẻ yếu nội tâm không công bằng phát ra hò hét. Nhưng Phùng Cốc Lan không giống với, nàng ngay cả điện thoại đều không có, khẳng định không biết mình thần hào hải tổng thân phận. Nàng lựa chọn cùng với chính mình, hoàn toàn cũng là bởi vì ưa thích. Mỗi người đều hy vọng có thể thu hoạch được một phần thuần túy yêu, Lý Diêu cũng không ngoại lệ. Hiện thực cũng rất khó tìm đến, cũng tỉ như hắn không có hệ thống trước đó gặp phải Liêu Hàm Tiếu. Nếu như ngươi thật không để ý, ta nguyện ý cùng ngươi pha trà đánh đàn. Lý Diêu đạo. Thật. Phùng Cốc Lan một mặt hưng phấn, lập tức sắc mặt trắng bệnh thân thể mềm nhũn. Xem ra là độc rắn bắt đầu phát tác. Lý Diêu vội vàng đỡ lấy muội tử, tiếp tục dùng cách hương cứu giúp nàng cử động. Cùng ngày bên cạnh kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào sơn lâm, Mộ Dung San cùng Ngô Tuyết Di sớm rời giường. Ân. Lý Diêu đâu? Mộ Dung San nhìn bên cạnh một chút, cảm thấy có chút kỳ quái. Trong ấn tượng của nàng, Lý Diêu gia hỏa này mỗi ngày đều ngủ nướng, huống chi tối hôm qua chính mình cùng hắn ngủ một cái lều vải. Làm sao lại sớm như vậy liền đứng lên, có chút không khoa học a. Đúng vào lúc này, chỉ gặp Lý Diêu có Phùng Cốc Lan đi tới. Chương 1440 ẩn ý đưa tình chương 1440 ẩn ý đưa tình các ngươi đây là đánh hồi nào đến? Mộ Dung San hỏi. Kỳ thật Ngô Tuyết Di đồng dạng hiếu kỳ, chỉ là không có ý tốt hỏi ra. Cốc Lan nàng bị giam cắn, lương ta nàng trở về. Lý Diêu giải thích nói, hắn biết có muội tử trở về khẳng định giải thích không rõ ràng, dứt khoát liền không giải thích, nói thẳng ra muội tử chúng độc đến nói sang chuyện khác. Quả nhiên Mộ Dung San cùng Ngô Tuyết Di lập tức nên đón. Bị loài rắn gì cắn? Cắn bao lâu? Tranh thủ thời gian đưa bệnh viện đi. Phùng Cốc Lan mỉm cười khoát tay áo, Lý đại ca trước tiên giúp ta khử độc, hiện tại chỉ là con không có hoàn toàn tiêu sưng, nên vấn đề không lớn. Khử độc? Lý Diêu ngươi chừng nào thì còn có bản lĩnh này? Mộ Dung San hỏi. Nhà ta cũng là nông thôn, chúng ta vậy cũng là dùng ngải cứu trị liệu con rết cùng rắn độc cắn bị thương, hiệu quả rất tốt. Lý Diêu đạo. Có đúng không? Rắn này cắn thật đúng là thời điểm. Mộ Dung San đạo. Phùng Cốc Lan sắc mặt biến hóa, cúi đầu xuống không nói gì. Lý Diêu liền có chút không vui, San San ngươi sao có thể nói như vậy, Cốc Lan nàng cũng không muốn bị rắn cắn. Ý của ta là, ngươi cái tên này thế mà lại trị liệu độc rắn, thật là đúng dịp hợp. Mộ Dung San đạo. Lần này thật nhờ có Lý đại ca, bằng không ta khả năng liền đã chết. Phùng Cốc Lan đạo. Nguyên bản kế hoạch sáng sớm hôm nay liền khởi hành, tiếp tục tìm kiếm trong núi thượng cổ truyền thừa, hiện tại Phùng Cốc Lan thụ thương, kế hoạch khẳng định phải cải biến một chút. Thu xếp tốt Phùng Cốc Lan, Lý Diêu đi rửa mặt. Lúc này Mộ Dung San bu lại, thành thật khai báo, ngươi tối hôm qua cùng Phùng Cốc Lan làm cái gì? Lòng hiếu kỳ là mỗi cá nhân thiên tính, nữ nhân càng thêm khoa trương. Lý Diêu sờ lên cái mũi, có chút chột dạ nói, cái gì làm cái gì, ta là hạng người như vậy sao? Là. Mộ Dung San phi thường khẳng định nói. Thật sao? Lý Diêu chi đạo không có cách nào phản bác, hắn cũng lười phản bác, dứt khoát trực tiếp ngả bài. San San, ngươi nói Cốc Lan nàng một nữ hải tử ở tại trong núi, có phải hay không vô cùng nguy hiểm? Nếu không chờ thương thế của nàng tốt, ngươi đi hỏi một chút nàng có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng rời đi Trung Nam Sơn. Cái gì? Mộ Dung San mở to hai mắt nhìn, ngươi cái tên này thật đúng là để người ta cô nương hắc hắc. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, cái gì gọi là hắc hắc, tối hôm qua ta cũng đang giúp nàng thử động, cái gì khác đều không có làm tốt không? Lý Diêu nghiêm túc nói. Lời này hoàn toàn chính xác không sai, chỉ là Lý Diêu cố ý che giấu hắn cùng Phùng Cốc Lan đoạn kia đối thoại. Mộ Dung San đem Lý Diêu từ trên xuống dưới nhìn một lần, sau đó sờ lên cằm nói ra, không đối, giữa các ngươi khẳng định phát sinh một chút cái gì, nói nghe một chút thôi, ta cam đoan sau khi trở về sẽ không nói cho ngươi những nữ nhân kia. Nàng hoàn toàn chính là hiếu kỳ, nghĩ mãi mà không rõ Lý Diêu làm sao lại ở trong thời gian ngắn như vậy xong một cái nữ nhân. Mà lại nữ nhân này còn không biết Lý Diêu thân phận, chẳng lẽ lại thật chỉ là nghe Lý Diêu huýt sáo liền bị mê đảo. Trước đó Mộ Dung San tại Hán Giang Đại học nghe nói Lý Diêu quá mức tán gái cố sự, muội tử vẫn luôn cảm thấy Lý Diêu năng nhẹ nhõm tán gái, đó cũng là mượn nhờ hắn thần hào hải tổng thân phận. Lần này xem như đối với Lý Diêu có mới cái nhìn. Không có gì đáng nói, khi người mị lực đến trình độ nhất định, vô luận đi đến cái nào đều là hành tẩu hormone. Lý Diêu có chút trang bức nói ra. Cắt, ta mới không tin, ngươi không nói dẹp đi, đợi chút nữa chính ta đến hỏi Phùng Cốc Lai. Mộ Dung San tựa hồ không đem vấn đề làm rõ ràng không bỏ qua. Lý Diêu liền có chút im lặng, chỉ có thể đơn giản đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói một lần. Nhoáng một cái ba ngày đi qua. Trong ba ngày này, Lý Diêu sung làm đầu bếp kiêm đại phu, có thể nói bận trước bận sau. Mộ Dung San yên tâm thoải mái ăn Lý Diêu làm cơm, ngẫu nhiên còn muốn ghét bỏ vài câu. Nô Tuyết Di dù sao không dám nói nhiều, cúi đầu ăn chính mình cơm, ăn xong liền đi rửa chén. Chỉ có Phùng Cốc Lan, mỗi lần nhìn thấy Lý Diêu ánh mắt đều mang ánh sáng, có điểm giống trà sữa muội muội nhìn Đại Lưu cái ánh mắt kia. Ánh mắt này làm cho nam nhân lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn, Lý Diêu đều bị muội tử ánh mắt này cho nhìn hòa tan. Người lão là nhìn ta như vậy làm gì? Lý Diêu hỏi. Cao hứng thôi, ta cảm giác hết thảy cũng giống như đang nằm mơ, bình thường như ta cũng có thể được Lý đại ca ưu ái. Phùng Cốc Lan lời nói có chút hèn mọn, mỗi một nam nhân nghe đều sẽ bị cảm động. Nha đồng đốc, về sau không cho phép nói như vậy. Ngươi là không biết mình đến cỡ nào ưu tú, nói không chừng chờ ngươi sau khi xuống núi, ở bên ngoài thế gian phồn hoa đi một vòng liền sẽ bị nam nhân khác lừa gạt chạy. Lý Diêu trêu ghẹo nói. Phùng Cốc Lan liền vội vàng lắc đầu, Lý đại ca ta tuyệt đối sẽ không, cả đời này đều chỉ thích ngươi một người. Nếu như ngươi yên tâm nói, vậy ta liền ở tại trong núi không đi xuống, ngươi nếu là nhớ tới ta liền mất thời gian tới xem một chút ta là được. Lời nói này lần nữa đâm trúng Lý Diêu nội tâm mềm mại, hắn nhịn không được đưa tay sờ sờ muội tử mái tóc, cảm thán nói, trên đời tại sao có thể có ngươi ngốc như vậy cô nương. Nữ nhân ngốc điểm không có gì không tốt. Phùng Cốc Lan đưa tay nắm chặt Lý Diêu tay, trong căn phòng nhiệt độ cấp tốc lên cao. Không biết lúc nào, Phùng Cốc Lan đã nhắm mắt lại, hô hấp đều có chút cấp tốc. Nàng tựa hồ đang chờ mong cái gì? Lý Diêu là một tên tài xế giả, một chút liền có thể nhìn ra muội tử chờ mong. Hắn cúi đầu xuống đang muốn cho muội tử đến cái nhàn nhạt hôn, đột nhiên cửa ra vào chuyển đến một tiếng ho nhẹ. Doa đến Lý Diêu vội vàng đứng thẳng người. Chỉ gặp Mộ Dung San đứng tại cửa ra vào, cười hì hì hỏi, không có ý tứ, ta chính là đi ngang qua, muốn hỏi một chút Lý Diêu chúng ta ban đêm ăn cái gì? Đi ngang qua. Lý Diêu ném cho muội tử một cái to lớn bạch nhãn. Tự đủ nương môn này tuyệt đối là cố ý Phùng Cốc Lan đỏ mặt, nhưng nắm lấy Lý Diêu tay cũng không có buông ra, tựa hồ đang trong nội tâm làm quyết định nào đó. San San, ta biết ngươi là Lý đại ca bạn gái, nhưng ta sẽ không ngại. Cái gì? Mộ Dung San mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía Lý Diêu, chất vấn, ta lúc nào thành bạn gái của ngươi? Chương 1441 ta tại bực này, ngươi chương 1441 ta tại bực này, ngươi mắt thấy hoang luôn bị bạch trần, Lý Diêu lại không có chút nào hoảng. Loại chuyện này đối với Lý Diêu tới nói hoàn toàn là cái tràng diễn nhỏ, San San, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ tâm ý của ta đối với ngươi? Cái quỷ gì? Mộ Dung San có chút im lặng, Lý Diêu ra hỏa này cũng không phải là vì tại Phùng Cốc Lan trước mặt lập nhân thiết, cho nên mới cố ý giả trang ra một bộ trưởng tình dáng vẻ đi. Nếu là đổi lại bình thường, Mộ Dung San khẳng định sẽ không chút do dự đem Lý Diêu nội tình nói ra. Nhưng bây giờ nàng còn muốn dựa vào Lý Diêu tìm kiếm thượng cổ truyền thừa, bao nhiêu muốn cho đối phương một chút mặt mũi. Mặc kệ ngươi. Mộ Dung San vứt xuống một câu, quay người rời đi. Lý Diêu trong lòng cười thầm, giang tay ra nói ra, nàng chính là bộ dáng này, một mực không chịu thừa nhận cùng quan hệ của ta. Phùng Cốc Lan cười khúc khích, nguyên lai giống Lý đại ca ưu tú như vậy người, cũng sẽ có không đuổi kịp nữ hài tử. Câu nói này chỉnh Lý Diêu có chút xấu hổ, cũng may Phùng Cốc Lan không tiếp tục tại trên cái đề tài này nhiều lời, mà là chuyển đổi chủ đề, cùng Lý Diêu đàm luận lên nhạc lý. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Phùng Cốc Lan thương dần dần khôi phục, đã có thể xuống đất đi đường. Mộ Dung San lần nữa tìm tới Lý Diêu, đưa ra sớm một chút lên đường tìm kiếm thượng cổ truyền thừa. Lý Diêu khẳng định không vui a, căn bản liền không có cái gì thượng cổ truyền thừa được không, tiếp tục tìm xuống dưới sớm muộn muốn lộ tẩy. Hắn chỉ có thể lấy cớ Phùng Cốc Lan thương không có hoàn toàn tốt, cùng một chỗ đưa đến trên đường sẽ rất không tiện. Lúc này, Phùng Cốc Lan vừa vặn đi ra tản bộ, mơ hồ nghe được hai người đối thoại, nàng chậm rãi đi tới, "Lý đại ca, các ngươi có chuyện trước hết lên đường đi, không cần lo lắng cho ta." Gặp Phùng Cốc Lan đi tới, Lý Diêu đội vàng đi qua vị muội tử tọa hạ, "Đừng nói lời ngu ngốc, thương thế của ngươi không hoàn toàn tốt, ta nói cái gì cũng sẽ không rời đi." "Đa tạ Lý đại ca, bất quá mấy ngày nay ta muốn xem rõ ràng, cùng đi theo các ngươi cùng một chỗ lên núi làm cái liên lụy, ta còn không bằng tại trong phòng nhỏ chờ ngươi trở về." Ta tin tưởng Lý đại ca chắc chắn sẽ không vứt bỏ ta đúng không? Phùng Cốc Lan một phen, để Lý Diêu cái mũi chua chua. Đối phương đơn giản khắp nơi vì người khác suy nghĩ, đơn giản làm cho đau lòng người. Tốt Lý đại ca, ngươi sớm một chút cùng San San các nàng cùng lên đường, như thế liền có thể sớm một chút làm xong việc trở về, ta lại ở chỗ này một mực chờ lấy ngươi. Đến lúc đó Lý đại ca ngươi muốn dẫn ta xuống núi ăn được ăn có thể chứ? Lý Diêu tư đến muốn đi hoàn toàn chính xác không có lý do gì cự tuyệt, coi như Phùng Cốc Lan không có thụ thường, mang theo nàng trong núi xuyên đến xuyên đi cũng rất chịu tội. Vậy được rồi, ta đợi chút nữa liền cho ngươi đem bạc nước cho đầy, lại nhiều chứa chút đồ ăn cho ngươi, 10 ngày nửa tháng ta khẳng định trở về tìm ngươi. Ân, chúng ta Lý đại ca. Muốn nói cao hứng nhất khẳng định là Mộ Dung San, nàng vẫn luôn rất lo lắng Lý Diêu bị Phùng Cốc Lan quấn lấy không chịu đi, hiện tại nguy cơ giải trừ. Trạng vào tối, Lý Diêu tự tay chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, lại từ hệ thống trong không gian xuất ra hai bình rượu đỏ. Một nhóm 4 người uống rượu nói chuyện phiếm, rất khoái hoạt. Toàn bộ quá trình, Phùng Cốc Lan đều không nhắc tới bất luận cái gì phân biệt loại hình lời nói, cái này không thể nghi ngờ để Lý Diêu đối với mọi tử độ thiện cảm tăng lên không ít. Có người nói nam nhân tựa như mây trên trời, trời sinh liền không thích bị ràng buộc. Chỉ là bởi vì thế tục kết thúc, làm cho nam nhân không có cách nào khắp nơi bay loạn. Nhưng nam nhân trong lòng, phần lớn đều hy vọng gặp được loại kia hiểu chuyện nhu thuận không dính người nữ nhân. Phùng Cốc Lan chẳng những tướng mạo vượt qua kiểm tra, khí chất xuất chúng, càng khó hơn chính là nàng biết đại thể không dính người, điểm này tuyệt đối so với câu lạc bộ tất cả mọi tử mạnh hơn. Lý Diêu cũng định đem Phùng Cốc đến mang xuống núi, dù sao câu lạc bộ đã nhiều nữ nhân như vậy, lại nhiều một cái tựa hồ cũng không quan hệ nhiều lắm. An cơm chiều, Nô Tuyết Di thu thập bắt đũa, Mộ Dung San cũng tức thời đi qua hỗ trợ. Xem như cho Lý Diêu cùng Phùng Cốc Lan một chút đơn độc thời gian chung đụng. Lý đại ca, nếu không ngươi theo giúp ta ra ngoài đi một chút. Phùng Cốc Lan đỏ mặt nói ra. Cũng tốt, sau khi ăn xong tản bộ hữu ích tại thân thể khỏe mạnh. Lý Diêu san ngượng ngập đạo, kỳ thật hắn cái này kẻ ra đời, đương nhiên minh bạch bội tử tâm tư. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, Lý Diêu chỉ có thể ở trong lòng cảm thán. Hai người dạo bước tại sơn lâm trên đường nhỏ, trời chiều xuyên thấu qua lá cây chiếu xạ trên mặt đất, kiếm ăn chim chóc cũng bắt đầu lần lượt về tổ. Hoàn toàn là một bức yên tĩnh tưởng hòa hình ảnh. Lý đại ca, ngươi nói nếu như chúng ta có thể cùng một chỗ sống quãng đời còn lại sơn lâm, thật là kiện chuyện hạnh phúc dường nào. Phùng Cốc Lan đạo. Trong tiểu thuyết thần tiên quyến nữ cảnh giới tối cao, chính là cùng một chỗ sống quãng đời còn lại sơn lâm. Lý Diêu khi còn bé đọc qua rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp, lúc còn trẻ đã từng cũng hướng tới cuộc sống như vậy. Về sau hắn khóa lại hệ thống, bên người muội tử nhiều, hắn nghĩ tới mua xuống vài tòa núi lớn, ở bên trong tu kiến một cái cỡ lớn khu biệt thự. Mỗi ngày cùng các muội tử vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Bất quá những này đều không thực tế. Bên người những cái kia muội tử, có không ít đều là sự nghiệp tâm trọng nữ công nhân. Lý Diêu không muốn bởi vì chính mình cá nhân yêu thích, đi tước đoạt các muội tử yêu thích. Phùng Cốc Lan một phen, để Lý Diêu trong lòng lần nữa nổi lên gợn sóng. Ta có phải hay không nói sai? Phùng Cốc Lan gặp Lý Diêu nửa ngày chưa nói xong, mở miệng hỏi. Không có. Ngươi mới vừa nói nhưng thật ra là ta thở thiếu thời đợi mộng tưởng, bất quá Lý Diêu nói đến một nửa ngừng miệng. Bởi vì hắn không biết nên giải thích như thế nào câu lạc bộ còn có nhiều như vậy muội tử. Phùng Cốc Lan có lẽ không để ý hắn có mộ dung san một nữ nhân, nhưng rất không có khả năng tiếp nhận Lý Diêu có mười mấy cái nữ nhân. Bất quá cái gì? Chẳng lẽ Lý đại ca dưới chân núi còn có bạn gái khác? Phùng Cốc Lan hỏi. T. Lý Diêu lập tức trợn tròn mắt, tự đủ muội tử đó là cái gì thần tiên logic, làm sao lại có thể liên tưởng đến những này? Xem ra là bị ta đoán trúng, kỳ thật ngày đó San San cự tuyệt thừa nhận là bạn gái của ngươi, ta liền đoán được ngươi khẳng định dưới chân núi còn có những người khác. Mộ dung san đạo. Thì ra là thế, Lý Diêu sờ lên cái mũi, có chút lúng túng nói, rất sớm đã cùng ngươi đã nói, ta không có ngươi nghĩ tốt như vậy. Không đợi Lý Diêu nói xong, Phùng Cốc Lan đưa tay ngăn chặn, Lý đại ca cái gì cũng không cần nói, ta chỉ biết là hiện tại thuộc về ngươi cùng ta, không phải sao? Cái này, muội tử để Lý Diêu nên như thế nào lý giải? Chương 1442 lần nữa lên đường, chương 1442 lần nữa lên đường, muội tử tay rất đu, mang theo điểm nhàn nhạt hương hoa. Lý Diêu nhịn không được đưa tay nắm muội tử tay khẽ gật đầu, không sai, giờ khắc này là thuộc về ngươi cùng ta. Phùng Cốc Lan chậm rãi đem đầu tới gần Lý Diêu ôm ấp, nàng nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, thật hy vọng giờ khắc này có thể vĩnh hằng. Lý Diêu còn có thể nói cái gì, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Diêu hiếm thấy lên cái sớm, hắn muốn cho Phùng Cốc Lan làm một trận bữa sáng. Chờ hắn mới từ trong lều vải chui ra ngoài, đã nghe đến một cỗ mùi đồ ăn. Xem ra Phùng Cốc Lan đã sớm rời giường. Lý Diêu đi mau hai bước, quả nhiên nhìn thấy Phùng Cốc Lan ngay tại trong phòng bếp bận rộn. "Lan Lan, thương thế của ngươi còn chưa tốt, làm sao dậy sớm như thế?" Lý Diêu nhu âm thanh trách nói. Phùng Cốc Lan ngọt ngào cười một tiếng, "Nam nhân của ta hôm nay muốn đi xa, ta không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể làm một trận bữa sáng, một chút như thế yêu cầu ngươi cũng không thể tức đoạt." Cái này, Lý Diêu còn có thể nói cái gì, có đôi khi tiếp nhận đối phương bỏ ra, kỳ thật cũng là một loại thanh toán. "Tốt a, vậy ta đến nếm thử tay nghề của ngươi. Không thể ăn cũng không cho trò cười ta." Ăn xong điểm tâm, ly biệt thời khắc đã không xa. Phùng Cốc Lan trừ túi đầu giúp Lý Diêu thu dọn đồ đạc, một câu đều không có nhiều lời. Lý Diêu nhìn ở trong mắt, trong lòng một trận cảm động. "Lý đại ca, thừa dịp hiện tại nhiệt độ không cao các ngươi nhanh lên đường đi thu thập xong đồ vật." Phùng Cốc Lan mở miệng nói ra. Trong con ngươi của nàng ẩn ẩn ngấn lệ thoáng hiện. Lý Diêu cái mũi chua chua, đưa tay đem muội tử ôm vào trong ngực, "Nếu không ngươi hay là cùng ta cùng đi đi, cùng lắm thì ta toàn bộ hành trình có ngươi." Vừa rồi một khắc này, Lý Diêu ban đầu ý nghĩ tất cả đều hóa thành hư không, hắn có cố cảm giác mãnh liệt, mình không thể vứt xuống trước mắt vị này hiểu chuyện nữ nhân. Vứt xuống hắn, chính mình đem không có khả năng tha thứ. Phùng Cốc Lan lau nước mắt, "Lý đại ca còn nói hồ thoại, ngươi cóng lấy ta đi, coi như ngươi có khí lực kia, Lan Lan còn không đành lòng đâu. Trước đó chúng ta liền nói tốt, Lan Lan ở chỗ này chờ Lý đại ca trở về. Đến lúc đó Lý đại ca coi như muốn dẫn Lan Lan đi thiên nhai hải giác, Lan Lan tuyệt đối sẽ đáp ứng." Cỡ nào trường tình tỏ tình, liền ngay cả Lý Diêu cái này tỉnh trưởng lao thủ cũng chưa từng có gặp được như vậy si tình nữ nhân. "Tốt Lý đại ca, ngươi nếu không lên đường, San San các nàng đều nên nói ta không phải." Phùng Cốc Lan thúc giục nói. Lý Diêu thở dài, tại muội tử trên mặt hôn một cái, "Chờ ta." "Ân." Khi phòng nhỏ biến mất tại cuối tầm mắt, Lý Diêu y nguyên thỉnh thoảng quay đầu. "Không nỡ a." Mộ Dung San lại gần hỏi. "San San, ngươi cảm thấy ta có phải hay không rất cặn bã?" Lý Diêu đột nhiên hỏi. "Nói nhảm, trên đời này nói cùng lúc đàm luận mười mấy cái bạn gái, mà lại ngươi còn không có chút nào ý dừng lại, cặn bã không cặn bã còn phải hỏi ta?" Mộ Dung San khinh thường nói. Một bên Ngô Tuyết Di nghe được hai người đối thoại, liền có chút không bình tĩnh. Đồng thời đàm luận mười mấy cái bạn gái, cái này, khả năng sao? Cái này gọi Lý Diêu ra hỏa đến cùng là thế nào làm được? Kỳ thật ta thật không có muốn trêu chọc Lý Diêu nói đến một nửa ý miệng, hắn cảm thấy bất luận cái gì không tôn trọng ngôn ngữ nói Phùng Cốc Lan đều là không thích hợp. Mộ Dung San cười lạnh một tiếng, "Ý đến, ngươi là ai ta còn có thể không rõ ràng, người ta Phùng Cốc Lan tướng mạo luôn vui vẻ, còn có cái ẩn sĩ quang hoàn. Bị ngươi ra hỏa này đụng tới, làm sao có thể bỏ qua? Theo ta được biết, ngươi duy nhất buông thà nữ nhân cũng chỉ có nàng." Nô Tuyết Di thân thể mềm mại chấn động, có chút khó chịu nói ra, "Các ngươi nói chuyện phiếm sao có thể nói đến ta? Tốt, đi đường quan trọng." Lý Diêu thu hồi tâm tư, không muốn lại tiếp tục trò chuyện cặn bã không cặn bã chủ đề. Thế nào liền thế nào đi, dù sao hắn những nữ nhân kia cũng không để ý lại nói, không được bao lâu thời gian, Mộ Dung San liền sẽ được thu vào trong túi, đến lúc đó nhìn ngươi còn có thể nói cái gì. Ba người tại bên mông núi Trung Nam bên trong đi năm trời, trong lúc đó gặp được mấy vị ẩn sĩ. Đều là loại kia một lòng tu đạo, không hỏi thế sự thật ẩn sĩ. Lý Diêu muốn lên trước phía vài câu, kết quả tất cả đều ăn bế môn canh. Đến cuối cùng Mộ Dung San thực sự nhịn không được, liền theo miệng nói câu, xem ra ngươi những thủ đoạn kia chỉ có thể đối phó tiểu cô nương, biến thành người khác liền mất linh. Đối mặt muội tử chào phúng Lý Diêu liền rất im lặng, rõ ràng là muội tử giật dây hắn lên đi bắt chuyện, kết quả là còn dạng này chê trách người. "Ngươi đi, ngươi lên a." Lý Diêu tức giận nói. Mộ Dung San liên tục khoát tay, "Tính toán, phương diện này ta cũng không chuyên nghiệp, bất quá nàng có lẽ có thể. Ta. Nô Tuyết Di liên tục khoát tay, ta một cái con gái yếu ớt, làm sao có thể so Lý đại ca còn mạnh hơn. Lý Diêu lúc này đánh gãy Nô Tuyết Di bản thân dèm pha, Nô nữ sĩ, ngươi có phải hay không quên chính mình người cũ, vòng lừa dối người ngươi mới là chuyên nghiệp, tuyệt đối đừng khiêm tốn. Chúng ta tranh thủ sớm một chút tìm ra tổ tiên của ngươi phi thăng địa phương. Ngươi lại chê cười ta. Nô Tuyết Di tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Đi lừa gạt loại chuyện này cũng không hào quang, Nô Tuyết Di các nàng trước đó đi lừa gạt thời điểm, đều sẽ tìm cho mình các loại đường hoàng lý do, lấy đến bản thân hiệu quả của thuốc mê. Hiện tại đối mặt Lý Diêu xích trần chuồng chào phúng, coi như Ngô Tuyết Di muốn bản thân gây tê đều không có biện pháp. Nàng thật giống như một cái ở trong biển bơi lội người, các loại thủy chiều rút đi, phát hiện quần áo trên người không có. Mà Lý Diêu chính là cái kia đứng ở bên cạnh, không hề cố kỵ người xem náo nhiệt. Phàm là Ngô Tuyết Di có một chút phản chế thủ đoạn, nàng đều không biết để Lý Diêu kiêu ngạo như vậy. Đáng tiếc nàng không có. Được chứng kiến Lý Diêu cùng Mộ Dung San hai người thân thủ đằng sau, Ngô Tuyết Di rất rõ ràng nàng đời này đều không có cơ hội rửa sạch trước đó những chuyện kia. Ngô Tuyết Di cũng nhiều lần nghĩ tới rời đi, nhưng không biết vì cái gì. Nàng lại cảm thấy Lý Diêu cùng Mộ Dung San hai người này không đơn giản. Nói không chừng thật có thể tìm tới trong truyền thuyết nơi phi thăng. Ta đến liền ta đi, về sau đừng hơi một tí liền lấy chuyện đã qua nói xong không. Ta đều đã hối cải để làm người mới. Nô Tuyết Di nói xong, thở phì phò hướng ẩn sĩ chỗ ở đi đến. Qua không bao lâu, nàng liền xám xịt trở lại. Ta tận lực, người ta căn bản không có khả năng phản ứng. Nô Tuyết Di có chút bất đắc dĩ nói. Không phải đâu, người tốt xấu là nữ nhân, ngay cả cái trung niên đại thúc đều không giải quyết được. Lý Diêu đạo. Chương 1443 không thu hoạch được gì, chương 1443 không thu hoạch được gì, Ngô Tuyết Di coi như đối với Lý Diêu lại không thoải mái, cũng không dám ở trước mặt phát tác. Theo ta thấy những này ẩn sĩ cả ngày chính là ngồi xuống, lao động, căn bản cũng không khả năng biết tìm tiên đồ vẽ vị trí, chúng ta hay là chính mình tìm đi. Như thế chính là lo lắng Lý Diêu còn muốn cho nàng đi tìm những cái kia ẩn sĩ đại thúc. Nàng trước đó là lừa đảo không sai, nhưng cũng chỉ là lừa gạt tiền cũng không phải bán nhan sắc. Hiện tại liền càng thêm sẽ không vì tìm hiểu điểm tin tức quá chủ động, thậm chí tại muội tử trong mắt, Lý Diêu trước đó vì tìm hiểu tin tức đối với Phùng Cốc Lan làm những chuyện kia đều có chút khinh thường, chỉ là những lời này không dám ở trước mặt nói ra. Những này ẩn sĩ hoàn toàn chính xác khả năng không lớn biết tìm tiên đổ vẽ địa phương. Mộ Dung San đạo, trước đó nàng không buông tha bất luận cái gì khả năng cơ hội, hiện tại rốt cục thấy rõ. Nô Tuyết Di nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy mình xem như giải thoát rồi. Có thể có người không cao hứng, đó chính là Lý Diêu. Hắn một mực lo lắng nhất chính là Mộ Dung San không tìm tiên đổ vẽ địa phương, mà là hỏi thăm lúc trước hắn nói thượng cổ truyền thừa. Dù sao Lý Diêu thế nhưng là chính miệng nói qua. Hắn tại một cái thần bí sơn động học được thượng cổ truyền thừa. Có đôi khi người lo lắng cái gì, liền đến cái gì. Tuyết Di, ngươi đi trước bên kia chuẩn bị nước tới, ta cùng Lý Diêu có chút lại nói. Mộ Dung San đạo. A Ngô Tuyết Di không có suy nghĩ nhiều, cầm ấm nước trực tiếp đi ra. Lý Diêu ánh mắt ngưng tụ, cảm giác tình huống không đúng. Lại nói Mộ Dung San lúc nào đơn độc tìm chính mình tán gẫu qua ngày. Chuẩn không có chuyện tốt. Sao có thể để một nữ hải tử đi múc nước, nhiều nguy hiểm a, hay là để ta đi. Lý Diêu nói liền muốn đi lấy ấm nước. Mộ Dung San một phát bắt được Lý Diêu tay, cười tủm tỉm nói ra, chẳng lẽ lại ngươi đối với Ngô Tuyết Di cũng có hứng thú? Ta Lý Diêu lập tức không nói. Trong lòng của hắn rõ ràng, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, hiện tại chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Các loại Ngô Tuyết Di đi xa sau, Mộ Dung San mới nhỏ giọng hỏi, hiện tại xem ra, tấm đồ kia tạm thời không trông cậy được vào, ngươi tốt nhất ngẫm lại lần trước là ở nơi nào học thượng cổ truyền thừa. Quả nhiên đoán đúng. Lý Diêu tâm lý đầu đen rau muốn một câu. Mặt ngoài hắn nhất định phải bảo trì trấn định, không có khả năng lộ ra bất luận sơ hở gì. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ, Lý Diêu giả vờ giả vịt tại nguyên chỗ đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn xem trên trời thái dương, thỉnh thoảng lại nhìn xem trong núi rừng địa hình. Thấy thế nào, hắn đều là đang chuyên tâm phân biệt phương hướng. Mộ Dung San không tốt quấy rầy, chỉ có thể đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi. Thời gian nhoáng một cái đã vượt qua 10 phút đồng hồ, Lý Diêu tâm lý thầm nghĩ, cô nương kia đi đánh cái nước làm sao còn không trở lại. Lý Diêu, ngươi đến cùng có tìm được hay không phương hướng? Mộ Dung San đã bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Lý Diêu thở dài, giả bộ như một mặt bất đắc dĩ nói, rất xin lỗi, ta tạm thời cũng không có phát hiện. Ngươi làm sao làm, bình thường trí nhớ tốt như vậy, người khác thổi qua một lần từ khúc ngươi cũng có thể nhớ kỹ, làm sao từng tới địa phương sẽ không nhớ được. Mộ Dung San đạo. Có khả năng hay không cái chỗ kia tồn tại một loại nào đó lực lượng thần kỳ, cũng không phải là tùy tiện liền có thể tìm tới. Lý Diêu thực sự tìm không thấy lý do gì, chỉ có thể đem sự tình hướng huyền huyễn phía trên dẫn đạo. Bản thân thượng cổ truyền thừa chính là cái huyền huyễn đồ vật, hắn nói như vậy cũng miễn cưỡng giảng được thông. Mộ Dung San hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, ngươi nói có chút đạo lý, nhiều như vậy ẩn sĩ quanh năm ở tại trong núi. Chắc hẳn những người kia chung vào một chỗ. Không sai biệt lắm đem toàn bộ Trung Nam Sơn đều là biến. Nếu thật là thượng cổ truyền thừa dễ dàng như vậy bị phát hiện, đoán chừng đám kia ẩn sĩ đã sớm giống như ngươi, chạy đến đại đô thị bên trong hưởng thụ mỹ nữ cùng nhân sinh. Lời này ít nhiều có chút dèm pha Lý Diêu ý tứ, nhưng Lý Diêu căn bản không quan tâm. Thậm chí hắn còn muốn cho muội tử một phen não bổ điểm cái like. San San ngươi cảm thấy chúng ta sau đó nên làm cái gì? Lý Diêu hỏi. Ý tưởng chân thật của hắn là, nếu tìm không thấy thượng cổ truyền thừa dứt khoát về nhà được. Chỉ là những lời này không tốt trực tiếp nói rõ, cần từng bước một dẫn đạo muội tử nói ra. Làm sao bây giờ? Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đối, ngươi đi qua một lần địa phương, liền không thể nghĩ một chút biện pháp lại đi một lần. Mộ Dung San hỏi ngược lại. Lý Diêu không có khả năng phản bác, xem ra mọi tử tìm kiếm thượng cổ truyền thừa quyết tâm tạm thời không có cách nào cải biến, vậy liền lại sau này kéo dài một chút đi, để cho ta ngẫm lại. Ta nhớ được đạo thiên lôi này mưa đan sen, ta đang cố gắng tìm kiếm địa phương tránh mưa. Lý Diêu lại bắt đầu biên cố sự. Mộ Dung San không biết Lý Diêu là trong biên chế cố sự, còn tưởng rằng Lý Diêu là muốn kết hợp ngay lúc đó thời tiết tình huống, từ đó tìm ra dấu vết để lại. Các loại Lý Diêu nói xong, Mộ Dung San truy vấn, thế nào, nghĩ ra mấu chốt của vấn đề không có? Ân, ta cảm thấy khả năng cùng ngày thời tiết có quan hệ, chỉ có tại rông tố đan sen thời điểm mới có thể tìm tới cái kia thượng cổ truyền thừa sơn động. Cái này cũng có thể rất tốt giải thích, vì cái gì trên núi mấy ngàn vị ân sĩ, tất cả cũng không có phát hiện qua tìm tiên đồ vẽ địa phương. Ngươi muốn a, rông tố đan sen thời điểm, ai cũng sẽ không dễ dàng đi ra ngoài đúng không? Lý Diêu chính mình cũng muốn vì lần này cơ trí lời khen. Muốn tìm cái rông tố đan sen thời điểm, vậy thì phải các loại. Hắn liền có càng nhiều thời gian tăng lên mọi từ độ thiện cảm, đơn giản hoàn mỹ. Mộ Dung San sắc mặt biến hóa, ngươi nói rất có lý, xem ra chúng ta từ vừa mới bắt đầu phương hướng liền sai. Nếu không hiện tại trước tiên phản hồi ngươi tiểu tình nhân nơi ở, đợi đến lôi điện đan sen thời điểm lại đến trên núi tìm kiếm. Tốt, cứ như vậy quyết định. Lý Diêu tâm lý đắc ý lo lắng thời gian dài như vậy, coi như hữu kinh vô hiểm cho ổn định. Về phần thật đến rông tố đan sen thời điểm, chắc hẳn trong núi rừng ánh mắt khẳng định rất kém cỏi, đến lúc đó lại có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Hoặc là đợi đến lần tiếp theo rông tố đan sen đến, đã để Mộ Dung San độ thiện cảm đạt tiêu chuẩn. Đến lúc đó lại nói lời nói thật, muội tử có thể đem ta làm sao bây giờ? Chương 1444 người không tại, chương 1444 người không tại, ngươi có phải hay không vẫn luôn đang nhớ ngươi cái kia mới thu cô bạn gái nhỏ? Mộ Dung San thình lình tới câu. Nữ nhân dùng loại giọng nói này hỏi một nữ nhân khác, phàm là có chút e ngại nam nhân đều sẽ không thừa nhận. Lý Diêu tự nhiên cũng là như thế, hắn cười nhạt một tiếng, nói cái gì, ta hiện tại duy nhất nghĩ chính là tận khả năng giúp ngươi tìm tới cái kia thượng cổ truyền thừa sơn động. Thật sao? Mộ Dung San hiển nhiên có chút không quá tin tưởng. Có một số việc, nữ nhân là không tin tưởng kỳ thật cũng không trọng yếu. Chỉ cần nam nhân có thái độ này liền có thể tại muội tử trong lòng lưu lại ấn tượng tốt, Lý Diêu biết rõ đạo lý này, cho nên hắn mới có thể nói lời này thời điểm một chút không hoảng hốt. San San ngươi là hiểu rõ ta, ta để đó nhiều nữ nhân như vậy ôn nhu hương không đợi, thiên lý điều điều cùng ngươi đến Trung Nam Sơn, chẳng lẽ cái này còn không thể chứng minh thành ý của ta? Những lời này hỏi được Mộ Dung San á khẩu không trả lời được. Tốt, biết ngươi tốt với ta, thưởng ngươi một nụ hôn. Mộ Dung San nói xong, tại Lý Diêu trên mặt bẹp một chút. Loại cơ hội này Lý Diêu tự nhiên không thể bỏ qua, trực tiếp ôm muội tử vào eo, hôn trở về. Mộ Dung San không có chỗ tránh, chỉ cần Lý Diêu đừng quá mức để hắn hôn một chút liền hôn một chút đi, coi như là đối với hắn cảm tạ. Thật vừa đúng lúc, Nô Tuyết Di vừa vặn lúc này trở lại, thấy được như vậy tình bạn một màn. Cũng không biết nàng có phải là cố ý hay không đội ho một tiếng. Bình thường nam nữ thân mật thời điểm bị người quấy rầy, khẳng định sẽ lập tức tách ra. Nhưng Lý Diêu thật giống như không nghe thấy bình thường, tiếp tục ôm Mộ Dung San hôn cái không ngừng. Mộ Dung San cũng tương tự không có phản kháng. Hai người cứ như vậy ôm ở cùng một chỗ hôn trọn vẹn hơn 2 phút đồng hồ mới tách ra. Lý Diêu quay đầu trừng Nô Tuyết Di một chút, hiển nhiên đối với nàng vừa rồi phát ra tiếng ho khan có chút khó chịu. Ta vừa tới, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nô Tuyết Di có chút chột dạ nói. Nhìn thấy thì thế nào, cùng ngươi cũng không quan hệ. Lý Diêu âm thanh lạnh lùng nói. T. Nô Tuyết Di nghe nói như thế, không khỏi cảm thấy có chút thất lạc, nàng cũng nói không lên nguyên nhân. Lý Diêu tốc độ ngươi nhanh, nếu không một người về trước đi gặp cô bạn gái nhỏ, ta cũng chậm một chút tới. Mộ Dung San nói ra. Cái này. Lý Diêu có chút nghi hoặc nhìn Mộ Dung San, đối phương thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhìn cái gì, dù sao đã quyết định lôi Vũ Thiên lại tới, ngươi cô bạn gái nhỏ còn không có hoàn toàn tốt, sớm một chút đi xem một chút cũng tốt, chẳng lẽ ngươi liền một chút cũng không có lo lắng qua. Mộ Dung San hỏi. Muốn nói Lý Diêu một chút không lo lắng hiển nhiên không có khả năng. Đoán chừng đổi bất kỳ nam nhân nào, đụng phải loại tình huống này, trong lòng đều sẽ có lo lắng. Vậy được rồi, ta đi đầu một bước. Lý Diêu cũng không giả mồm, nói xong quay người biến mất tại trước mặt hai người. Nô Tuyết Di rủi rủi con mắt, nàng vừa rồi ngay cả tàn ảnh cũng không thấy Lý Diêu cứ như vậy biến mất ở trước mắt, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hắn rốt cuộc là ai? Nô Tuyết Di ấp úng đạo. Mộ Dung San cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi có phải hay không cũng thích Lý Diêu? Không có, ngươi cũng nói hắn có mười mấy cái bạn gái. Ta làm sao lại ưa thích loại người này, tuyệt đối không có khả năng. Nô Tuyết Di khinh thường nói. Chỉ mong ngươi biết thân phận chân thật của hắn, cũng có thể kiên quyết như thế. Mộ Dung San đạo. Lý Diêu hắn đến cùng là thân phận gì? Nô Tuyết Di hiếu kỳ hỏi. Về sau ngươi liền sẽ biết, nói không chừng sẽ có kinh hỉ a. Mộ Dung San đạo. Một bên khác. Lý Diêu hóa thành một đạo thiểm điện, nhẹ nhõm tại trong núi rừng xuyên thẳng qua. Trước đó chậm rãi đi, một mặt là vì kéo dài thời gian, một nguyên nhân khác cũng là bởi vì có Nô Tuyết Di đi theo. Hiện tại liền không giống với, Lý Diêu đem tốc độ toàn lực thi triển đi ra. Rất nhanh liền gặp được tòa kia quen thuộc phòng nhỏ. Lúc này cửa gỗ khóa chặt, tựa hồ Phùng Cốc Lan cũng không ở trong phòng. Nha đầu này, thân thể cũng còn không có tốt liền đến chỗ chạy loạn. Lý Diêu khỏe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói xong quay người ở chung quanh tìm kiếm. Dựa theo Phùng Cốc trước khi đến lộ ra tin tức, Lý Diêu tại vườn rau, ruộng nô, bên dòng suối nhỏ đều tìm toàn bộ, cũng không có nhìn thấy muội tử thân ảnh. Lần này Lý Diêu bắt đầu có chút lo lắng, đối phương lại không cái điện thoại, muốn liên lạc đều liên lạc không được. Không có cách nào, hắn chỉ có thể ngồi tại trước nhà trên ghế gỗ chờ đợi. Mắt thấy mặt trời chiều ngã về tây, Phùng Cốc Lan từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Lý Diêu lần này khẩn trương lên, lo lắng đối phương sẽ xảy ra chuyện. Càng nghĩ càng lo lắng, hối hận đem Phùng Cốc Lan một người lưu lại. Nếu như đối phương xảy ra chuyện gì, Lý Diêu đời này cũng sẽ không an tâm. Lý Diêu quyết định không có khả năng cứ làm như vậy các loại, hắn triển khai thân hình bắt đầu ở trong núi rừng tìm kiếm không hề đứt đoạn phóng đại tìm kiếm phạm vi. Lấy tốc độ của hắn, không ra một giờ liền đem chung quanh mấy chục dặm địa phương tất cả đều tìm mấy lần, căn bản cũng không có Phùng Cốc Lan bóng dáng. Có thể hay không đã về nhà? Lý Diêu trong lòng còn ôm lấy hy vọng duy nhất, hắn lần nữa trở về cái kia thấp bé nhà bằng đất. Nhìn thấy vẫn là cửa gỗ khóa chặt. Phùng Cốc Lan chưa có trở về. Màn đêm buông xuống, ẩn ẩn truyền đến tiếng chó sói tru. Lý Diêu bình thường hoàn toàn sẽ không đem sói tru âm thanh coi ra gì, lúc này nghe được thanh âm này, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia cảm giác bất an. Sẽ không phải. Không, tuyệt không có khả năng. Lan Lan nàng từ nhỏ ở trong núi lớn lên, hẳn phải biết sói nguy hiểm mới đối, mà lại ta lúc rời đi cho nàng lưu lại nhiều như vậy đồ ăn, vạc nước nước cũng là đấy. Vừa rồi tìm kiếm phụ cận mấy chục dặm, cũng không gặp sói săn ngồi qua đi chẳng diện. Lý Diêu không ngừng dùng chính mình nhận biết tới dỗ dành chính mình. Hắn đã từng cùng lang sinh sống qua một đoạn thời gian, đối với sói thói quen sinh hoạt hiểu khá rõ, cho nên hắn cơ hồ có thể phán đoán Phùng Cốc Lan mất tích cùng sói khẳng định không quan hệ. Không phải dã thú, chẳng lẽ là người? Lý Diêu lo lắng nhất hoàn toàn là người, lên núi thời điểm hắn được chứng kiến không ít đánh lấy ẩn sĩ danh hào bắt chủ, cơ bản đều là độc thân nam nhân. Nếu để cho đám người kia nhìn thấy Phùng Cốc Lan, sự tình phía sau Lý Diêu không dám suy nghĩ. Chỉ mong là ta nghĩ nhiều rồi, nếu không ta đem hết tẩy nơi này. Lý Diêu tự nói một tiếng, lần nữa đứng dậy hướng phụ cận những cái kia đánh lấy ẩn sĩ danh hào độc thân bắt chủ ra đi đến. Chương 1445 phản ứng dây chuyền chương 1445 phản ứng dây chuyền anh. Theo một tiếng vang thật lớn, Lý Diêu đạp ra một cái đánh lấy ẩn sĩ cờ hiệu dẫn chương trình cờ lớn. Bên trong dẫn chương trình ngay tại rõng rạc giới thiệu cái gọi là đặc sản miền núi, đột nhiên cũng cảm giác được một tiếng vang thật lớn mảnh gỗ vụn bay loạn, dọa đến người anh em này trực tiếp trốn đến địa dưới đáy, còn tưởng rằng hùng đại tìm tới cửa. Khi thấy rõ người tới bộ dáng, dẫn chương trình tại chỗ mà bức. Hải Tổng. Người này giống như mạng lưới thần hào Hải Tổng. Hắn nhạy cảm đã nhận ra lưu lượng mật mã, mặc kệ đối phương có phải hay không thần hào Hải Tổng, chỉ cần lớn lên giống là được. Hiện nay cái gì các loại sơn trại minh tinh đầy đường đi, tựa hồ cho tới bây giờ không ai sơn trại qua thần hào Hải Tổng. Nghĩ tới đây, dẫn chương trình cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, không đợi đến Lý Diêu mở miệng, dẫn chương trình đối với màn hình điện thoại di động hô một tiếng, mọi người trong nhà, liền ngay cả Hải Tổng biết được ta bán lâm sản chất lượng tốt, cố ý tìm tới cửa. Trong phát sóng trực tiếp lập tức bay ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Hải Tổng? Cái nào Hải Tổng? Đừng nói là thần hào Hải Tổng. Nói đùa cái gì, dẫn chương trình là nam được không, biển người tổng không tốt vùng này. Không tin đúng không? Ta cho các ngươi nhìn dẫn chương trình trực tiếp thay đổi điện thoại camera, Lý Diêu lập tức xuất hiện ở phát sóng trực tiếp màn ảnh trước. Ngoa tạo, nam này cùng thần hào Hải Tổng thật có chút giống phát sóng trực tiếp một cái Hải Tổng fan hâm mộ nhắn lại đạo. Lúc này Lý Diêu căn bản liền không có cơ hội muốn tên này dẫn chương trình hành vi, hắn nhanh chóng trong phòng tìm một vòng, xác định Phùng Cốc Lan không ở bên trong liền định rời đi. Hải Tổng đợi lát nữa dẫn chương trình thở hồng hộc chạy tới. Ân. Lý Diêu nhíu mày tạm thời dừng bước lại, quay đầu chất vấn, ngươi biết ta? Ngoa tạo. Dẫn chương trình trong lòng lộ bộ một chút, chẳng lẽ lại đây chính là thần hào Hải Tổng? Không chỉ là dẫn chương trình giật mình, hắn phát sóng trực tiếp những fan hâm mộ kia bọn họ cũng tất cả đều ngộp bức. Lập tức phát sóng trực tiếp mưa đạn bay lầy trời. Các vị, các người đoán xem đây là dẫn chương trình cố ý tìm diễn viên hay là chuyện thật? Ta cược một bao là điều, Hải Tổng tuyệt đối không có khả năng tìm dẫn chương trình. Dẫn chương trình hiện tại đã không tâm tư để ý tới phát sóng trực tiếp bên trong nói thứ gì, hắn tất cả lực chú ý đều đặt ở Lý Diêu trên thân. Ngươi, thật sự là thần hào Hải Tổng? Đối mặt dẫn chương trình hỏi thăm, Lý Diêu đã sớm mất kiên trì, lạnh giọng hỏi, ngươi có hay không thấy qua một cô nương? Hắn đơn giản đem Phùng Cốc Lan bề ngoài miêu tả một lần. Dẫn chương trình thật muốn nói chưa thấy qua, nhưng nghĩ lại đây chính là khó được cùng Hải Tổng nói chuyện trời đất cơ hội, bỏ lỡ lần này đoán chừng đời này cũng sẽ không gặp lại. Gặp qua, ta gặp qua một cô nương cùng Hải Tổng miêu tả rất giống. Dẫn chương trình cũng không dám đem lời nói đến quá chết, chỉ dám nói là rất giống. Đến lúc đó cũng tốt che lấp. Ở đâu gặp qua? Lý Diêu hỏi. Tại. Ở trên núi gặp qua. Dẫn chương trình áp đúng đạo. Cũng coi như hắn phản ứng tương đối nhanh. Suy đoán Hải Tổng trực tiếp đụng nát cửa lớn chạy đến tìm cô nương, tám thành là Hải Tổng mang theo vị muội tử kia đến trên núi chơi, hiện tại cô nương bị mất. Suy đoán này cùng chân tướng bắn đại bác cũng không tới, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn trả lời Lý Diêu vấn đề. Hiện tại Lý Diêu lòng nóng như lửa đốt, căn bản là không có tâm tư suy nghĩ đối phương có hay không sơ hở. Cụ thể một chút đã gặp ở nơi nào, mang ta đi. Lý Diêu một phát bắt được đối phương cánh tay. Lạch cạch một tiếng, dẫn chương trình điện thoại rơi trên mặt đất, màn hình lập tức rơi nát bét. Đau đau đau. Hải Tổng ngươi trước buông tay. Lý Diêu dưới tình thế cấp bách, bắt đối phương lực đạo khó tránh khỏi có chút mất khống chế, kém chút không có đem dẫn chương trình cánh tay cho bóp nát. Đừng nói nhảm, ngươi đến cùng ở đâu gặp nàng? Lý Diêu mắt lộ ra hung quang. Tại thân phận của hắn ra chỉ phía dưới, dẫn chương trình tiểu ca dọa đến cái chán đổ mồ hôi lạnh, lắp bắp nói, ta chính là ở trong núi tản bộ thời điểm đụng phải. Hỏi ngươi ở đâu đụng phải? Lý Diêu truy vấn. Tại ta phòng ở chung quanh. Lúc nào? Tối hôm qua. Đối với chính là đêm qua. Liên tiếp vấn đề, chỉnh dẫn chương trình kém chút sụp đổ. Hắn lo lắng một câu trả lời sai lầm sẽ bị trước mắt vị này ở vào táo bạo biên giới thần hào đánh một trận. Bị đánh kỳ thật cũng không phải đáng sợ nhất, đáng sợ là hắn điện thoại di động nát không có cách nào lấy chứng, sẽ bỏ lỡ mấy trăm triệu. Hiện tại mang ta đi. Lý Diêu đạo. Tốt tốt tốt. Dẫn chương trình một bên đáp lại, một bên cấp tốc nghi đối sách. Lúc này, trên internet một đầu tin tức cấp tốc truyền bá ra. Thần Hào Hải tổng đích thân tới nào đó dẫn chương trình nhỏ phát sóng trực tiếp. Tiêu đề đã đầy đủ kinh bạo, phía dưới còn có một đoạn video. Có chút danh tự tại trên internet đó là tự mang lưu lượng, thì như Thần Hào Hải tổng bốn chữ này chính là lưu lượng mật mã. Ngắn ngủi vài phút, cái tin tức này liền bị vô số người đăng lại. Bị huyện, đám danh viện ngồi chờ một đoạn thời gian, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Hải tổng thân ảnh. Vô luận như thế nào nghe ngóng, sẽ chỉ đạt được một tin tức, Hải tổng thân thể không được tốt ngay tại tĩnh dưỡng. Rất hiển nhiên tin tức này không có quá nhiều sức thuyết phục. Ngay tại đám danh viện hoài nghi Hải tổng có phải hay không đã chạy đường, liền có người trong lúc vô tình thấy được trên internet liên quan tới Hải tổng tin tức. Tốt, nguyên lai Hải tổng tới chiêu ve sầu thoát xác, lặng lẽ không âm thanh chạy đến Trung Nam Sơn, khó trách một mực không gặp được người. Danh viện trong nhóm, có ít người liền tương đối đắc ý, trước đó còn có người nói tin tức của ta sai lầm, bây giờ nhìn, Hải tổng mục đích chính là Trung Nam Sơn. Trong lúc nhất thời, đám danh viện lập tức thu thập hành trang, khởi hành tiến về Trung Nam Sơn. Là người trong cuộc Lý Diêu, tự nhiên không có khả năng biết hắn xâm nhập phát sóng trực tiếp sẽ mang đến lớn như vậy phản ứng dây chuyền. Hắn lúc này bị tên kia dẫn chương trình dẫn tới một chỗ sân gốc. Hải tổng, hôm qua ta chính là ở chỗ này gặp ngài nói cô nương kia dẫn chương trình một mặt khẳng định nói. Dù sao nói chính là chuyện ngày hôm qua, vô luận đối phương như thế nào lấy chứng đều không dùng. Người tốt nhất đừng nói dối, nếu không ta cam đoan ngươi phát sóng trực tiếp kiếp sống như vậy kết thúc. Lý Diêu bước xuống một câu, lên sân gốc đi đến. Dẫn chương trình lăng tại nguyên chỗ có chút mắt trợn tròn, hắn mơ hồ cảm giác được chính mình gây đại họa. Chương 1446 tìm người, chương 1446 tìm người, Lý Diêu ở trong sơn cốc tỉ mỉ tìm một lần, cũng không có bất luận phát hiện gì. Hắn có hoài nghi tới dẫn chương trình nói dối, nhưng không có gì chứng cứ cũng liền cầm đối phương không có cách nào. Mắt thấy hôm nay là không có cách nào tìm người, Lý Diêu chỉ có thể tìm một chỗ nghỉ ngơi, dự định ngày mai lại tìm. Dẫn chương trình bu lại, Hải tổng, trên núi con muỗi nhiều, ngài nếu là không ghét bỏ lời nói, liền đến ta phòng ở một đêm, sáng mai ta cùng ngài cùng một chỗ tìm người. Hắn thấy, có thể hay không tìm tới cái kia làm mất nữ nhân cũng không trọng yếu. Chỉ cần có thể tại Hải tổng trước mặt biểu hiện một đợt không coi là thua thiệt. Không thể so sánh, một mình ngươi đi về trước đi. Lý Diêu thản nhiên nói. Nói thật Lý Diêu không ghét dẫn chương trình nghề nghiệp này, nhưng rất phản cảm như loại này đánh lấy ẩn sĩ nhân vật thiết lập, lại dựa vào phát sóng trực tiếp kiếm tiền dẫn chương trình, tự nhiên không có khả năng ở đối phương nhà. Dẫn chương trình cũng không có cách nào cưỡng cầu, trong lòng suy nghĩ ngày mai mang một ít ăn tới, sẽ giúp Hải tổng cùng một chỗ tìm người. Nếu Hải tổng kiên trì, vậy ta liền không miễn cưỡng, ngài yên tâm mảnh khu vực này ta tương đối quen thuộc, sáng mai ta bồi ngài cùng một chỗ tìm người. Tạ Liễu. Lý Diêu lần này cũng không có cự tuyệt, có thể có cái giúp đỡ tóm lại là tốt, về phần đối phương xuất phát từ mục đích gì cũng không trọng yếu. Chỉ cần không có xúc phạm đến Lý Diêu danh giới cuối cùng là được. Dẫn chương trình mang theo không bỏ quay người rời đi, trở lại chỗ ở hắn lập tức tìm ra dự bị điện thoại ghi tên phát sóng trực tiếp, làm dẫn chương trình người khác không nhiều, điện thoại cùng sạc dự phòng khẳng định không thể thiếu. Bình thường hắn phát sóng trực tiếp nhiều lắm là cứ như vậy vài trăm người, vừa ghi tên đi vào xem xét online nhân số 2 vạn. Người anh em này tại chỗ liền trợn tròn mắt, phải biết lúc này mới vừa phát sóng. Nói cách khác, tại hắn cái kia điện thoại bị ngã nát trong thời gian ngắn như vậy, có trên bạn người một mực chú ý hắn phát sóng trực tiếp, mà lại online nhân số còn tại cấp tốc dâng lên. Hắn đã từng mơ ước lớn nhất chính là khi một tên dẫn chương trình lớn, vì thế hắn từ bỏ nhà máy đánh ốc vít làm việc, dứt khoát xâm nhập phát sóng trực tiếp trong đại quân. Mộng tưởng là mỹ hảo, nhưng hiện thực phi thường có cảm. Phát sóng trực tiếp chén cơm này cũng không tốt ăn, hắn lại không cái gì tài nghệ, càng nghĩ chỉ có thể mở ra lối riêng. Nghe nói đô thị người áp lực lớn, đều hướng tới cuộc sống điển biên, hắn liền chạy tới Trung Nam Sơn thuê cái phòng ở, làm lên nửa ẩn cư nửa mang hàng phát sóng trực tiếp kiếp sống. Thu nhập chỉ có thể cam đoan không nói chết, tuyệt đối không nghĩ tới trở thành dẫn chương trình lớn cơ hội tới. Lúc này phát sóng trực tiếp mưa đạn bay lời trời, tất cả đều là tại hỏi thăm Thần Hào Hải tổng. Dẫn chương trình, ngươi rốt cục phát sóng, Hải tổng đâu? Thành thật khai báo, trước đó xuất hiện ngươi phát sóng trực tiếp bị kia, có phải hay không là ngươi dùng tiền thuê? Dẫn chương trình tiểu ca nhìn xem đầy bình phong mưa đạn, thương phấn đến cây nhi phát tím. Các vị mọi người trong nhà, các ngươi hẳn là rõ ràng ta chỉ là cái dẫn chương trình nhỏ, căn bản liền không có tiền xin mời diễn viên được không? Lại nói các ngươi tại trên internet gặp qua các loại bắt chước tú, có thể từng gặp bắt chước Hải tổng. Câu nói này trực tiếp để phát sóng trực tiếp điều tì bọn họ không nói. Hoàn toàn chính xác, bắt chước ngươi cũng phải phân người. Bắt chước những minh tinh kia cái gì, còn có thể có chút tác dụng. Ngươi bắt chước Hải tổng, thử hỏi ai có vốn liếng này. Dẫn chương trình chúng ta tin tưởng ngươi, vậy ngươi tin tưởng nói một chút Hải tổng tìm ngươi làm gì? Hải tổng hiện tại người đâu? Dẫn chương trình tiểu ca nhẹ nhẹ cúi họng, từ tốn nói, các vị mọi người trong nhà, muốn đặt câu hỏi hơi soát chút ít lễ vật được không? Bình thường hắn phát sóng trực tiếp thời điểm xưa nay không dám muốn lễ vật, dù sao một cái không có bất luận cái gì tài nghệ nam nhân, bằng cái gì muốn lễ vật. Hiện tại không giống mới, nắm giữ lưu lượng mật mã hắn, nhất định phải thừa cơ vớt một đợt. Phát sóng trực tiếp bên trong có không ít Hải tổng trung thực fan hâm mộ, vì nghe ngóng thần tượng tin tức, soát chút lễ vật tính là gì? Nhất là những này fan hâm mộ bên trong liền có không ít toàn lực chạy tới Trung Nam Sơn danh viện. Đối với mấy cái này danh viện tới nói, bất luận cái gì liên quan tới Hải tổng tin tức đều rất trọng yếu. Lập tức phát sóng trực tiếp hoa tử bay lên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lý Diêu thu thập xong lều vải liền định tiếp tục tìm kiếm Phùng Cốc Lan. Hải tổng, dẫn chương trình tiểu ca bưng một tô mì sợi đi tới. Người đây là Lý Diêu hỏi. Trên núi không có đồ tốt gì chiêu đãi, ta chỉ có thể cho Hải tổng bên dưới bắt mì, hy vọng Hải tổng đừng ghét bỏ dẫn chương trình tiểu ca cười tủm tỉm nói. Hắn tối hôm qua phát sóng trực tiếp đến 3 điểm, thu một đống lớn lễ vật. chí ít đủ hắn nhiều năm khẩu phần lương thực, nếu như vận khí tốt, còn có thể thu hoạch một đoạn thời gian. Nói không chừng có thể trực tiếp tích lũy đủ tiền đặt cọc tiền. Mua phòng, nữ nhân cũng không xa. Cho nên hắn mới sáng sớm cho Lý Diêu đưa mì sợi. "Đa tạ, ta không đói bụng." Lý Diêu thản nhiên nói. Dẫn chương trình tiểu ca cũng không có cơ cầu, hắn thấy Hải tổng có ăn hay không mì sợi cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể để Hải tổng biết mình tâm ý là được. Ngài không ăn lời nói ta cũng không thể lãng phí, dẫn chương trình tiểu ca nói xong, hai ba miếng đem mì sợi ăn xong. "Hải tổng, ta hiện tại liền bồi ngài tiếp tục tìm người, nhất định sẽ tìm tới." "Cũng tốt." Nghe được câu trả lời này, dẫn chương trình tiểu ca kích động đến cây nhi phát tím, toàn thân mọi bệnh quét sạch sành sanh. Thế là hai người bắt đầu ở trên núi tìm kiếm. Đi không đến hai canh giờ, dẫn chương trình tiểu ca thực sự gánh không được. Trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất, cái trán đập rách ra máu tươi chảy ròng. "Ngươi thế nào?" Lý Diêu hỏi. "Không có việc gì, chính là không cẩn thận ngã một phát, ta còn có thể đi." Dẫn chương trình tiểu ca nhị dạ thân thể cực độ khó chịu, cắn răng nói ra. "Tính toán, ngươi tại cái này nghỉ ngơi đi, ta tại phụ cận tìm xem." Lý Diêu đạo. Nhìn đối phương bộ dáng như hiện tại đứng cũng không vững, chớ nói chi là hỗ trợ tìm người. "Hải tổng, ta có thể dẫn chương trình tiểu ca quật cường nói ra." Vẫn là câu nói kia, có thể hay không giúp một tay cũng không trọng yếu, hắn muốn biểu hiện là thái độ của mình. Đúng vào lúc này, giữa rừng núi có một bóng người từ đằng xa đi tới. Nàng có một cái túi đeo lưng lớn, cũng không biết trong hành trang giả trang cái gì. Ba lô ép cong lưng của nàng, mỗi đi một bước đều lộ ra đặc biệt cố hết sức. Phùng Cốc Lan. Lý Diêu một chút liền nhận ra đối phương, hắn rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình kích động, nhanh chóng chạy tới. Chương 1447 dẫn chương trình tiểu ca mùa xuân, chương 1447 dẫn chương trình tiểu ca mùa xuân. Lý đại ca. Phùng Cốc Lan nhìn thấy Lý Diêu xuất hiện tại trước mặt, nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngay cả phía sau cái kia túi lớn đều rơi trên mặt đất. Lập tức trong túi đồ vật rơi lả tả trên đất. Có thịt ba chỉ, cá tươi, đậu hũ, rau quả, hoa quả. "Ai nha, ta mua đồ ăn." Phùng Cốc Lan kinh hô một tiếng, đội vàng ngồi xổm người xuống đem rơi xuống đất đồ vật nhặt lên. Thấy cảnh này Lý Diêu cái gì đều hiểu. Nguyên lai Phùng Cốc Lan xuống núi mua thức ăn. Rất hiển nhiên những này đồ ăn cũng không phải là mỗi tự ăn, nàng một nữ hải tử cũng ăn không được nhiều như vậy. Lý Diêu lập tức có một loại không hiểu cảm động. Hắn cũng ngồi xổm người xuống, giúp muội tử đem đồ ăn chứa vào trong túi. "Đậu hũ rất bể." Phùng Cốc Lan một mặt đau lòng nói ra. "Nhà đồng đốc, thành thật khai báo những này là không phải mua cho ta." Lý Diêu hỏi. "Ta chỉ là gặp Lý đại ca ở trong núi đi đường vất vả, cho nên liền muốn mua chút đồ vật, chờ ngươi trở về thời điểm có thể ăn vào ta tự mình làm đồ ăn." Phùng Cốc Lan túi đầu, như là làm chuyện bậy hại tử. "Nhà đồng đốc, thương thế của ngươi tốt. Đường núi như thế đột ngột, ngươi con cái túi này đoán chừng đều nhanh vượt qua ngươi thể trọng, vạn nhất có cái không hay xảy ra." Để cho ta trong lòng làm sao sống ý phải đi. Lý Diêu liên tiếp vấn đề, hỏi Phùng Cốc Lan nước mắt đều nhanh đi ra. "Có lỗi với Lý đại ca, ta thật không muốn nhiều như vậy, ta lần này không đợi muội tử nói xong." Lý Diêu trực tiếp đem muội tử ôm vào trong ngực. Phùng Cốc Lan một mặt hạnh phúc tựa ở Lý Diêu trước ngực, lẩm bẩm nói, "Lý đại ca lồng ngực tốt rắn chắc, còn có cảm giác an toàn, thật muốn cả một đời cứ như vậy tựa ở trong ngực của ngươi." Cỡ nào thâm tình tỏ tình, liền xem như cái con người sắt đá cũng phải bị cảm động. Huống chi Lý Diêu bản thân liền là cái đối với mỹ nữ không có sức chống cự. Hắn hôn bên dưới muội tử cái trán, ôn nhu nói, "Hôm qua ta đến nhà ngươi không gặp được ngươi, nhớ kỹ ta khắp núi tìm ngươi. Còn tốt gặp phải cái dẫn chương trình nói là gặp qua ngươi, bằng không ta khẳng định phải sắp điên." "Dẫn chương trình gặp qua ta?" Phùng Cốc Lan nghi ngờ hỏi. "Đúng a, chính là cái kia dẫn chương trình." Lý Diêu đưa tay chỉ nơi xa tựa ở trên tảng đá nghỉ ngơi dẫn chương trình, nói ra, "Đi, chúng ta cùng đi tạ ơn hắn." Lý Diêu đối với trợ giúp qua người của mình, xưa nay sẽ không keo kiệt, hắn cũng định cho vị dẫn chương trình này một trận tạo hóa. "Ta chưa thấy qua hắn, cũng không biết hắn a." Phùng Cốc Lan đột nhiên tới câu. "Ân." Lý Diêu ngẩn người, lập tức mới phản ứng được mình bị dẫn chương trình lừa gạt. Mẹ nó, đám này không làm việc đàng hoàng mạng lưới tên ăn mày, thật sự là tiền gì cũng dám kiếm lời. Con mẹ nó dẫn mình tới chỗ tìm người, vạn nhất bị dẫn chương trình mang thiên phương hướng về sau quả đơn giản thiết tượng không chịu nổi. "Đi, chúng ta đi qua trường trị hắn." Lý Diêu một tay nhấc lấy cái túi, một tay nắm Phùng Cốc Lan tay. Dẫn chương trình thật xa nhìn thấy Hải tổng nắm nữ nhân đi tới, kích động đến cây nhi phát tím. Tuyệt đối không muốn à, vốn chỉ là thuận miệng nói lão, thế mà thật trợ giúp Hải tổng tìm được thất lạc nữ nhân. Đoán chừng sau đó liền hẳn là Hải tổng cảm tạ ta thời điểm. Đây chính là thần hào Hải tổng, dù là tùy tiện cho ta một chút chỗ tốt, cũng đủ để cải biến vận mệnh của ta. Đến lúc đó cái gì căn phòng lớn, nữ nhân, xe. Trong ngay mắt, dẫn chương trình tiểu ca cả người đều tung bay. "Ngươi lại dám gạt ta?" Ngay tại dẫn chương trình tiểu ca vô tuyến y thời điểm, Lý Diêu một tiếng quát chói tai chuyển đến. "Dắt." Dẫn chương trình tiểu ca tại chỗ ngộp bức. "Không nên a. Cái này chính mình trước kia dự liệu hoàn toàn không giống. Hải tổng ta lúc nào lừa gạt ngài? Chẳng lẽ nàng không phải ngài muốn tìm nữ nhân kia?" Không thể không nói bị dẫn chương trình này tiểu ca nội tâm cũng là đủ cường đại, Lý Diêu đều đã bắt đầu chất vấn, hắn còn có thể trong nháy mắt tìm tới phản bác. "Lan Lan nói căn bản là không có gặp qua ngươi, việc này ngươi giải thích như thế nào?" Lý Diêu chất hỏi. "Không sai, vị cô nương này khả năng chưa thấy qua ta, nhưng ta ở phía xa gặp qua nàng A dẫn chương trình tiểu ca đạo." Trước đó hắn trả lời Lý Diêu thời điểm, liền cho mình để ý nói thẳng thấy qua Lý Diêu miêu tả nữ nhân kia, cũng không có nói nữ nhân cũng nhìn thấy hắn. Hiện tại Lý Diêu chất hỏi tới, là hắn có thể tìm tới biện pháp ứng đối. T. Lý Diêu trong lúc nhất thời bị đối phương mấy câu chỉnh không tốt phản bác. Lúc này dẫn chương trình tiểu ca lại mở miệng, "Hải tổng, có lẽ tại ngài trong mắt ta chỉ là cái hèn mọn dẫn chương trình nhỏ, nhưng ta cũng là có nhân cách tôn nghiêm. Ta toàn tâm toàn ý giúp Hải tổng tìm người, kết quả là vẫn còn muốn bị ngài dạng này nghi kỵ. Thôi, ngài là thần hào Hải tổng, ta không dám nói ngài không phải, coi như đây hết thảy cũng chưa từng xảy ra, cáo tử." Nói xong, dẫn chương trình tiểu ca khập khiễng quay người đi đến. Ngay tại hắn xoay người một khắc này, trên mặt hắn rõ ràng toát ra một vòng giảo hoạt dáng tươi cười. Thử hỏi xã hội hiện nay, có mấy người có thể làm mặt chất vấn thần hào Hải tổng? Bằng vào điểm này, ca liền có thể tại trên internet nói khoác nhiều năm. Coi như không có đạt được Hải tổng cho thực chất chỗ tốt, cũng mẹ nó đáng giá. Chờ chút. Lý Diêu hô một tiếng, dẫn chương trình dừng bước lại, hít sâu mấy ngụm, hơi bình phục một chút tâm tình mới xoay người. Hải tổng còn có khi nào? Dẫn chương trình tiểu ca nhàn nhạt hỏi. Mới vừa rồi là ta nói chuyện không đem, có lỗi với. Lý Diêu đạo, tại không có chứng cứ trước đó, hoàn toàn chính xác không nên hoài nghi đối phương. Mấu chốt nhất là tìm được Phùng Cốc Lan. Vị dẫn chương trình này tiểu ca đến cùng có hay không nói hoảng, kỳ thật cũng không phải là rất trọng yếu. T. Thần hào Hải tổng nói xin lỗi ta. Không nghe lầm chứ? Dẫn chương trình tiểu ca cả người đều có chút không xong, Hải tổng ngại khách khí. Ta cho ngươi một cái mã số, nếu như về sau có gì cần trợ giúp, ngươi có thể đánh cái số này. Lý Diêu nói xong trực tiếp báo ra ngang sơn tố ý địa dãy số. Cái này. Dẫn chương trình tiểu ca kích động đến muốn hô to hai tiếng. Hải tổng hồi báo tới, ta cơ hội thay đổi số phận tới. Đơn giản hàn huyên vài câu, Lý Diêu liền nắm Phùng Cốc Lan trở về phòng nhỏ. Ta vừa rồi nghe vị dẫn chương trình kêu bảo ngươi Hải tổng. Lý đại ca là cái mở nhà máy lão bản. Phùng Cốc Lan hỏi. Chương 1448 đối với, ta chính là cái mở nhà máy tiểu lão bản. Chương 1448 đối với, ta chính là cái mở nhà máy tiểu lão bản. Mở nhà máy lão bản. Lý Diêu trực tiếp bị mọi tử câu nói này làm cho tức cười, có chút hăng hái mà hỏi, ngươi tại sao phải cho rằng như vậy? Dưới núi những người kia đều đem mở nhà máy kêu cái gì tổng, mà lại ta nhìn vị dẫn chương trình kia tiểu ca hình như rất sợ ngươi, cứ như vậy tùy tiện đoán, chẳng lẽ đoán sai? Phùng Cốc Lan hỏi. Không sai, Lan Lan đoán được quá đúng, ta chính là cái mở nhà máy tiểu lão bản. Lý Diêu cường nín cười nói ra. Có đôi khi tại chính mình trước mặt nữ nhân hơi giấu giếm một chút thân phận, các loại thỏa đáng thời điểm lại đem thân phận chân thật bạo lộ ra. Đoán chừng mọi tử biểu lộ sẽ rất đặc sắc đi. Lý Diêu ở trong lòng một trận y y. Khó trách Lý đại ca sẽ có nhiều như vậy nữ hài tử ưa thích, ta cảm giác có chút không xứng với ngươi, nếu như đến lúc đó ta cùng ngươi xuống núi, có thể hay không bị người nói là coi trọng lão bản của ngươi thân phận. Phùng Cốc Lan một phen, chọc cho Lý Diêu chân nghĩ thầm cười lại không dám cười. Đã ngươi lo lắng, nếu không, như vậy dừng lại. Lý Diêu hỏi. Hắn hiện tại cảm thấy đùa mọi tử cũng là một kiện phi thường có ý tứ sự tình. Phùng Cốc Lan vốn đang thật tốt, nghe được Lý Diêu câu nói này sắc mặt lập tức trầm xuống, trong hốc mắt rõ ràng có mắt nước mắt đang đánh chuyển. Đừng, Lan Lan ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi ưu tú như vậy, là ta cái này tiểu lão bản không xứng với ngươi. Lý Diêu chân lo lắng mọi tử sẽ khóc, không còn dám đùa. Nói cái gì ngươi không xứng với ta, cũng là không muốn ý của ta. Phùng Cốc Lan đạo. Cái này, Lý Diêu trực tiếp bị mọi tử thần kỳ mạch nào đánh bại, vội vàng nói, là ta nói sai nói, Lan Lan xứng với ta cũng xứng được Lan Lan, dạng này tổng hành đi. Ân, dạng này có thể. Phùng Cốc Lan trên mặt vẻ u sầu trong nháy mắt tiêu tán. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều có thể khiên động Lý Diêu tâm. Có lẽ đây là thuần túy nữ nhân độc hữu mị lực. Lý đại ca ngươi cong xa như vậy đồ ăn, khẳng định mệt không, ta đi giúp ngươi nấu cơm. Phùng Cốc Lan đạo. Nàng mãi mãi cũng là như thế khéo hiểu lòng người, nghĩ chính là Lý Diêu. Đối mặt một nữ nhân như vậy, Lý Diêu sinh bình lần thứ nhất không có mãnh liệt như vậy sát dụng. Cái này có lẽ cũng cùng Phùng Cốc Lan thanh nhã khí chất có quan hệ đi. Có một câu nói thế nào, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể bỏ bỡn, nói chính là Phùng Cốc Lan loại nữ nhân này. Rất định cuối cùng cũng có một ngày, Lý Diêu cũng sẽ muốn cùng Phùng Cốc Lan tiếp xúc thân mật, nhưng hắn hy vọng thời gian này có thể trễ một chút. Lý Diêu đã có được đủ nhiều nữ nhân, chưa từng có một người để hắn có loại cảm giác này. Ngươi nghỉ ngơi, để ta làm cơm, không cho phép phản đối. Lý Diêu bản nghiêm mặt đạo. Tại sao có thể Phùng Cốc Lan một câu chưa nói xong, Lý Diêu đưa tay tại mọi tử cái chán nhẹ nhàng gõ một cái. Hiện tại liền không nghe ta, tương lai cùng ta sau khi xuống núi làm sao bây giờ? Ta còn có thể quản ngươi sao? Nếu như ngay cả nữ nhân của mình đều không còn được, để cho ta cái này tiểu lão bản mặt mũi để ở đâu? Lý Diêu lời nói này, để Phùng Cốc Lan lập tức im miệng. Thật sao, ta nghe Lý đại ca là được, ngươi để cho ta làm cái gì thì làm cái đó. Dạng này cũng có thể đi. Ân, dạng này mới ngoan, chờ xem, ta cho ngươi bộc lộ tài năng chủ nghệ. Ăn cơm xong, Phùng Cốc Lan muốn thu thập bát đũa, lại bị Lý Diêu dùng lời giống vậy ngăn lại. Muội tử chu miệng nhỏ, có chút không vui nói ra, Lý đại ca ngươi cái gì đều không cho ta làm, này sẽ để cho ta cảm giác mình rất không dùng. Ngươi đôi tay này có thể đánh đàn a? Lý Diêu đạo. A, vậy ta cho Lý đại ca đánh đàn. Rất nhanh, du dương tiếng đàn vang lên. Phùng Cốc Lan liền đàm luận đàn, vừa nhìn Lý Diêu thu thập bát đũa, muội tử mặt mũi tràn đầy đều là hạnh phúc. Lý Diêu cũng cảm giác, nếu như một mực dạng này sinh hoạt kỳ thật cũng rất tốt. Thu thập xong bát đũa, hắn bắt đầu tập trung lực chú ý quan sát muội tử đánh đàn. Mỗi một thủ thế đều nhớ rõ ràng. Huýt sáo cuối cùng chỉ làm lưu lợi, vạn nhất ngày nào muội tử tích cực, không phải để Lý Diêu đạn một khúc làm sao bây giờ? Đến lúc đó Lý Diêu lai like một câu, kỳ thật ta sẽ chỉ huýt sáo, căn bản sẽ không đánh đàn. Vậy cỡ nào xấu hổ? Nam nhân đều muốn mình tại lòng của nữ nhân trong mắt chính là hoàn mỹ, vô luận phương diện nào đi nữa. Lấy Lý Diêu cường hung hãn tinh thần lực, ký ức chỉ pháp đơn giản trò trẻ con, hắn cần chỉ là một cái luyện tập cơ hội. Lý đại ca ngươi nhìn chằm chằm vào ngón tay của ta nhìn, chẳng lẽ chỉ pháp của ta có vấn đề gì? Phùng Cốc Lan hỏi. Câu nói này đem Lý Diêu Chỉnh có chút xấu hổ, hắn chỉ có thể đổi chủ đề, tay của ngươi vừa trắng vừa mềm, đơn giản quá hoàn mỹ, bất kỳ nam nhân nào ngươi thấy tay của ngươi đều sẽ không đành lòng dịch chuyển khỏi con mắt. Ngươi nói một chút, trường kỳ sinh hoạt tại trên núi, thế mà còn có thể nắm tay được bảo dưỡng tốt như vậy, để những cái kia dấu điểm chỉ sống thế nào? Ta Phùng Cốc Lan trên mặt hiện ra một vòng bối rối. Nhìn xem ngươi, khen ngươi vài câu ngươi khẩn trương cái gì? Lý Diêu trêu chọc nói. Lý đại ca chỉ khen ta tay, đó chính là nói ta dung mạo không đẹp nhìn thôi. Phùng Cốc Lan đạo. Lý Diêu luyện một chút lắc đầu, lời gì, ai dám nói Lan Lan không dễ nhìn, ta tuyệt đối cùng ai gấp. Ta lấy tiểu lão bản danh dự gợi ý, ngươi rất đẹp, rất đặc biệt. Phốc thử. Phùng Cốc Lan hé miệng cười một tiếng, như sơn cốc bên trong hoa lan nở rộ. Như vậy mê người, để cho người ta say mê. Thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua. Ăn xong cơm tối Lý Diêu liền định đến ngoài phòng đi mắc liều đồng. Lý đại ca ngươi làm gì? Phùng Cốc Lan hỏi. Mắc liều đồng a, thế nào? Lý Diêu hỏi ngược lại. Chỉ chúng ta hai người, ngươi còn đi bên ngoài mắc liều đồng a? Phùng Cốc Lan lo lắng nói. T. Lý Diêu tài xế già này, bén nhạy từ muội tử trong miệng nghe được một loại nào đó tín hiệu. Nếu là thay cái nữ nhân dạng này cùng Lý Diêu nói chuyện, hắn có thể 100% xác nhận đối phương tín hiệu cùng mình trong tưởng tượng tín hiệu phải chăng nhất trí. Nhưng Phùng Cốc Lan không giống với, Lý Diêu trong thời gian ngắn còn không phải rất xác định. Lý đại ca, đêm nay ngươi cũng đừng đi bên ngoài được không? Ta muốn uống trà đánh đàn đúng không? Lý Diêu hỏi. Cái gì? Phùng Cốc Lan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc,